Chương 1277 Đông Lâm Bang 2, chương 1277 Đông Lâm Bang 2, trên vách tường trung quanh, khắp đầy phức tạp tinh tượng đồ án, như là vũ trụ tinh thần ảnh thu nhỏ, lấp lóe tần suất tựa hồ đang ám chỉ tinh tượng thạch sắp xếp mấu chốt. Lâm Duyệt hít sâu một hơi, trước từ cơ bản nhất tinh tượng tri thức trong đầu trải bước đứng lên. Nàng biết, tinh tượng ở giữa có nghiêm khắc trật tự cùng liên hệ, liền như là tinh thần ở trên bầu trời quỹ tích vận hành bình thường, không dung rối loạn. Nàng bắt đầu cẩn thận quan sát, mỗi một khối tinh tượng trên đá ký hiệu cùng tiêu ký, chút này nhỏ bé chi tiết, có lẽ chính là giải khai câu đố nơi mấu chốt. Đám người gặp nàng như thế chuyên chú, chăm chú, cũng không dám phát ra âm thanh, sợ vì vậy mà làm trễ nải nàng phá giải. Dù sao, tinh mang di tích xuất hiện trên trăm năm, cho đến nay, đều không có người có thể phá giải trước mắt tinh tượng câu đố. Nàng trước từ góc phòng bắt đầu, nơi đó có một khối thoạt nhìn tương đối đặc thù tinh tượng thạch, ánh sáng của nó so với mặt khác tinh tượng thạch hơi có vẻ ảm đạm, nhưng phía trên đường vân lại hết sức phức tạp. Lâm Duyệt tới gần nó, nhẹ nhàng nâng lên tay, cảm thụ được từ tinh tượng trên đá phát ra năng lượng ba động. Nàng nhắm mắt lại, đem mình học tinh tượng ma pháp tri thức cùng khối này tinh tượng thạch năng lượng ba động dung hợp, ý đồ trong đầu tạo dựng ra nó tại toàn bộ tinh tượng câu đố bên trong vị trí. Tiếp lấy, nàng lại đi hướng trong phòng, nơi đó có mấy khối tinh tượng thạch tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái cỡ nhỏ tinh tượng tụ quần. Lâm Duyệt vây quanh cái này tụ quần chậm rãi đi lại, con mắt chăm chú nhìn tinh tượng trên đá không ngừng biến hóa quan mang. Nàng phát hiện, những này tinh tượng thạch quan mang biến hóa là có quy luật, bọn chúng dựa theo một loại đặc biệt tiết tấu lóe ra, loại nhịp điệu này tựa hồ cùng trên vách tường một ít tinh tượng đồ án kêu gọi lẫn nhau. Lâm Duyệt từ ẩn nấp bảo châu bên trong xuất ra một bản ghi chép tinh tượng ma pháp tri thức phong cách cổ xưa thư tịch, nhanh chóng lật xem, tìm kiếm lấy cùng nhìn thấy trước mắt tương tự ghi chép. Đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại tại trên một trang giấy, phía trên vẽ lấy một cái tương tự tinh tượng tụ quần đồ án, bên cạnh còn có một số liên quan tới năng lượng lưu động cùng tinh tượng thạch sắp xếp chú thích. Nàng cẩn thận đọc lấy những chú thích này, sau đó lại lần ngẩng đầu nhìn về phía không trung tinh tượng thạch. Thì ra là thế. Nàng căn cứ trong sách nhắc nhở, bắt đầu đếm thử đối với cái này tinh tượng tụ quần bên trong tinh tượng thạch tiến hành sơ bộ sắp xếp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí di chuyển tinh tượng thạch, mỗi một lần xê dịch đều muốn cân nhắc đến nó cùng chung quanh tinh tượng thạch năng lượng lẫn nhau. Tại xê dịch trong quá trình, nàng phát hiện có chút tinh tượng thạch sẽ đối với mặt khác tinh tượng thạch sinh ra lực đẩy, mà có chút thì sẽ sinh ra lực hấp dẫn. Cái này khiến nàng ý thức được, tinh tượng thạch sắp xếp không chỉ là vị trí vấn đề, còn dính đến năng lượng cân bằng. Trải qua nhiều lần nếm thử cùng điều chỉnh, cái này tinh tượng tụ quần tinh tượng thạch sắp xếp tựa hồ có một chút manh mối. Giữa bọn chúng năng lượng ba động bắt đầu hướng tới ổn định, mà lại cùng trên vách tường bộ phận tinh tượng đồ án hô ứng cũng càng thêm rõ ràng. Quá tốt rồi. Phát hiện này, để Lâm Duyệt càng thêm có lòng tin. Bất quá, nàng cũng không dám chủ quan, bởi vì nàng minh bạch, cái này vẹn vẹn toàn bộ tinh tượng câu đố một bộ phận, còn có càng nhiều tinh tượng thạch cần hợp lý sắp xếp. Nàng tiếp tục trong phòng xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy kế tiếp manh mối. Nàng chú ý tới, gian phòng đỉnh chót có một ít ẩn tàng tinh tượng đồ án, những đồ án này chỉ có tại đặc biệt góc độ mới có thể nhìn thấy. Khó trách cho tới nay, không người có thể phá giải, như vậy địa phương ẩn nấp, nếu là không có chú ý, căn bản là không có cách phát hiện. Lâm Duyệt thi triển phi hành ma pháp, để cho mình có thể trôi nổi đứng lên, để rõ ràng hơn quan sát những đồ án này. Tất cả mọi người tò mò nhìn nàng, không biết nàng muốn làm gì. Lúc có người hỏi nàng muốn làm gì lúc, lập tức như đến những người khác trừng mắt, dọa đến người kia cũng không dám lại lên tiếng. Lâm Duyệt mười phần nghiêm túc quan sát đến trước mắt tinh tượng thạch, nàng phát hiện những này ẩn tàng đồ án, cùng mặt đất bên trên tinh tượng thạch, sắp xếp cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ. Có chút ý tứ, đây quả thực là thiên tài ý nghĩ. Lâm Duyệt như phát hiện đại lục mới giống như, mang trên mặt nụ cười mừng rỡ, nhưng lại để phía dưới đám người thấy một trận mộng bức. Bọn hắn không hiểu, liền xem như Lâm Duyệt cùng bọn hắn giải thích, có lẽ bọn hắn cũng nghe không hiểu. Dù sao, tinh tượng ma pháp là tất cả ma pháp bên trong, nhất đốt đầu góc ma pháp, muốn phóng thích nó, còn cần có cái quy cao đầu góc mới được. Mà Lâm Duyệt căn cứ những này mới phát hiện, bắt đầu đối với những khác phân tán tại gian phòng các nơi tinh tượng thạch tiến hành một lần nữa sắp xếp. Trán của nàng dần dần toát ra mồ hôi, mỗi một lần xê dịch tinh tượng thạch đều cần hao phí nàng đại lượng tinh lực cùng ma lực. Nhưng nàng không có chút nào ý lùi bước, trong ánh mắt từ đầu đến cuối tràn đầy kiên định. Khi đang không ngừng nếm thử cùng trong quá trình điều chỉnh, Lâm Duyệt lại thành công giải tỏa một vùng khu vực. Nàng ý thức được, tất cả tinh tượng thạch cùng tinh tượng đồ án đều là vây quanh một trong đó tinh tượng điểm tới tạo dựng. Trung tâm này tinh tượng điểm, tựa như là toàn bộ tinh tượng câu đố trái tim, mà các nguyên tố đều muốn tới cùng nhau cân đối. Nàng bắt đầu lấy trung tâm này tinh tượng điểm làm cơ sở, đối với tất cả tinh tượng thạch tiến hành sau cùng sắp xếp. Nàng đem những đại biểu kia khác biệt tinh tượng nguyên tố tinh tượng thạch, dựa theo đặc biệt chỉnh tự cùng phương hướng, để đặt tại vị trí thích hợp bên trên. Đến lúc cuối cùng một khối tinh tượng thạch quy vị lúc, cả phòng đột nhiên vang lên một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, bốn phía năng lượng ba động bắt đầu kịch liệt nảy lên. Chương 1278 dị tâm, 1, chương 1278 dị tâm, 1, đinh linh linh. Từng đợt êm hai tiếng âm nhạc, đột nhiên tại gian phòng cực lớn bên trong vang lên, khiến cho mọi người đều mười phần say mê. Ngay sau đó, nguyên bản khóa chặt trên trăm năm cửa lớn, từ từ mở ra, chói mắt quang mang từ bên trong bắn ra. Đây là cửa mở ra. Đám người tất cả đều trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, bên trong phát ra kim quang, trong nháy mắt liền đưa tới tất cả mọi người đỏ mắt. Bảo vật. Đông Lâm Bang gió êm dịu mây tiểu đội người, hưng phấn mà vào tới. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt cũng theo sát phía sau, đám người đi vào tầng tiếp theo, thông qua thông đạo đằng sau, liền nhìn thấy một mảnh khoáng đạt không gian hình tròn. Trừ trung ương vị trí, là một cái trống trải vòng tròn lớn, tại xung quanh toàn chất đầy các loại bảo vật, thấy để cho người ta hoa mắt. đám người cũng bị một màn trước mắt khiếp sợ đến. Cũng liền tại lúc này, cửa lớn lại một lần nữa đóng lại đi lên, tất cả mọi người cũng vô pháp lại ra vào. Mọi người nhất thời giật mình. Không tốt, chúng ta bị vây ở chỗ này, một người phát hiện đại môn đóng chặt, đã không cách nào mở ra. Không có việc gì, lấy trước đồ vật trong này lại nói. Đối mặt trong này tồn phóng rất nhiều tinh tượng ma pháp bảo vật, tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, thật cũng không lại để ý tới đóng lại cửa lớn. Nhanh, đoạt a. Lúc này, ai ra tay nhanh, ai liền có thể đạt được đồ tốt. Những người này rơi vào phía sau nhất Lâm Duyệt, có chút nổi giận, nàng sợ không giành được đồ tốt. Nhưng Lý Thái Hành đột nhiên giữ nàng lại. Thế nào? Nàng lo lắng nàng muốn đồ vật bị cướp, không hiểu Lý Thái Hành vì sao muốn ngăn đón nàng. Những người này sẽ vì chính mình tham lam trả giá thật lớn. Lý Thái Hành thản nhiên nói. Sau đó, hắn không có để nàng đi theo lao xuống đi. Mà Triệu Lâm Sơn cùng Mã Đông Hùng hiển nhiên cũng tại đề phòng hai người bọn hắn, mặc dù bọn hắn đều có người đi giật đồ, nhưng bọn hắn địch nhân lớn nhất chính là Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Hai người lẫn nhau nháy mắt, đang chuẩn bị muốn đối với hai người động thủ. Về phần Triệu Lâm Sơn cùng Lâm Duyệt ước định của bọn hắn, đã sớm ném đến sau đầu, không có coi là chuyện đáng kể. Loại kia trên miệng ước định, người nào tin người đó đồ đần. Siêu. Nhưng vào lúc này, những cái kia xông đi vào người, tất cả đều bị từ trên trời giáng xuống kim quang xuyên thấu thân thể, trong nháy mắt hóa đá. Sau đó, sụp đổ thành vô số khối, tản mát tại trên mặt. A. Đám người giật nảy cả mình. Sau đó, kim quang tán đi, một bóng người từ bên trên rơi xuống. Ầm ầm. Đã thấy một cái cự đại tinh tượng nhân ngẫu xuất hiện ở trung ương. Tinh tượng nhân ngẫu chính là bảo khố thủ hộ giả, trên người nó tản ra cường đại ma lực ba động, đặc biệt là cặp kia xích hồng con mắt, cho người ta một loại cảm giác bất an. Tinh tượng nhân ngẫu nhìn thấy bọn hắn, cũng không có lập tức phát động công kích, bởi vì lúc này những người còn lại đều còn tại trong thông đạo. Cái này Triệu Lâm Sơn chợt cảm thấy một trận đau lòng, hắn lại tổn thất mấy tên thủ hạ. Cái này tại sao cùng đoạt bảo giai đoạn, thế nhưng là tương đối quan trọng. Xem ra, đến đánh bại nó mới có thể có đến những bảo vật kia. Mã Đông Hùng cau mày, nói ra. Hắn cũng tổn thất không ít người tay, nhưng hắn tịnh không để ý, dù sao hắn hiện tại vẫn là số người nhiều nhất. Chỉ bất quá, hai người đều nhìn về phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Hai vị, nơi này ta cầu các ngươi rồi. Triệu Lâm Sơn cười hắc hắc đạo. Đúng vậy a, lấy thực lực của chúng ta, đoán chừng cũng không đáng chú ý. Mã Đông Hùng cũng mang theo nụ cười thân thiện. Nhưng là, hai tên này, nguyên bản còn đối bọn hắn lộ ra sát ý tới, hiện tại cần phải hai người thời điểm, liền muốn để cho hai người bên trên. Hừ. Lâm Duyệt mâu bên trong hiện lên một vòng hàn ý, những người này vừa mới sát ý, nàng thế nhưng là cũng cảm nhận được. Chính các ngươi bên trên. Lâm Duyệt không vui nói. Triệu Lâm Sơn cùng Mã Đông Hùng hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, bọn hắn khẽ cắn môi. Như vậy đi, các ngươi bên trên, chúng ta cũng tới. Bọn hắn đều rõ ràng, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt lần này sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ha ha. Lý Thái Hành cười ha ha, nói không cần thiết. Lý Thái Hành lời này vừa nói ra, để bọn hắn hơi sững sờ. Chính chúng ta bên trên là được. Mã Đông Hùng, Triệu Lâm Sơn ánh mắt sáng lên, lại đang trong lòng hiện lên một vòng mừng thầm. Dạng này tốt hơn, bọn hắn liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nào dám tỉnh quá tốt rồi. Triệu Lâm Sơn hưng phấn nói, chúng ta sẽ vì các ngươi ủng hộ. Đúng vậy. Mã Đông Hùng cũng cao hứng điệu nói. Trong lòng bọn họ đã thầm mắng Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt chính là đồ đần. Thế nhưng là Lý Thái Hành câu nói tiếp theo làm bọn hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì người chết không cần thiết bên trên. Thập Triệu Lâm Sơn vừa dứt lời bên dưới, Lý Thái Hành đã động thủ. Thân ảnh của hắn lóe lên, Triệu Lâm Sơn tại chỗ bị Lý Thái Hành chém giết. Ngươi. Mã Đông Hùng trừng lớn hai mắt, ngươi dám giết người, ngươi vô sỉ. Hừ. Lý Thái Hành cũng lời nói thêm cái gì, lại một lần nữa động thủ, trong nháy mắt liền đem Phong Vân tiểu đội toàn giết. Ánh mắt của hắn lại hướng về Đông Lâm ba người. Ngươi không có khả năng giết ta. Vì cái gì không có khả năng? Các ngươi nếu là giết chúng ta, bang chủ của chúng ta, hắn sẽ vì chúng ta báo thù. Khôi Hải, các ngươi đều muốn giết chúng ta. Chúng ta vì sao không có khả năng giết các ngươi? Lý Thái Hành nói xong, huy kiếm chém ra. Hiu. Tương đạo kiếm khí hướng phía bọn hắn bao phủ tới. A. Lập tức, toàn bộ trên lối đi, trải rộng thi thể, tất cả đều là Đông Lâm bang gió êm dịu mây tiểu đội. Lâm Duyệt tối nuốt nước miếng một cái. Ngươi đem bọn hắn toàn giết. Chương 1278 dị tâm, 2. Chương 1278 dị tâm, 2. Ân, bọn gia hỏa này không giết, giữ lại bọn hắn giết chúng ta. Lý Thái Hành không nói đạo. Đồng thời, thu hồi kiếm, đi hướng phía trước. Lâm Duyệt đuổi theo sát đến, nói chết cũng tốt, dù sao đều không phải là vật gì tốt. Đối với Lý Thái Hành giết chết những người này, nàng ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới Lý Thái Hành sẽ như thế trực tiếp. Sau đó làm sao bây giờ? Lâm Duyệt nhìn thấy cái kia tinh tượng nhân ngẫu, có thể cảm nhận được nó thật đáng giận. Còn có vừa mới đem những người kia hóa đá kim quang, nàng cũng không biết đợi chút nữa có thể hay không lại xuất hiện. Trực tiếp đánh là được rồi. Lý Thái Hành ngẩng đầu quan sát một chút tinh tượng nhân ngẫu, vừa nhìn về phía Lâm Duyệt nói, phương thức công kích của nó đa dạng, đã có cường đại tinh tượng ma pháp công kích, lại có vật để ý công kích, ta sẽ kiểm chế nó, ngươi tìm cơ hội. Tốt. Lâm Duyệt gật gật đầu. Lý Thái Hành sau khi thông báo xong, dẫn đầu đi ra thông đạo, cái kia tinh tượng nhân ngẫu cũng bắt đầu chuyển động. Ken két. Tinh tượng nhân ngẫu đầu tiên phát động là tinh tượng ma pháp công kích, nó hai tay vung lên, một đạo do tinh thần chi lực hội tụ mà thành tia sáng, hướng phía bọn hắn phóng tới. Chính là mới vừa rồi nhìn thấy kim quang. Nguyên lai là cái đồ chơi này phát ra tới. Như là đã biết, vậy nàng cũng yên tâm một chút. Tia sáng này như là như thực chất mũi tên, chỗ đến, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Kiếm khí hộ thể. Một đạo kiếm khí hình thành màn sáng, tại trước người hắn dâng lên, tia sáng đánh trúng màn sáng, tóe lên một trận tia lửa chói mắt. A Lâm Duyệt thấy thế, liền biết thứ này nguyên lai là có thể phòng ngự. Tiếp lấy, tinh tượng nhân ngẫu nâng lên to lớn chân, nặng nề mà đạp lên mặt đất. Ầm ầm. Trong chốc lát, mặt đất chấn động, từng đạo vết rách hướng phía Ly Thái Hành lan tràn mà đi. Đồng thời, từ trong vết rách phun ra hỏa diễm, những ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là xen lẫn tinh tượng chi lực nhiệt độ cao hỏa diễm, một khi bị chạm đến, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Băng Thiên Tuyết Địa. Lâm Duyệt thấy thế, trong miệng niệm lên chú ngữ, không khí chung quanh cấp tốc lạnh đi, hình thành một tầng thật dày băng thuẫn, ngăn trở hỏa diễm xâm nhập. Tinh tượng nhân ngẫu gặp ma pháp công kích không thể có hiệu quả, lần nữa phát động công kích. Con mắt của nó lóe ra quỷ dị quang mang, trong nháy mắt, chung quanh bọn họ không gian bắt đầu vặn mèo, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại nắm kéo thân thể của bọn hắn, muốn đem bọn hắn xé rách. Là ma pháp không gian. Lâm Duyệt hoảng sợ nói. Không phải, là tinh tượng ma pháp đấu chuyển tinh di. Lý Thái Hành tỉnh táo đạo. Hai người phân biệt dùng kiếm khí hộ thể, hoặc là thánh quang chi thuẫn ngăn cản một trận này đấu chuyển tinh di. Chống nổi ma pháp tiếp tục thời gian đằng sau, hai người cũng khôi phục nguyên dạng, thở dài một hơi. Nếu không phải có hộ thân thủ đoạn, vẹn vẹn một chiêu này cũng đủ để giết chết bọn hắn. Tới phía ta. Lý Thái Hành thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp phóng tới tinh tượng nhân ngẫu. Bảo kiếm trong tay của hắn long lánh hàn quang, hướng phía tinh tượng nhân ngẫu cánh tay chém tới. Bành! Bảo kiếm cùng tinh tượng nhân ngẫu cánh tay tương giao, phát ra một trận kim loại va chạm tiếng vang. Tinh tượng nhân ngẫu cánh tay cứng rắn không gì sánh được, Lý Thái Hành bảo kiếm khoảng trường phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cũng không tệ lắm. Lý Thái Hành nhảy lên mà rơi, trên mặt đất trượt một khoảng cách. Giống! Tinh tượng nhân ngẫu tức giận rít gào lên một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ cường đại tinh tượng phong bạo. Trong gió lốc xen lẫn vô số tinh tượng mảnh vỡ, như là lưỡi dao sắc bén bình thường hướng phía Lý Thái Hành của tới. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt liếc nhau, bọn hắn quyết định liên thủ một lần phát động công kích. Gió lốc mua kiếm. Lý Thái Hành nạnh khiêng tinh tượng phong bạo công kích, mà Lâm Duyệt cũng thi triển quang chi lực tịnh hóa kết giới. Quang chi chói buộc. Tinh tượng nhân ngẫu cảm nhận được uy hiếp, toàn thân nó hào quang tỏa sáng, đem tự thân ma lực tăng lên tới cực hạn. Oanh. Nó nhất cử tránh thoát quang chi chói buộc. Mà lúc này Lý Thái Hành cũng phá tinh tượng phong bạo, cũng hóa thành một đạo như lưu quang, giết tới tinh tượng nhân ngẫu trước mặt, nhảy lên một cái. Kiếm khí chém, kiếm khí bén nhọn, hướng phía tinh tượng nhân ngâu chém xuống, thân thể của nó lập tức xuất hiện một vết nứt, nhưng nó cũng không có ngã xuống. A, tinh tượng nhân ngâu lần nữa gào thét, phát động công kích, lần này nó đem tất cả tinh tượng ma pháp lực lượng hội tụ đến một chút, từ trong miệng phun ra, sau đó hướng phía bọn hắn bắn ra một đạo siêu cấp cường đại tinh tượng trùng sáng. Lý Thái Hành vội vàng đằng, rời, chuyển, tránh, đạo trùng sáng này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, để Lâm Duyên sắc mặt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, cũng lo lắng Lý Thái Hành vấn đề an toàn. Rầm rầm rầm. Nhưng là, mặc kệ nó lại thế nào uy lực to lớn, cũng vô pháp đánh chúng đang nháy tránh Lý Thái Hành. Trải qua một phen kịch liệt giằng co, tinh tượng nhân ngẫu ma lực dần dần hao hết, tinh tượng trùng sáng uy lực cũng bắt đầu yếu bớt. Cơ hội tốt. Lâm Duyệt bắt lấy cơ hội này, phát động một kích, băng hỏa song trọng thiên. Lập tức, tinh tượng nhân ngẫu tại băng cùng hỏa giao hòa phía dưới, toàn bộ thân thể bắt đầu cứng cứng. Kiếm nhận phong bạo. Ầm ầm. Tinh tượng nhân ngẫu thân thể trong nháy mắt bị cắt chém, hóa thành từng khối mảnh vỡ, rớt xuống đất trên mặt. Lâm Duyệt nhìn thấy nó ngã xuống, nhưng trong mắt đều tràn đầy thắng lợi vui sướng. Quá tốt rồi. Bọn hắn rốt cục chiến thắng cái này cường đại thủ hộ giả. Có thể đi thu hoạch những cái kia chân quý tinh tượng ma pháp bảo vật. Chương 1279 pho tượng phía sau thầm nghĩ, 1, chương 1279 pho tượng phía sau thầm nghĩ, 1, Lâm Duyệt dương mắt nhìn lên, chỉ gặp trong toàn bộ bảo khố mặt rực rỡ muôn màu đồ vật, tại yếu ớt kia sáng chiếu rọi, lóe ra mê người quan trạch. Hoa. Trên mặt của nàng trong nháy mắt hiện đầy vui mừng, trong mắt giống như là có ngôi sao đang lóe lên, lập tức tựa như một cái nhanh nhẹn hiệu con giống như chạy tới. Thái Hành, chúng ta phát tài, nàng ức chế không nổi nội tâm kích động, trong thanh âm đều lộ ra khó mà che giấu hưng phấn. Ân, tranh thủ thời gian thu thập chiến lợi phẩm. Lý Thái Hành nét miệng lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nhìn xem hai mắt sáng lên Lâm Duyệt. Bộ dáng kia, tựa như là một cái thấy được vô số bánh kẹo hải tử. Nàng nhào tới những bảo vật kia bên trong sau, hai tay càng không ngừng nhặt lên từng kiện bảo vật, mỗi cầm lấy một kiện, đều có thể cảm nhận được trên bảo vật tản ra đặc biệt khí tức, hoặc phong cách cổ xưa, hoặc thần bí. Đúng rồi, ẩn nấp bảo châu. Lâm Duyệt giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì chủ ý tuyệt diệu, nhãn tình sáng lên. Nàng cảm giác như vậy một kiện kiện cầm quá chậm. Thế là, nàng dứt khoát liền lấy ra ẩn nấp bảo châu. Cái kia bảo châu mới vừa xuất hiện, liền tản ra ánh sáng lưu hòa. Chỉ gặp nàng huy động hai tay, những bảo vật kia tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhanh chóng đem những bảo vật này tất cả đều thu vào ẩn nấp bảo châu bên trong. Mà có ẩn nấp bảo châu hỗ trợ, nàng thu thập những vật này, liền như là thuận dòng đi thuyền giống như mười phần nhẹ nhõm. Thật sự là quá tuyệt vời. Ẩn nấp bảo châu phảng phất một cái vĩnh viễn cũng lấp không đầy thần bí túi, liên tục không ngừng thôn vệ lấy những bảo vật này. Rất nhanh, trong toàn bộ bảo khố mặt bảo vật bị nàng quét sạch không còn, nguyên bản tràn đầy bảo khố lập tức trở nên trống rỗng. Loại kia vắng vẻ cảm giác, để cho người ta cảm thấy có chút buồn nôn. Liền ngay cả chỗ tới, nhìn thấy đằng sau, đại khái đều sẽ lắc đầu, nghĩ thầm nơi này đã không có cái gì có thể lưu luyến, chỉ có thể tranh thủ thời gian dọn nhà rời đi. Không đúng. Dẹp xong tất cả bảo vật đằng sau, Lâm Duyệt nguyên bản nét mặt hưng phấn dần dần ngưng kết, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Thế nào? Lý Thái Hành ngẩng đầu lên hỏi. Trong này đều là một chút phổ thông tài vật, bảo vật loại hình, mặc dù cũng có tinh tượng ma pháp tướng quan vũ khí, trang bị cùng đạo cụ, cũng không có ta muốn tinh tượng ma pháp chí bảo. Lâm Duyệt cau mày nói ra, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Lý Thái Hành mỉm cười nói, ngươi rốt cục phát hiện. Hắn kỳ thật đã sớm biết, thúc giục Lâm Duyệt tranh thủ thời gian thu những bảo vật này, cũng là vì tiến vào cửa ải tiếp theo. A, chẳng lẽ ngươi biết? Lâm Duyệt kinh ngạc nhìn về phía Lý Thái Hành, con mắt trợn trừng lên. Đối với Lý Thái Hành ngắn gọn hồi đáp. Lý Thái Hành ánh mắt đột nhiên rơi xuống bảo khố trên pho tượng. Pho tượng này điêu khắc tại trên bức tượng, là một cái cự nhân trong tay nắm lấy một thành tinh tượng quyền trượng, ngửa đầu nhìn qua chư thiên tinh thần. Cự nhân khuôn mặt trang nghiêm túc mục, phản phất thần minh giống như, cho người ta một loại thần bí, uy nghiêm cảm giác. Thanh kia tinh tượng quyền trượng, tựa hồ tản ra một loại lực lượng vô hình, dù cho chỉ là pho tượng, cũng làm cho người cảm thấy tràn đầy cảm giác áp bách. Pho tượng này có cái gì đặc biệt sao? Lâm Duyệt tò mò hỏi, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Nàng đến gần pho tượng, cẩn thận ngắm nghía. Ngươi biết hắn sao? Lý Thái Hành hỏi ngược lại. Ân. Lâm Duyệt gật gật đầu, nói ra, hắn gọi Dương Vĩnh Hằng, là tinh tượng ma pháp người sáng lập. Tại tinh tượng ma pháp trong dòng sông lịch sử, hắn tựa như là một viên lộng lẫy nhất tinh thần, chỉ dẫn lấy vô số tinh tượng ma pháp sư tiến lên. Trong tay hắn tinh tượng quyền trượng, gọi là tinh thần chi quang. Đây chính là tinh tượng trong ma pháp truyền kỳ đồ vật a. Bất quá, đã biến mất rất nhiều năm, ai cũng không biết thanh này tinh thần chi quang chạy đi nơi nào. Nhưng ta nghe nói, ai nắm giữ tinh thần chi quang, ai liền có thể hiệu lệnh tất cả tinh tượng ma pháp sư. Lâm Duyệt đưa nàng biết đến hết thảy, đều nhất nhất nói ra, nói cho Lý Thái Hành. Lý Thái Hành khẽ bước cằm, trong đôi mắt mang theo một tia khen ngợi, xem ra, công khóa của ngươi chịu tới vị. Lâm Duyệt hì hì cười cười, gương mặt có chút phím hồng, có chút xấu hổ, nói còn tốt rồi. Thế nhưng là, nơi này không phải đã đến đấy sao? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì ẩn tàng cửa ải? Lâm Duyệt vẫn nhìn bốn phía vách tường, phía trên đều là một chút tinh tượng hình, hoặc là một chút liên quan tới tinh tượng pho tượng. Những cái kia tinh tượng hình rắc rối phức tạp, giống như là vũ trụ tinh thần ảnh thu nhỏ, mỗi một cái đường cong đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Mà những pho tượng kia hình thái khác nhau, có là tinh tượng ma pháp sư đang thi triển ma pháp, có là thần bí tinh tượng sinh vật, phảng phất tại nói cổ lao cố sự. Nhưng nàng cũng không có phát hiện chỗ kỳ lạ nào. Ánh mắt của nàng ở trên vách tường, một lần lại một lần quét mắt, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng nơi hẻo lánh. Lý Thái Hành biết nàng bị mê hoặc, coi là bảo khố nơi này chính là cửa ải cuối cùng. Thế nhưng, tại pho tượng hậu phương, còn có một đầu ám đạo, thông hướng một chỗ mật thất dưới mặt đất bên trong, nơi đó mới là toàn bộ tinh mang di tích cuối cùng khôi bảo chỗ ẩn dấu. Chỉ bất quá, muốn đi vào pho tượng hậu phương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất định phải phá vỡ trước mắt ẩn tàng cơ quan, mới có thể tiến nhập trong mật thất. Chương 1279 pho tượng phía sau thầm nghĩ, 2, chương 1279 pho tượng phía sau thầm nghĩ, 2, đương nhiên, không có khả năng cưỡng ép phá hư, nếu như cưỡng ép phá hư, tất nhiên sẽ hủy nơi này. Lý Thái Hành vọng hướng Lâm Duyệt, duỗi ra ngón tay hướng pho tượng, nói tại nó phía sau, còn có một cái lối đi, nhưng là, chúng ta phải nghĩ biện pháp mở ra pho tượng này. Lâm Duyệt đi lên trước, con mắt nhìn chằm chằm pho tượng, đánh giá một phen. Tại nó phía sau có thông đạo, trong thanh âm của nàng mang theo một tia kinh ngạc cùng chờ mong. Đối với Lý Thái Hành ngắn gọn hồi đáp, vậy chúng ta không có khả năng bạo lực phá hư. Lâm Duyệt lần nữa xác nhận nói, không có khả năng, có cơ quan, bạo lực phá hư sẽ dẫn đến thông đạo bị phá hủy. Lý Thái Hành nghiêm túc nói ra. Lâm Duyệt cau mày, cẩn thận nghiên cứu trước mắt pho tượng. Cái kia, giao cho ta đi, nàng hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm thật lớn. Nàng đưa tay nhẹ nhàng chạm đến lấy pho tượng hoa văn, ngón tay tại trên pho tượng chậm rãi di động tới. Con mắt của nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm pho tượng mỗi một chi tiết nhỏ, pho tượng hoa văn thô ráp mà giàu có cảm nhận. Nàng ý đồ tìm tới khả năng tồn tại cơ quan dấu vết để lại, ánh mắt chuyên chú kia, tựa như là một cái ngay tại tìm ra lời giải thám tử. Pho tượng này nhìn liền thành một khối, không có cái gì rõ ràng khe hở hoặc là cái nút loại hình đồ vật ta. Lâm Duyệt có chút hề bài nói. Lý Thái Hành cũng đi lên phía trước, ánh mắt của hắn tại trên pho tượng trên dưới quét mắt. Có lẽ chúng ta muốn từ Dương Vĩnh Hằng bản thân cố sự hoặc là tinh tượng ma pháp tướng quan tri thức bên trong tìm manh mối. Lý Thái Hành như có điều suy nghĩ nói ra. Ngươi vừa mới nói tinh thần quang năng hiệu lệnh tất cả tinh tượng ma pháp sư, vậy có hay không có thể cùng cái này có quan hệ? Lâm Duyệt nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói là cơ quan này phát động khả năng cùng tinh thần chi quang một loại nào đó đặc tính hoặc là truyền thuyết có quan hệ. Nàng giống như là bị điểm tỉnh bình thường, nguyên bản ảm đạm ánh mắt một lần nữa tỏa ra hào quang. Nàng bắt đầu ở trong đầu nhanh chóng tìm kiếm liên quan tới tinh thần chi quang các loại truyền thuyết cùng chi tiết, vô số tin tức ở trong đó nhanh chóng lưu chuyển lên. Đột nhiên, Lâm Duyệt giống như là nghĩ tới điều gì, ta nhớ được có một cái truyền thuyết nâng lên, tinh thần chi quang tại đặc biệt tinh tượng sắp xếp bên dưới sẽ sinh ra của mình, có lẽ chúng ta muốn mô phỏng ra cái kia tinh tượng sắp xếp. Trong thanh âm của nàng lộ ra hưng phấn, phản phất đã tìm được mở ra bảo tàng cửa lớn chìa khóa. Lý Thái Hành ngẩng đầu nhìn về phía bảo khố đỉnh chót, nơi đó cũng vẽ lấy tinh tượng hình. Những cái kia tinh tượng hình sắc thái lộng lẫy, mỗi một viên tinh thần đều vẽ đến sinh động như thật, phản phất chân thực tinh không bị đem đến bảo khố đỉnh chót. Vậy chúng ta trước tiên cần phải xác định là loại nào tinh tượng sắp xếp mới được. Hai người bắt đầu cẩn thận nghiên cứu bảo khố đỉnh chót, cùng trên vách tường bốn phía tinh tượng hình. Ánh mắt của bọn hắn tại tinh tượng trên đồ càng không ngừng di động tới, giống như là đang tìm kiếm dấu ở trong tinh đồ mật mã. Trải qua một phen so sánh cùng phân tích, Lâm Duyệt chỉ hướng trên vách tường một bức tinh tượng hình, ta cảm thấy có thể là cái này, nó cùng ta trong trí nhớ truyền thuyết kia miêu tả nhất là tương tự. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia tự tin. Lý Thái Hành nhìn xem bức kia tinh tượng hình, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vậy chúng ta thử nhìn một chút. Tốt. Vậy chúng ta muốn làm sao mô phỏng cái này tinh tượng sắp xếp đâu? Nơi này giống như không có gì có thể di động tinh thần loại hình đồ vật. Lý Thái Hành cau mày nói ra. Lâm Duyệt vây quanh bảo khố đi một vòng, ánh mắt của nàng rơi vào một chút trước đó bị nàng coi nhẹ cỡ nhỏ tinh tượng trên pho tượng. Những này pho tượng nhỏ, có lẽ có thể di động đến mô phỏng tinh tượng sắp xếp. Lâm Duyệt giống như là phát hiện đại lục mới bình thường, hương phấn mà nói ra. Thế là, hai người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí di động những cái kia cỡ nhỏ tinh tượng pho tượng, dựa theo tinh tượng hình kiểu dáng tiến hành sắp xếp. Động tác của bọn hắn nhẹ mà chậm, mỗi di động một cái pho tượng, bọn hắn đều muốn cẩn thận kiểm tra phải chăng có phản ứng gì, con mắt nhìn chằm chằm pho tượng cùng hoàn cảnh xung quanh, không buông tha bất luận cái gì một tiêu biến hóa rất nhỏ. Đến lúc cuối cùng một cái pho tượng bị di động đến chính xác vị trí lúc, toàn bộ bảo khố đột nhiên chấn động nhẹ một chút. Chấn động kia mặc dù rất nhỏ, lại đủ để cho tim đập của bọn hắn gia tốc. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía pho tượng, chỉ gặp pho tượng con mắt đột nhiên lóe ra hào quang nhỏ yếu. Quang mang kia giống như là từ trong tinh không xa xôi truyền đến, thần bí mà mê người. Có phản ứng. Lâm Duyệt hưng phấn mà kêu lên. Thanh âm của nàng tại bảo khố lý quanh quẩn, tràn đầy vui sướng. Nhưng là, quang mang rất nhanh liền biến mất, pho tượng cũng không có như bọn hắn mong muốn mà di động, hoặc là mở ra cái gì thông đạo. Cái kia nguyên bản tràn ngập hy vọng không khí, giống như là bị một trận hàn phong thổi tan, thay vào đó là nghi hoặc cùng mê mang. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta còn lọt cái gì? Lâm Duyệt hơi nghi hoặc một chút. Lông mày của nàng quá chặt, trong ánh mắt lộ ra không hiểu. Nàng lần nữa lâm vào trầm tư, ánh mắt của nàng trở nên thâm thúy đứng lên. Có lẽ, còn cần năng lượng nào đó rót vào. Tinh tượng ma pháp là cùng tinh thần năng lượng tương quan, chúng ta muốn tìm tới thu hoạch tinh thần năng lượng cũng rót vào phương pháp. Ân. Bọn hắn bắt đầu ở trong bảo khố, tìm kiếm có thể cùng tinh thần năng lượng có liên quan đồ vật. Chương 1280 tinh tượng bảo điện, 1, chương 1280 tinh tượng bảo điện, 1, ánh mắt của bọn hắn tại bảo khố mỗi một hẻo lánh tìm kiếm lấy, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng địa phương. Tại trong một cái góc, Lâm Duyệt phát hiện một cái cùng loại thủy tinh cầu trang bị, thủy tinh cầu này nội bộ có một ít lấp lóe điểm sáng, tựa như tinh thần mở rộng. Những điểm sáng kia tại trong thủy tinh cầu lóe ra, phản phất là một cái phiên bản thu nhỏ tinh không, bị phong ấn ở bên trong. Cái này có thể hay không chính là chứa đựng tinh thần năng lượng đồ vật? Lâm Duyệt cầm lấy thủy tinh cầu nói ra. Trong ánh mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng mong đợi quan mang. Lý Thái Hành cẩn thận quan sát đến thủy tinh cầu, có khả năng, nhưng là muốn làm sao đem năng lượng rót vào trong pho tượng đâu? Lâm Duyệt đột nhiên nghĩ đến chính mình thu thập được những bảo vật kia. Nàng tranh thủ thời gian lấy ra bên trong tinh thạch, sau đó thử nghiệm tới gần tinh thạch pho tượng. Khi tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, tinh thạch kia năng lượng trong nháy mắt liền bị hút vào. A, thật có hiệu quả. Lâm Duyệt biết chính mình đoán đúng. Sau đó, nàng tiếp tục làm, lấy ra từng khối tinh thạch, nuôi nấng tiến vào bên trong. Pho tượng con mắt cũng chậm chậm lần nữa lóe lên quang mang, mà lại lần này quang mang càng ngày càng mạnh. Quang mang kia như là tảng sáng ánh dạng đông, dần dần xua tán đi trong lòng bọn họ khói mù. Đột nhiên, pho tượng phát ra một trận trầm thấp tiếng oanh minh, chậm rãi hướng một bên di động, lộ ra phía sau thông đạo. Rốt cục mở ra. Lâm Duyệt thở dài một hơi. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia vui mừng, phản phất hoàn thành một hạng nhiệm vụ gian khổ. Chúng ta đi. Lâm Duyệt không kịp chờ đợi muốn đi vào thông đạo, lại bị Lý Thái Hành kéo lại. Trước cẩn thận một chút, không biết bên trong còn có cái gì cơ quan hoặc là nguy hiểm. A, đối với. Lâm Duyệt cảm kích nói, còn tốt có nhắc nhở của ngươi. Hai người liền cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo, đi vào bên trong. Trên đường đi, bọn hắn phản phất xuyên qua một đầu thời không hành lang. Tại thông đạo trên vách tường, mặt đất, trên trần nhà, khắc đầy đại lượng bức tranh các vì sao, những ngôi sao này đồ án, vậy mà tản ra hào quang nhỏ yếu, phản phất để cho người ta đưa thân vào hư không, hành tẩu ở hư không giống như. Một màn thần kỳ này, cũng hấp dẫn sâu đậm chú ý của hai người lực. Thật thần kỳ a. Đúng vậy a. Đi một đoạn đường sau, rốt cục đi tới một cái hình tròn mật thất. Mật thất chính giữa có một cái thạch đài, trên bệ đá để đặt lấy một cái tản ra tia sáng chói mắt hộp. Đây chính là cất giữ tinh tượng ma pháp chí bảo địa phương. Lý Thái Hành nói ra. Lâm Duyệt chậm rãi đi hướng thạch đài, ngay tại nàng sắp tiếp cận thạch đài thời điểm, trong mật thất đột nhiên vang lên một trận du dương tiếng âm nhạc. Ngay sau đó, từng đạo hư không chi linh từ bốn phương tám hướng hiện ra đến, những này hư không chi linh đều là tinh tượng ma pháp sư bộ dáng, bọn hắn cầm trong tay các loại tinh tượng ma pháp vũ khí, đem Lâm Duyệt cùng Lý Thái Hành vây lại. Kẻ xông vào, chết. Hư không chi linh bọn họ phát ra từng đợt tiếng gầm gừ. Là hư không chi linh, trong truyền thuyết, do tinh tượng ma pháp thôi diễn đi ra một loại hư không sinh vật, sẽ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, thủ hộ một chút trọng yếu đồ vật. Lâm Duyệt một chút nhận ra những này hư không chi linh, xem ra lại được chiến đấu một phen. Lý Thái Hành nắm chặt kiếm trong tay. Ân. Hư không chi linh cũng tại lúc này bắt đầu phát động công kích, từng đạo tinh tượng ma pháp quang mang hướng bọn hắn phong tới. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt vội vàng tránh né, đồng thời bắt đầu phản kích. Kiếm khí hộ thể. Lý Thái Hành thi triển ra hắn am hiểu phòng ngự, ở xung quanh hắn tạo thành một đạo hộ thuẫn. Quang chi hộ thuẫn. Mà Lâm Duyệt cũng thi triển ra phòng ngự quang chi ma pháp, sau đó bắt đầu công kích những này hư không chi linh. Thần thánh trừng kích. Kiếm khí chém. Hai người bắt đầu động thủ, tại hai người thực lực tuyệt đối phía dưới, những này hư không chi linh căn bản không phải đối thủ. Nhưng là, bọn chúng lại tựa hồ như là vô cùng vô tận, một đợt bị tiêu diệt sau, lại sẽ có mới hư không chi linh xuất hiện. Mà lại theo thời gian trôi qua, mới hư không chi linh công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta muốn tìm tới đóng lại cơ quan này đầu nguồn. Lâm Duyệt hô. Nàng lo lắng những này cùng phía ngoài như ưu linh, vô cùng vô tận. Dù sao, tinh tượng ma pháp liền có thể làm đến điểm này. Lâm Duyệt một bên tránh né công kích, vừa quan sát mật thất hoàn cảnh. Nàng phát hiện mật thất đỉnh chót có một cái cự đại tinh tượng đồ án này trung tâm có một viên đặc biệt sáng tỏ ngôi sao, tựa hồ cùng hư không chi linh xuất hiện có liên hệ nào đó. Bởi vì hư không chi linh toàn diệt đằng sau, nó liền ảm đạm xuống, nhưng rất nhanh lại sáng lên, lúc này hư không chi linh lại hiện ra tới. Thái Hành, ngươi nhìn mật thất đỉnh chót, ta cảm thấy khả năng kia là mấu chốt. Lâm Duyệt chỉ vào đỉnh chót nói ra. Lý Thái Hành ngẩng đầu nhìn một chút, tốt, nhưng chúng ta muốn làm sao phá hư nó? Lâm Duyệt suy tư một chút, nàng từ ẩn nấp trong bảo châu lấy ra một kiện trước đó tại bảo khố lý tìm tới tinh tượng ma pháp đạo cụ, đạo cụ này có cải biến tinh tượng dòng năng lượng hướng năng lực. Cái này không khó lắm. Nếu như đối phương không hiểu tinh tượng ma pháp, khẳng định không cách nào làm đến. Nhưng nàng hiểu, nàng sẽ từ trong bảo khố lấy được tinh tượng ma pháp đạo cụ, nhắm ngay mật thất đỉnh chót tinh tượng đồ án, bắt đầu tập trung tinh lực thi triển tinh tượng ma pháp. Chương 1280 tinh tượng bảo điện 2, chương 1280 tinh tượng bảo điện 2, theo nàng ma pháp thi triển, đạo cụ phát ra một đạo quang mang mãnh liệt bắn về phía tinh tượng đồ án. Tinh tượng đồ án quang mang bắt đầu lấp loé không yên, hư không chi linh bọn họ công kích cũng biến thành hỗn loạn lên. "Tốt, Thái Hành, chém bỡ nó." Lý Thái Hành thừa cơ phát động công kích mạnh liệt hơn, hắn xông phá hư không chi linh vòng đây, nhảy lên một cái, hướng về mật thất đỉnh chóp tinh tượng đồ án bay đi. Vũ khí trong tay hắn phóng xuất ra năng lượng cường đại, trực tiếp đánh trúng vào tinh tượng đồ án trung tâm viên kia sáng tỏ ngôi sao. Theo một tiếng vang thật lớn, tinh tượng đồ án quang mang biến mất, hư không chi linh bọn họ cũng theo đó tan thành mây khói. "Hô, nguy hiểm thật." Lâm Duyệt thở dài một hơi. Bọn hắn lần nữa đi hướng thành đại. Lâm Duyệt nhẹ nhàng mở ra hộp. Trong hộp nằm một bản cổ lão tinh tượng ma pháp bí tịch, trên bí tịch tản ra nhàn nhạt tinh quang. Đây chính là tinh tượng ma pháp chí bảo. Thoạt nhìn là một bản bí tịch. Lâm Duyệt hơi kinh ngạc, sau đó liếc nhìn, nhưng nàng phát hiện, những văn tự này quá cổ xưa, nàng căn bản xem không hiểu. "Thái Hành, ngươi đến xem, đây rốt cuộc là cái gì?" Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đưa nó giao cho Lý Thái Hành. Lý Thái Hành tiếp nhận bí tịch, lật xem một lượt, nói ra, "Quyển bí tịch này gọi tinh tượng bảo điện bên trong ghi lại phi thường cường đại tinh tượng ma pháp tri thức, đối với tinh tượng ma pháp sư tới nói, đây là vô giới chi bảo." "Thật?" "Đương nhiên." Lý Thái Hành nói ra, "mà lại, căn cứ nó ghi chép, chỉ cần có ma lực người, đều có thể tu luyện tinh tượng ma pháp." "A, thích hợp tất cả có ma lực người tu luyện." Lâm Duyệt hết sức kinh ngạc, cho tới nay, nàng đều coi là tinh tượng ma pháp là cho người có thiên phú tu luyện. Nguyên lai, chân thực tinh tượng ma pháp, chỉ cần có ma lực, liền có thể tu luyện, nó khó ở chỗ đối với tinh tượng lực lĩnh ngộ. Cho nên, dù cho người bình thường tu luyện tinh tượng ma pháp, nếu không có đạo sư tương trợ, cũng sẽ không có đại tác dụng. Cái này cũng dẫn đến mọi người thời gian dần qua hiểu lầm tinh tượng ma pháp tồn tại, cũng dẫn đến càng ngày càng ít người tu luyện tinh tượng ma pháp. "Thái Hành, ngươi có thể giúp ta phiên dịch một chút không?" "Ân, chờ về đi giúp ngươi phiên dịch, hiện tại chúng ta trước tiên cần phải hảo hảo đảm bảo cái này bí tịch." "Tốt." Lý Thái Hành đem tinh tượng bảo điện giao cho nàng, cũng vừa cười vừa nói không chừng ngươi đến lúc đó còn có thể tu luyện ra cái thứ tư ma pháp. "A, thật đúng là." Lâm Duyệt cảm thấy Lý Thái Hành nói có đạo lý. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời đi mật thất thời điểm, đột nhiên, mật thất trên vách tường đột nhiên xuất hiện một chút văn tự. Những văn tự này lóe ra quang mang màu vàng, tựa hồ là một loại cảnh cáo. "Phía trên này viết cái gì?" Lâm Duyệt nghi ngờ hỏi. Lý Thái Hành cẩn thận đọc lấy văn tự, sắc mặt của nàng trở nên có chút nghiêm trọng. "Phía trên nói, quyền bí tịch này một khi bị mang ra tinh mang di tích, sẽ dẫn phát một trận tai họa thật lớn, chỉ có chân chính bị tinh tượng ma pháp công nhận người mới có thể an toàn sử dụng nó." Lý Thái Hành nhíu mày. "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng cứ như vậy đem nó lưu tại nơi này đi." Lâm Duyệt có chút không cam tâm. Lý Thái Hành suy tư một hồi, "Ngươi trước nếm thử cùng tinh tượng ma pháp thành lập liên hệ, nhìn xem ngươi là có hay không là được công nhận người. Nếu như không được, chúng ta còn muốn những biện pháp khác." "Tốt." Thế là, Lý Thái Hành giúp Lâm Duyệt phiên dịch, mà Lâm Duyệt thì phụ trách ghi chép Lý Thái Hành nói tới hết thảy. Sau đó, có Lý Thái Hành giảng giải, Lâm Duyệt cũng đã hiểu không ít, liền dựa theo tinh tượng bảo điện bên trên một chút ghi chép, bắt đầu học tập sơ cấp ma pháp chú ngữ, bắt đầu nếm thử cùng tinh tượng ma pháp thành lập liên hệ. Đương nhiên, chủ yếu còn phải dựa vào Lý Thái Hành giúp nàng phiên dịch. Nàng nhắm mắt lại, tập trung tinh lực, trong tay tinh tượng bảo điện cũng bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Một lát sau, Lâm Duyệt ngạc nhiên mở to mắt, "Ta cảm thấy, ta cùng tinh tượng ma pháp thành lập liên hệ, ta nghĩ ta là được công nhận." Lý Thái Hành cũng thở dài một hơi, "Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta có thể mang theo bí tịch rời đi. Nếu không, ngươi mượn cơ hội tiếp tục tu luyện một chút, dù sao nơi này mười phần an toàn." "Cái này không tốt lắm đâu." "Không có việc gì." Lý Thái Hành nói ra, "Hoàn cảnh nơi này mười phần thích hợp tu luyện tinh tượng ma pháp, bởi vì có đại lượng tinh tượng hình tham khảo. Ngươi một khi bỏ lỡ, về sau liền khó khăn." Lý Thái Hành nhìn ra được, nơi này hết thảy đều là chủ nhân lưu lại tinh tượng ma pháp cảm ngộ. Chỉ tiếc chính là, thời đại cách biệt quá xa. Nếu không có Lý Thái Hành đi theo Lâm Duyệt cùng đi, chỉ sợ Lâm Duyệt coi như trước mặt bảy biện loại cơ duyên này, cũng sẽ không phát hiện, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. "A, cũng là, vậy ta trước hết học tập một chút." Lâm Duyệt cảm thấy Lý Thái Hành nói có đạo lý, lại nói bất quá, "Ngươi nhưng phải giúp ta phiên dịch." "Ân, không có vấn đề." Sau đó, Lâm Duyệt bắt đầu quen thuộc tinh tượng bảo điện, mà Lý Thái Hành thì là tại bên cạnh nàng, phụ trách chỉ đạo nàng. Mà Lâm Duyệt bản thân liền là một thiên tài, lại có Lý Thái Hành hỗ trợ, tinh tượng ma pháp cũng không giống ma pháp khác một dạng, tương phản, mười phần bình tĩnh nhìn xem, học. Trong lúc bất chi bất giác, nàng đã học xong không ít tinh tượng ma pháp, tính cả tinh tượng văn tự, cũng tại Lý Thái Hành dạy bảo phía dưới, học xong quan sát, thời gian dần qua, nàng cũng đã hiểu tinh tượng bảo điện bên trong hết thể nội dung. Lý Thái Hành nhìn nàng đã học được không sai biệt lắm, còn kém thực chiến, nhân tiện nói, "Chúng ta có thể đi." Chương 1281 thành chủ cho mời, 1, chương 1281 thành chủ cho mời, 1, ân. Lúc này, Lâm Duyệt đã đem tinh tượng bảo điện nội dung học được 7-8 phần. Mà bên trong mật thất này hết thảy tinh tượng hình, nàng cũng đều ghi khắc. Còn đặc biệt vẽ thành sách, đợi cho lúc cần thời điểm, cũng có thể tham khảo một chút. Đi thôi. Lâm Duyệt thu thập một chút đồ vật đằng sau, liền kêu lên Lý Thái Hành, chuẩn bị cùng rời đi nơi này. Bất quá, nghĩ đến Lý Thái Hành ngồi tiếp chính mình, lại không thu hoạch được gì, lại có chút ấy nấy, Thái Hành, ngươi tựa hồ không được đến cái gì. Không sao, những vật này ta căn bản liền trước mắt. Nhưng Lâm Duyệt lại cũng không là nghĩ như vậy, nàng luôn cảm thấy cứ như vậy, quá thẹn với Lý Thái Hành. Thái Hành, nếu không những vật này đều cho ngươi đi, ta chỉ cần tinh tượng bảo điện là được, mà lại, cái này tinh tượng bảo điện ta toàn học được đằng sau, cũng có thể cho ngươi. Lâm Duyệt lấy ra ẩn nấp bảo châu, chỉ cấp chính mình lưu lại tinh tượng bảo điện. Lý Thái Hành lắc đầu, những vật này đối ta tác dụng cũng không lớn. Lâm Duyệt lại dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn qua Lý Thái Hành, dù sao, trong này bảo vật sao mà nhiều, giá trị thì càng không cần nói. Thật, Lâm Duyệt kỳ thật có thể nhìn ra Lý Thái Hành nói là sự thật. Nhưng là, nàng hay là mười phần không hiểu. Đương nhiên là thật. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lâm Duyệt thực sự không thể nào hiểu được, bởi vì Lý Thái Hành một mực tại bỏ ra, lại không muốn thứ gì, thậm chí còn cho nàng thứ càng tốt, cái này khiến nàng càng thêm có áp lực. Không có gì, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đối với Lý Thái Hành tới nói, đây chẳng qua là một đoạn lữ trình mà thôi. Nhưng tại Lâm Duyệt xem ra, đây chính là ảnh hưởng nàng cả đời sự tình. Nàng nghĩ nghĩ, nói Thái Hành, bất kể như thế nào, ngươi nên đến đồ vật, vẫn là phải đưa cho ngươi. Lâm Duyệt nghiêm túc nhìn xem Lý Thái Hành, tuyệt không giống đang nói đùa. Lý Thái Hành không nhịn được cười một tiếng, đi, những vật này xác thực tại ta vô dụng, kỳ thật, ta so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại, nếu thật muốn cho ta đồ vật lời nói, vậy liền đến lúc đó ta có cần thời điểm, ngươi lại cho ta đi. À, cái này Lâm Duyệt nghe xong lời này, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, phảng phất nghĩ đến một số phương diện đi, cái này khiến nàng đều có chút xấu hổ. Lý Thái Hành chạy tới phía trước. Hiện tại, bọn hắn đã thông qua tinh mang di tích, cũng liền không cần thiết lưu lại nữa. Nhưng ở bọn hắn lúc rời đi, lại không ngờ tới, bên ngoài đã có không ít người đang chờ bọn hắn. Bọn hắn đi ra, tinh mang di tích bị bọn hắn phá giải giải. Quá mạnh. Kết quả, bọn hắn chỉ thấy từ tinh mang trong di tích đi ra hai người, chính là Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy cái này bên ngoài nhiều như vậy mạo hiểm giả, cũng hơi có chút kinh ngạc. Thật là lợi hại. Không sai, không phải Phong Hành tiểu đội, còn có Đông Lâm bang người cũng tiến vào sao? Làm sao chỉ có hai người này đi ra? Bọn hắn không có đi ra lời nói, đoán chừng đều chết ở bên trong đi. Đang lúc mạo hiểm giả nghi ngờ thời điểm, Đông Lâm bang bang chủ Triệu Sương Long cũng đi hướng hai người, cũng đem hai người ngăn lại. Hai vị, làm sao lại chỉ có các ngươi, ta Đông Lâm bang người đâu? Triệu Sương Long sắc mặt có chút bất thiện, nhìn chằm chằm Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Lý Thái Hành ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt nam tử trung niên, trên mặt có một đạo mặt sẹo, ánh mắt sắc bén, bộ dáng nhìn qua mười phần hung ác, làm cho người cảm nhận được trên người hắn như là dã thú khí tức, cũng làm cho người cho hắn khí thế chấn nhiếp. Bọn hắn chết. Lý Thái Hành thản nhiên nói, chết như thế nào? Triệu Sương Long cau mày, hỏi, ta giết? Cái gì? Lý Thái Hành căn bản là không có dự định giấu giếm, đây cũng là đang cảnh cáo Triệu Sương Long, nếu là hắn không tức thời, vậy hắn cũng chỉ có thể xử lý ra hỏa này, thậm chí làm cho cả Đông Lâm bang biến mất. Nhưng Triệu Sương Long hiển nhiên không có đem Lý Thái Hành coi là chuyện đáng kể, thậm chí dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua Lý Thái Hành. Tiểu tử, ngươi là từ bên ngoài đến mạo hiểm giả đi? Ân, khó trách phách lối như vậy, ngươi dám giết ta Đông Lâm bang người, ngươi cũng đã biết hậu quả. Ta không biết, cũng không muốn biết, ta chỉ biết là ngươi lại không có ngày chết chính là ngươi. Lý Thái Hành ánh mắt trở nên có chút không thân thiện đi lên. Nhưng tương tự, Triệu Sương Long cũng cười ha ha, nói tốt tốt tốt. Người tới, giết bọn hắn. Là. Tại Triệu Sương Long mệnh lệnh phía dưới, Đông Lâm ba người thẳng hướng Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Lý Thái Hành gặp Đông Lâm ba người vừa lên, không chút nào không sợ. Lý Thái Hành thân hình không động, đợi Đông Lâm ba người sắp vọt tới phụ cận lúc, hắn đột nhiên đưa tay phải ra, chỉ gặp một đạo kiếm khí từ trên thân kiếm tuôn ra. Lực lượng kia như mãnh liệt thủy triều bình thường, trong nháy mắt quét sạch hướng sông tới Đông Lâm bang đám người. Xông lên phía trước nhất mấy người, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị cỗ kiếm khí này đánh trúng, thân thể giống như diều đứt dây, bình thường bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Lần này, để Triệu Sương Long nao nao, hắn không nghĩ tới cái này nhìn tuổi trẻ mạo hiểm giả, lại có thực lực cường đại như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là Đông Lâm bang bang chủ, tại chính mình đông đảo thủ hạ trước mặt, tuyệt không thể yếu thế. Hắn hét lớn một tiếng, "Đều lên cho ta, hắn bất quá là đang hư trường thành thế thôi." Đông Lâm bang người nghe được bang chủ lời nói, lại lấy dũng khí, tiếp tục hướng phía Lý Thái Hành vào tới. Chương 1281 thành chủ cho mời, 2, chương 1281 thành chủ cho mời, 2, Lý Thái Hành khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại Đông Lâm bang đám người ở giữa. Gió lốc mua kiếm, chỉ gặp hắn như hóa thân trở thành một cái xoay tròn như con quay, từng đạo kiếm khí từ lưỡi kiếm của hắn bên trên chém ra, mỗi một đạo kiếm khí đều tinh chuẩn đánh trúng xung quanh địch nhân. A, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, Đông Lâm ba người không ngừng ngã xuống. Đáng chết. Triệu Sương Long thấy tình thế không ổn, tự mình xuất thủ. Hắn rút ra bên hông trường đao, trên trường đao nổi lên một tầng quang mang màu đỏ như máu, trong vầng hào quang ẩn chứa một cỗ khí tức tà ác. Hắn hướng phía Lý Thái Hành bỗng nhiên bổ ra một đao này mang theo tiếng gió gào thét, lực lượng kinh người. Chịu chết đi. Trọng trảm. Lý Thái Hành cảm nhận được một đao này uy lực, lại không chút hoang mang, trong tay hắn kiếm vung lên, một đạo kiếm khí hộ thể trong nháy mắt hình thành. Triệu Xương Long trường đao bổ vào kiếm khí hộ thể bên trên, phát ra một trận chói hai tiếng kim loại va chạm, hộ thuẫn chỉ là hơi rung nhẹ một chút, cũng không vỡ tan.
Cái gì?
Triệu Xương Long lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Lý Thái Hành thừa dịp Triệu Xương Long còn chưa thu hồi trường đao, hắn đưa tay trái ra, một trường vô hướng Triệu Xương Long.
Phúc.
Triệu Xương Long khẩu bên trong phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp lui về phía sau. Lại gặp Lý Thái Hành kiếm hướng phía hắn chán bổ tới, dọa đến Triệu Xương Long đội vàng nghiêng người tránh né, nhưng một kiếm này hay là chém dụng hắn một mảnh góc áo. Người hắn vừa sợ vừa giận, kinh hãi là kém một chút chính mình liền chết, giận là Lý Thái Hành cũng dám giết hắn. Trong lòng giận dữ, lần nữa hướng phía Lý Thái Hành công đi qua. Trọng nhận liên hoàn bổ. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Lâm Duyệt ở một bên khẩn trương nhìn xem, nàng biết Lý Thái Hành thực lực cường đại, nhưng cũng lo lắng hắn sẽ có cái gì sơ suất. Đột nhiên, nàng nhìn thấy có mấy cái Đông Lâm Bang người muốn từ mặt bên đánh lén Lý Thái Hành. Nàng không chút do dự xuất ra pháp bảo của mình, Thánh Kinh, Quang Chi trói buộc.
A,
Thánh Kinh bên trong hóa ra mấy đạo quang mang màu vàng hướng phía người đánh lén bắn tới. Mấy người kia trong nháy mắt bị quang mang đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị định trụ, không thể động đậy. Lý Thái Hành chú ý tới Lâm Duyệt hỗ trợ, mỉm cười. Kỳ thật, coi như nàng không giúp đỡ, những người này giết tới thời điểm, hắn cũng có thể đem bọn hắn giết đi. Hắn gia tăng công kích cường độ, kiếm khí từng đạo đánh ra, phản phất vô cùng vô tận. Triệu Xương Long sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới Lý Thái Hành thực lực mạnh như vậy. Kiếm khí tung hành, một đạo kiếm khí khổng lồ hướng phía Triệu Xương Long chém đi qua. Triệu Xương Long cảm nhận được cỗ này năng lượng cường đại, muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể đem trường đao đưa ngang trước người, muốn chọi cứng một kích này.
Bành!
A! Kiếm khí đánh trúng hắn trường đao sau, cả người hắn bị hướng về sau đẩy đi ra, hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Người rốt cuộc là ai? Triệu Xương Long thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này từ bên ngoài đến mạo hiểm giả, vậy mà cường đại như thế, mình tại trước mặt hắn, tựa hồ không hề có lực hoàn thủ. Mà lại, nhìn qua đối phương cũng không xuất toàn lực. Ta nói qua, ngươi không cần biết. Lý Thái Hành lạnh lùng nói. Triệu Xương Long trong lòng mười phần không cam lòng, nhưng hắn cũng biết tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Hắn cắn răng, nói huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ, ta nhìn, chuyện này cứ như thế trôi qua đi, ngài thấy thế nào?
Không thế nào.
Triệu Xương Long gặp Lý Thái Hành dự định muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, tranh thủ thời gian đối với thủ hạ hô, chúng ta đi. Đông Lâm ba người đỡ dậy thụ thương đồng bạn, xám xịt muốn rời đi.
Ta cho phép các ngươi chạy sao?
Thái Hành, tốt. Lâm Duyệt ngăn cản Lý Thái Hành lại giết tiếp, nơi này dù sao cũng là trước mặt mọi người, nếu là thật sự giết, cũng sẽ cho bọn hắn mang đến không ít phiền phức. Lý Thái Hành thấy vậy, chỉ có thể coi như thôi. Lâm Duyệt đi lên phía trước, lo lắng mà hỏi thăm, "Thái Hành, ngươi không sao chứ?" Lý Thái Hành lắc đầu, nói ra, "Ta không sao, chúng ta cũng rời đi nơi này đi."
Ân.
Chung quanh những người kia, cũng không dám lại đi ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn cũng quay trở về trong thành. Trong thành mười phần náo nhiệt, trên đường phố rộn rộn ràng ràng đều là người. Lâm Duyệt tò mò nhìn hết thảy chung quanh, tâm tình nhìn qua mười phần không tệ. "Chúng ta trước tìm một cái khách sạn, nghỉ ngơi cùng ăn cơm đi." Lâm Duyệt nói ra.
"Tốt."
Bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa, vừa vặn có một gian khách sạn, liền đi hướng nhà kia khách sạn, muốn nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn trong khách sạn tìm một chỗ ngồi xuống, điểm chút thịt rượu. Liên tại bọn hắn lúc ăn cơm, nghe được người chung quanh đang sôi nổi nghị luận. Nghe nói Tinh Mang Di Tích bị hai cái lợi hại mạo hiểm giả phá giải, còn đánh bại Đông Lâm ba người đâu.
Thật sao?
Hai người kia là ai a?
Không rõ lắm, chỉ biết là một nam một nữ.
Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt liếc nhau một cái, không nghĩ tới tin tức gieo rắc đến nhanh như vậy.
Bất quá, bọn hắn cũng không hề để ý những nghị luận này.
Chỉ là, đột nhiên, một người mặc trường bào màu đen nam tử hướng phía bọn hắn đi tới. Nam tử kia trên mặt mang theo một bộ mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt. Hắn đi đến Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt trước bàn, chậm rãi nói ra, "Hai vị, có thể mượn một bước nói chuyện."
Chương 1282 Á Nguyệt Cốc, 1, chương 1282 Á Nguyệt Cốc, 1, Lý Thái Hành nhíu mày, hỏi, "Ngươi là ai?
Có chuyện gì?"
Nam tử mặc hắc bào nhẹ nhàng nói ra, "Ta là Hưng An thành sứ giả, thành chủ nghe nói hai vị tại Tinh Mang trong di tích hành động vĩ đại, muốn mời hai vị đến Hưng An thành thành chủ phủ một lần."
Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn không biết cái này Hưng An thành thành chủ tìm bọn hắn có chuyện gì. Lâm Duyệt nhìn về phía Lý Thái Hành, Lý Thái Hành suy tư một lát, nói ra, "Tốt, chúng ta đi theo ngươi." Bọn hắn đi theo áo bào đen sứ giả đi ra khách sạn, cũng lên đã sớm đợi ở phía sau xe ngựa. Dọc theo con đường này, áo bào đen sứ giả rất ít nói chuyện, chỉ là yên lặng ở phía trước dẫn đường. Một đoạn thời gian, áo bào đen sứ giả mang theo bọn hắn đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ mười phần khí phái, khắp nơi đều là tinh mỹ kiến trúc cùng hoa lệ trang trí. Bọn hắn đi vào phủ thành chủ đại sảnh, nhìn thấy một người mặc hoa lệ trường bào nam tử trung niên ngồi trên ghế. Nam tử kia nhìn thấy bọn hắn tiến đến, trên mặt lộ ra mỉm cười.
"Hoan nghênh hai vị tới Hưng An thành, ta là Hưng An thành thành chủ Tinh Diệu." Thành chủ Tinh Diệu nói ra.
Lâm Duyệt có chút hành lễ, nói ra, "Không biết thành chủ tìm chúng ta có chuyện gì?"
Tinh Diệu cười cười, nói ra, "Hai vị tại Tinh Mang trong di tích biểu hiện, để cho ta mười phần khâm phục.
Ta tìm hai vị đến, là muốn cùng hai vị hợp tác một sự kiện."
"Hợp tác?
Cái gì hợp tác?"
Lâm Duyệt hỏi.
Tinh Diệu đứng dậy, chậm rãi nói ra, "Tại chúng ta Hưng An thành phụ cận, kỳ thật còn có một cái địa phương thần bí, gọi là Ám Nguyệt Cốc. Nơi đó ẩn giấu đi vô số bảo tàng, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm quái vật. Ta muốn xin mời hai vị cùng ta cùng một chỗ tiến về Ám Nguyệt Cốc thăm dò, nếu là có thể tìm tới bảo tàng,
bảo tàng ta có thể không cần, nhưng ta chỉ cần một loại trong đó đồ vật. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt liếc nhau một cái, Lâm Duyệt kỳ thật đối với cái này Ám Nguyệt Cốc hoạt động có chút tâm động, nhưng nàng cũng biết, ở trong đó tất nhiên tràn đầy nguy hiểm. Lâm Duyệt nghĩ nghĩ, nói ra, thành chủ, chúng ta cần suy tính một chút. Tinh Diệu nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể, các ngươi có thể ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại cho ta trả lời chắc chắn. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt được an bài tại phủ thành chủ phòng khách nghỉ ngơi. Ban đêm, Lâm Duyệt đối với Lý Thái Hành nói, Thái Hành, ngươi cảm thấy cái này Hưng An thành thành chủ tin được không? Lý Thái Hành trầm tư một lát, nói ra, trước mắt còn khó nói, nhưng cái này Ám Nguyệt Cốc, ngươi nhìn rất động tâm. Ừ, Lâm Duyệt nhẹ gật đầu, nói ra, không sợ nói cho ngươi, ta rất cần đại lượng tiền tài, bởi vì càng đi về phía sau, ta tiêu hao cũng càng lớn. Lý Thái Hành nghĩ đến nàng tài nguyên tu luyện, cũng gật gật đầu, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn chú ý cẩn thận. Tốt. Ngày thứ hai, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt quyết định tiếp nhận Tinh Diệu mời. Bọn hắn đi vào đại sảnh, nói cho Tinh Diệu quyết định của bọn hắn. Ha ha ha, vậy liền quá tốt rồi. Hai vị trước tạm nghỉ ngơi, ta cái này đi chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong, Tinh Diệu hết sức cao hứng, hắn lập tức triệu tập một chút hộ vệ, chiêu mộ một chút mạo hiểm giả, chuẩn bị cùng lúc xuất phát tiến về Ám Nguyệt Cốc. Trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị đằng sau, đám người bắt đầu xuất phát, hướng phía Ám Nguyệt Cốc phương hướng tiến lên. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp một chút tiểu quái vật, nhưng đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Theo bọn hắn càng ngày càng tiếp cận Ám Nguyệt Cốc, không khí chung quanh cũng biến thành càng ngày càng kiềm chế. Khi bọn hắn rốt cục đến Ám Nguyệt Cốc lối vào lúc, một cỗ khí tức âm xâm đập vào mặt. Cốc khẩu di khắp lấy nồng mụ, thấy không rõ tình huống bên trong. Tinh Diệu đối với mọi người nói, mọi người coi chừng, trong này nguy hiểm trùng điệp. Mọi người để ý cẩn thận đi tiến Ám Nguyệt Cốc. Cốc nội 10 phần lờ mờ, chỉ có một ít ánh sáng yếu ớt từ đỉnh đầu trong khe hở xuyên thấu vào. Đột nhiên, một cái to lớn con nhện màu đen từ bên cạnh trên vách đá bò lên đi ra. Con nhện kia thân thể lớn đến bằng gian phòng, con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Tinh Diệu hô to một tiếng, mọi người công kích. Đám người nhao nhao xuất ra vũ khí, hướng phía nhện công đi qua. Lý Thái Hành một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí chém về phía nhện. Nhện bị kiếm khí đánh trúng, hét thảm một tiếng, tại chỗ tử vong. Nhưng rất nhanh, lại tuôn ra càng nhiều nhện, bọn chúng cấp tốc phản kích, phun ra từng đạo tơ nhện, hướng phía đám người phóng tới. Coi chừng! Lâm Duyệt điều khiển thánh kinh, đánh ra từng đạo hộ thuẫn, ngăn trở tơ nhện. Có hai vị tại, quả nhiên nhẹ nhõm nhiều. Đám người cùng nhện triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, rốt cục đem những con nhện này đánh bại. Nhưng mọi người cũng đều có chút mỏi mệt không chịu nổi, trước tiến hành một phen chỉnh đốn. Tiếp tục thâm nhập sâu Ám Nguyệt Cốc sau, bọn hắn đi vào một cái cự đại hang động trước. Trong huyệt động tản ra hào quang chói sáng, tựa hồ có bảo vật gì ở bên trong. Có một tên mạo hiểm giả hưng phấn mà nói ra, bảo tàng nhất định ở bên trong, chúng ta đi vào. Khi bọn hắn đi vào hang động sau, lại phát hiện bên trong có một cái cự đại ma pháp trận. Trên ma pháp trận trưng bày một cái bảo hạt. Một tên mạo hiểm giả không kịp chờ đợi muốn đi lấy bảo hạt, lại bị Lý Thái Hành ngăn lại. Coi chừng có bẫy. Lý Thái Hành nói ra. Vậy thì có cái gì nguy hiểm, nơi đó cái gì cũng không có. Nhưng này mạo hiểm giả lúc này bị bảo tàng làm choáng váng đầu óc, hắn đẩy ra Lý Thái Hành, hướng phía bảo hạt đi đến. Chương 1282 Ám Nguyệt Cốc 2, chương 1282 Ám Nguyệt Cốc 2, ngay tại hắn vừa đụng phải bảo hạt trong nháy mắt, ma pháp trận đột nhiên khởi động. Từng đạo quang mang từ ma pháp trận bên trong bắn ra, đem người mạo hiểm kia giam ở trong đó. Đây là có chuyện gì? Người mạo hiểm kia hoảng sợ hô. Không, không được qua đây, a. Đã thấy ma pháp trận bên trong đã tuôn ra rất nhiều rắn độc, trong nháy mắt liền cắn chết người mạo hiểm kia, đằng sau, những cái kia rắn độc lại chui trở về. Mọi người thấy tên kia bị cắn đến thủng trăm ngàn lỗ mạo hiểm giả, đều sợ hãi. Làm sao bây giờ? Tinh Diệu cũng không nghĩ tới, nơi này còn có một cái ma pháp trận, có trận pháp này tại, bọn hắn cũng vô pháp đi qua. Ta đến xem. Lâm Duyệt đi hướng trước, cẩn thận quan sát đến ma pháp trận, nàng phát hiện ma pháp trận này cần giải khai một chút phù văn câu đố mới có thể đình chỉ. Nàng bắt đầu nghiên cứu lên phù văn câu đố đến, Lý Thái Hành cũng ở một bên hỗ trợ. Trải qua một phen cố gắng, bọn hắn rốt cục giải khai phù văn câu đố, ma pháp trận đình chỉ vận chuyển. Nhìn xem biến mất ma pháp trận, tất cả mọi người lộ ra nét mừng. Tinh Diệu cảm kích đối với Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt nói ra, đa tạ hai vị, còn tốt có các người, không phải vậy muốn đi qua cũng khó khăn. Không cần. Đám người tiếp tục thăm dò hang động, càng đi bên trong, sơn động càng ẩm ướt, phía trên thạch đũ thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ rơi, cần cũng rất trơn, cái này khiến bọn hắn đi đường không thể không cẩn thận đứng lên. Đột nhiên, bọn hắn nghe được trong sơn động truyền đến một trận thanh âm huyền áo. Chỉ gặp một đám cường đạo chính hướng phía bên ngoài sơn động bên này đi tới. Xem ra lại có phiền toái. Lý Thái Hành bất đắc dĩ nói ra. A, lại có người xông vào. Tinh Diệu cũng không nghĩ tới, trong này lại còn có cường đạo. Đoán chừng trước mặt ma pháp trận chính là bọn hắn bố trí. Lâm Duyệt nhìn xem những cường đạo kia, nói ra. Lý Thái Hành nắm chặt kiếm trong tay, nói ra, những cường đạo này không đơn giản. Bọn cường đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu đã tới, cũng đừng đi. Lý Thái Hành cười lạnh một tiếng, nói ra, vậy liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Bọn cường đạo nghe được Lý Thái Hành lời nói, tức giận bật lên. Lên cho ta, thủ lĩnh cường đạo phất tay nói ra. Giết. Phía sau hắn những cường đạo kia cùng nhau tiến lên. Kiếm khí tung hành. Lý Thái Hành xuất thủ trước. Phòng ngự thủ lĩnh cường đạo nói ra. Tường đất. Rầm rầm rầm. Lý Thái Hành kiếm khí tung hành, đều bị tường đất ngăn trở. Hừ. Lý Thái Hành hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xông vào đám cường đạo bên trong. Những cường đạo kia không nghĩ tới hắn nhanh như vậy, hắn mỗi một kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại, bọn cường đạo chỉ có thể khổ khổ chống đỡ, nhưng cũng bị hắn đánh cho ngã trái ngã phải. Lâm Duyệt cũng không cam chịu yếu thế, nàng thao tác thánh kinh, đánh ra từng đạo thần thánh trừng kích. A, những người khác cũng lao đến, cùng những cường đạo này chém giết lẫn nhau. Tinh Diệu thì là tại bọn hộ vệ bảo hộ phía dưới, cũng không có tùy tiện gia nhập chiến đấu. Tại Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt liên thủ công kích đến, bọn cường đạo rất nhanh liền bị đánh bại, nhưng là bọn hắn cũng không cam lòng, cho nên không có thoát đi hang động, mà là lại khởi động một đạo ma pháp trận ngăn cản bọn hắn. Những cường đạo này thì là hướng trong huyệt động rút lui. Lý Thái Hành, Lâm Duyệt cũng không có tùy tiện truy kích, nhìn lại bọn hắn bên này, hai người bọn họ ngược lại là không có việc gì, những cái kia bị thuê tới mạo hiểm giả lại chết thì chết, thương thì thương, hoàn hảo cũng không có mấy cái. Thế là Tinh Diệu dứt khoát nói, trước xử lý một chút thương thế của chúng ta biên, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục xuất phát. Những cường đạo này chuyện gì xảy ra? Lâm Duyệt có chút không rõ, những cường đạo này là thế nào lại ở chỗ này, liền nhìn về phía Tinh Diệu, do hỏi. Bọn hắn hẳn không phải là cường đạo. Tinh Diệu cao mày, nói ra. Đó là cái gì? Ta trước mắt cũng không biết. Tinh Diệu lắc đầu, nhưng hắn nội tâm có một loại dự cảm không tốt. Những người này tựa hồ giống như hắn mục đích. Hắn nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây một chút, khẽ thở dài một tiếng, cũng không vội mà tiếp tục đi tới. Đợi thương binh xử lý tốt đằng sau, để bọn hắn lưu lại khôi phục, những người khác thì là tại Tinh Diệu dẫn dắt phía dưới, tiếp tục đi tới. Về phần cái kia ma pháp trận, đã bị Lâm Duyệt thừa dịp mọi người lúc nghỉ ngơi, trực tiếp phá giải. Không có ma pháp trận ngăn cản, bọn hắn có thể tiếp tục đi tới. Nhưng dọc theo con đường này, Lâm Duyệt không chút nào không dám buông lỏng, nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt, lặng lẽ Lý Thái Hành nói ra, "Thái Hành, trong này không nên bình tĩnh như vậy, bọn hắn khẳng định còn làm tay chân gì, ngươi phải cẩn thận một chút." "Ta đã biết." Lý Thái Hành nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời, hắn nhìn về phía Tinh Diệu, bọn hắn theo sau lưng, ngay cả những người mạo hiểm kia, lúc này cũng biết điều rất nhiều. Bọn hắn đã minh bạch, có lẽ chỉ có Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt có thể dẫn bọn hắn tiếp tục đi tới, cho nên bọn hắn đều mười phần nghe lời. Mà tại Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt loại bỏ phía dưới, quả nhiên phát hiện càng nhiều che giấu ma pháp trận. Những ma pháp kia trận hoặc sáng, hoặc tối đều có, thấy đám người một trận trận mắt hốt mồm. Quả nhiên không phải phổ thông cường đạo. Đúng vậy a, chân chính cường đạo làm sao rách nát như vậy phí. Dọc theo con đường này kiến thức, cũng làm cho những mạo hiểm giả này mở rộng tầm mắt. Lúc này, bọn hắn nghe được Lâm Duyệt nói ra, chúng ta ở phía trước nghỉ ngơi một chút, vừa mới phá những ma pháp kia trận lúc, ta tiêu hao có chút lớn, đến khôi phục một chút. Chương 1283 tự nhiên động vật, 1, chương 1283 tự nhiên động vật, 1, đi. Tinh Diệu phất phất tay, ra hiệu mọi người tại phía trước mảnh kia khoáng đạt khu vực dừng lại chỉnh đốn. Đám người lặn lội đường xa, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, giờ phút này nghe được mệnh lệnh này, nhao nhao thở dài một hơi, đều tự tìm địa phương tọa hạ, có dựa vào nham thạch, có trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Mọi người rất nhanh liền nói chuyện tiếng, chủ đề một cách tự nhiên tập trung vào vừa mới đột nhiên xuất hiện những cường đạo kia trên thân. Đám người ngươi một lời ta một câu nghị luận những cường đạo kia thân phận, trên mặt của mỗi người đều mang nghi hoặc cùng lo lắng. Tinh Diệu chậm rãi đi hướng Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, đi vào hai người bên cạnh một tảng đá lớn bên cạnh, ngồi lên, ánh mắt nhìn về phía hai người, hỏi: "Lý công tử, Lâm cô nương, các ngươi cảm thấy những cường đạo kia đến cùng thân phận ra sao? Bọn hắn vì sao cũng ở nơi đây?" Lâm Duyệt khe khẽ lắc đầu, vươn tay lướt lên trước mắt sợi tóc, "Ta cũng không rõ ràng. Những cường đạo kia xuất hiện quá mức đột nhiên, hơn nữa thoạt nhìn kẻ đến không thiện." Kỳ thật, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Tinh Diệu lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thái Hành, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Lý Thái Hành tựa ở trên tảng đá, hai tay ôm ngực, trầm tư một hồi, chậm rãi mở miệng nói, "Những cường đạo này nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không phải phổ thông cường đạo. Bọn hắn hành động đều nhịp, công kích phối hợp ăn ý, hẳn là ngụy trang, nếu không, cái này một đám cường đạo thật là đáng sợ. Phổ thông cường đạo cũng sẽ không có dạng này tính kỷ luật cùng chiến đấu tố dưỡng. Nhưng, nếu thật là cường đạo, loại tồn tại này khẳng định mười phần nổi danh. Nếu không có như vậy, thì có thể là ngụy trang." "Ngụy trang?" Tinh Diệu nhíu mày, trong lòng nổi lên một trận lo nghĩ. Mảnh khu vực này trừ hắn biết được nơi này bên ngoài, còn có ai sẽ có cử động như vậy đâu? Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại khả năng nhân vật. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Chẳng lẽ là người của hắn phải tới? Tinh Diệu thanh âm trầm thấp, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như là tại hướng Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt kể ra. "Hắn là ai?" Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt trăm miệng một lời mà hỏi thăm, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Tinh Diệu, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hương An thành về phía tây, có một tòa thành thị, gọi là Vạn Long thành. Tinh Diệu biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiêng kỵ. Vạn Long thành thành chủ gọi bà ba, hắn không chỉ có thực lực bản thân cường hãn, mà lại còn có thánh điện bối cảnh, là một cái tên đáng sợ. "Vậy hắn cùng ngươi có cái gì mâu thuẫn sao?" Lâm Duyệt tò mò hỏi, trong ánh mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ qua mang. Tinh Diệu chậm rãi nhẹ gật đầu, "Vạn Long thành ý đồ muốn thu chúng ta Hưng An thành, để cho ta nhận Vạn Long thành làm chủ, ta không có đồng ý. Ta Hưng An thành mặc dù không lớn, nhưng cũng có được tôn nghiêm của mình cùng ý chí độc lập, có thể nào tùy tiện khuất phục tại dưới người khác." Thanh âm của hắn kiên định, tràn đầy ý chí bất khuất. "Ừ, vậy bọn hắn tại sao muốn tiếp thu Hưng An thành?" Lý Thái Hành nghi ngờ hỏi. "Nói đến cùng Tinh Mang di tích cũng có một chút quan hệ, bất quá, hiện tại Tinh Mang di tích đã bị các ngươi phá giải, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không đánh ta Hưng An thành chủ ý." Tinh Diệu thở dài, giống như là yên tâm bên trong một khối đá lớn, nhưng lại có chút lo âu nói bổ sung, "Bất quá, các ngươi cũng nên cẩn thận, nếu như bọn hắn biết được tin tức, khẳng định sẽ để mắt tới các ngươi." cái kia bạn ba cũng không phải cái gì đồ tốt, hắn vì đạt tới mục đích, thường thường không từ thủ đoạn.
Tốt, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Lâm Duyệt đứng lên, nàng hoạt động một chút thân thể, cảm giác mình đã khôi phục lại.
Đi.
Tinh Diệu thấy thế, lên tiếng, sau đó đứng dậy, thông chi đám người chuẩn bị xuất phát. Đám người nghe được mệnh lệnh sau, nhao nhao chỉnh lý tốt chính mình trang bị, quăng lên bọc hành lý, bắt đầu tập hợp. Khi tất cả người đều chuẩn bị thỏa đáng đằng sau, bọn hắn lúc này mới lần nữa đạp vào hành trình. Nhưng theo bọn hắn dần dần xâm nhập, một loại bất an không khí bắt đầu ở trong đội ngũ lan tràn ra. Những cái kia bén nhạy đám mạo hiểm giả cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Đột nhiên có người thấp giọng nói ra, có phải hay không là những cường đạo kia? Bọn hắn lại xuất hiện. Đám người đánh ra bốn phía, lại cái gì cũng không có phát hiện. Thế nhưng là bị nhìn chằm chằm cảm giác chính là không có biến mất, là trận pháp. Lâm Duyệt biết nơi này có một cái từ xúc động trận pháp, bọn hắn sau khi đi vào liền bị trận pháp cảm giác được. Cùng lúc đó, động vật chỗ sâu, đáng chết, bọn hắn làm sao tới đến nhanh như vậy? Thủ lĩnh thấp giọng mắng một câu, trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút tức giận. Gió, mây, các ngươi dẫn người ngăn cản bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy tới. Thủ lĩnh cấp tốc làm ra quyết sách, hắn biết nếu để cho những người kia cùng lên đến, hậu quả khó mà lường được. Là gió, vân thể thanh áp, bọn hắn đều là thủ lĩnh thủ hạ đắc lực tướng tài, giờ phút này không chút do dự đứng dậy. Theo chúng ta đi. Gió, mây cấp tốc kêu lên một đám thủ hạ, đội vàng hướng lấy cường đạo xuất hiện phương hướng chạy tới, chuẩn bị tiến đến chặn đường Lý Thái Hành bọn hắn. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới một đạo lối vào, địa thế nơi này hiểm yếu, là một cái tuyệt hảo chặn đường địa điểm. Bọn hắn nếu là tới, chính là ở đây chặn đường bọn hắn. Do đứng tại lối vào, cẩn thận quan sát đến chung quanh địa hình, đối với thủ hạ sau lưng bọn họ nói ra. Chương 1283 tự nhiên động quật 2, chương 1283 tự nhiên động quật 2, là đám người cùng kêu lên trả lời, sau đó nhanh chóng phân tán ra đến, tìm kiếm lấy thích hợp mai phục địa điểm. Cũng may hang động này tương đương khổng lồ, bên trong rắc rối phức tạp, thậm chí còn có thật nhiều ẩn tàng địa phương. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được lý tưởng chỗ ẩn thân, cẩn thận từng ly từng tí nuốt kỹ đằng sau, liền yên lặng chờ Lý Thái Hành bọn hắn đến. Mà lúc này, Lý Thái Hành một đoàn người vừa mới phá cảm giác trận pháp, cũng không biết phía trước có mai phục. Nhưng bọn hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí, dọc theo hang động thông đạo đi lên phía trước, bởi vì bọn hắn cũng rõ ràng, bọn hắn đã bại lộ. Cứ như vậy, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, bọn hắn rốt cục đi tới một chỗ địa hình phức tạp khu vực. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn phía đều là một chút hình thù kỳ quái nham thạch, những nham thạch này cao thấp xen vào nhau, có giống to lớn cây nấm, có giống dựng ngược tháp nhọn, tạo thành một mảnh dưới mặt đất rừng đá. Hoa, hang động này thật lớn a, một cái mạo hiểm giả nhịn không được sợ hai thằng nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên. Đã không có khả năng xưng là hang động, mà là một cái tự nhiên động vật, một cái khác mạo hiểm giả phụ hòa nói, hắn vươn tay, chạm đến lấy bên cạnh trên một khối nham thạch, cảm nhận được một trận lạnh buốt xúc cảm. Không sai, đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn một đường đi tới, đã nhìn ra đó cũng không phải một cái bình thường hang động, mà là thiên nhiên quỷ phụ thần công lưu lại kỳ tác. Bọn hắn tò mò đánh giá những quái thạch này, bị trước mắt kỳ cảnh hấp dẫn, nhưng không ai chú ý tới dấu ở nguy hiểm trong đó. Tại cách đó không xa phía trên nham thạch, Phong Hỏa Vân chính lặng lẽ nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của bọn họ. Bọn hắn tới, trước mở ra nơi này cơ quan đối phó bọn hắn, chúng ta đằng sau lại động thủ. Mây hạ giọng đối với gió nói ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía dưới Lý Thái Hành bọn người, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. "Tốt, nhưng để các minh đệ điểm ẩn nút, đừng đem chúng ta bại lộ, không phải vậy chúng ta cũng đi theo không may." Gió nhẹ giọng hồi đáp, ánh mắt của hắn cảnh giác quét mắt bốn phía. "Yên tâm đi, chúng ta tất cả các huynh đệ đều trốn ở chỗ cao." Mây tự tin nói, hắn hướng phía thủ hạ sau lưng bọn họ làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đi, gió nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một viên đá thủy tinh. Viên này đá thủy tinh tản ra hào quang nhỏ yếu, nhìn thập phần thần bí. Gió nhẹ nhàng theo nát đá thủy tinh, theo đá thủy tinh phá toái, một đạo hào quang nhỏ yếu lóe lên một cái liền biến mất. Biến hóa này dẫn đến dấu ở nơi này trận pháp trong nháy mắt đã mất đi năng lượng cung ứng. Nguyên bản dấu ở trong góc một cái phong ấn, giống như là đã mất đi trèo chống bình thường, bắt đầu xuất hiện vết rách, ngay sau đó vang một tiếng phá toái ra. Trong chốc lát, bên trong ẩn dấu quái vật, giống như là tránh thoát gông xiềng bình thường, từ bên trên mãnh liệt tuôn ra xuống dưới. Lúc này, Lý Thái Hành bọn hắn đã tiến nhập trong rừng đá, đang tò mò quan sát lấy hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận quỷ dị thanh âm kia giống như là vô số móng vuốt ở trên nham thạch bò sát, lại như là rít gào trầm trầm, tại yên tĩnh trong động quật quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. "Thanh âm gì?" Một cái mạo hiểm giả khẩn trương hỏi, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong tay nắm thật chặt vũ khí. "Tựa như là có cái gì quái vật sao?" Một cái khác mạo hiểm giả suy đoán nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đang lúc tất cả mọi người cảm thấy nghi ngờ thời điểm, phía trước đột nhiên đã tuôn ra không ít thân ảnh. Nhìn thấy những thân ảnh kia thời điểm, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Là kiến quân đội, có người hoảng sợ hô. Chỉ gặp những này kiến quân đội chừng cầu tử kích cỡ tương đương, thân thể của bọn chúng bày biện ra một loại đen kịt màu sắc, tại ánh sáng yếu ớt chiếu rọi xuống lóe ra như kim loại quang trạch. Bọn chúng lớn hàm càng không ngừng khép mở lấy, phát ra làm cho người sợ hãi ken két âm thanh. Những này ăn tạp tính ra hỏa sẽ thôn vệ trên đường đi gặp phải hết thảy vật sống, là đờ nhỉ ổng bên trong, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Tất cả mọi người coi chừng. Tinh Diệu la lớn, thanh âm của hắn tại trong động quật quanh quẩn. Là Tinh Diệu bọn hộ vệ cấp tốc làm ra phản ứng, bọn hắn chăm chú đem Tinh Diệu bảo hộ ở giữa, hình thành một cái chặt chẽ vòng phòng ngự, sau đó bắt đầu chậm rãi về sau rút lui. Mà Lý Thái Hành, Lâm Duyệt cùng những người mạo hiểm kia thì tại tiền phương của bọn hắn. bọn hắn biết giờ phút này nhất định phải ngăn trở những này kiến quân đội, nếu không tất cả mọi người sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Ngăn cản bọn chúng, đừng để bọn chúng xông lại, càng đừng để bọn chúng vây quanh chúng ta. Lâm Duyệt kinh hô một tiếng, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch. Kiến quân đội chỗ đáng sợ, nàng là hết sức rõ ràng. Từng nghe người qua không ít liên quan tới kiến quân đội khủng bố truyền thuyết, những cái kia bị kiến quân đội quét sạch mà qua địa phương, thường thường chỉ còn lại có một mảnh mạch cốt. Thối lui đến bên kia đi, chúng ta ở trên cao nhìn xuống công kích bọn hắn. Lý Thái Hành đột nhiên phát hiện, phía trước tới cửa vào kia, đúng lúc là một cái bãi đất, có thể dùng đến chặn đường những này kiến quân đội. Tốt, đám người cùng kêu lên trả lời, sau đó đội vàng hướng phía tới đường lui đi qua. Mà hành quân kiến tựa hồ cũng đã nhận ra con mồi ý đồ, bọn chúng tăng nhanh tốc độ, vô số kiến quân đội như là nước thủy triều đen kịt bình thường, hướng phía bọn hắn vọt tới. Cái kia lít nha lít nhít bảy kiến phát ra thanh âm như sấm nổ, tại trong động quật tiếng vọng, chấn động đến đám người lỗ tai ông ông tác hưởng. Chương 1284 đại chiến kiến quân đội, 1, chương 1284 đại chiến kiến quân đội, 1, bọn chúng đến đây. Thật nhiều a, chúng ta có thể giữ vững sao? Lúc này, đám mạo hiểm giả kia đều có chút luống cuống, thậm chí đều đánh lên chống lui quân. Giữ vững. Tinh Diệu ngữ khí băng lãnh, thái độ kiên quyết nói đừng quên các ngươi vốn chính là cầm thù lao. Đối với đám mạo hiểm giả kia, cũng nghĩ đến chính mình là bị thuê tới. Khoản này thù lao còn không thấp, coi như bọn hắn chết trận, cũng có thể được càng nhiều thù lao. Cho nên, tuyệt đối không thể trốn chạy. Muốn chạy trốn cũng phải chờ đợi mệnh lệnh. Lý công tử, Lâm cô nương, chúng ta nên làm cái gì? Tinh Diệu nhìn qua dần dần tới gần kiến quân đội, giờ phút này tim của hắn cũng giống là bị níu chặt giống như. Chẳng lẽ muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này sao? Thế nhưng là, đều đã đi đến nơi này, mà lại những cường đạo kia xuất hiện, mục đích của bọn hắn có thể hay không giống như hắn? Mình còn có lần tiếp theo cơ hội sao? Đây hết thảy, hắn cũng không dám cược. Cho nên, chỉ có thể đem đây hết thảy hy vọng đều ký thác vào Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt trên thân. Lý Thái Hành nói ra, tránh là tránh không thoát, bởi vì bọn chúng đã phát hiện chúng ta thể vị cũng bị bọn chúng nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Trừ phi rời đi nơi này, có thể dùng lửa. Lâm Duyệt đột nhiên nói ra. Đối với, dùng lửa. Bọn chúng sợ lửa. Tinh Diệu cũng kịp phản ứng, nhắc nhở. Ân, giao cho ta đi. Lâm Duyệt quét mắt một chút địa hình, nơi này địa hình 10 phần khoáng đạt, mà bọn hắn thủ địa phương lại tương đối chật hẹp, vừa vặn dùng để thi triển cỡ lớn ma pháp. Chỉ gặp nàng nhanh chóng rút ra pháp trượng, lần này nàng cũng không có dùng thánh kinh, bởi vì thánh kinh điều chỉnh ống kính hệ có gia trì tác dụng, nhưng với hỏa hệ không có. Mà nàng còn có một thanh băng hỏa pháp trượng, khi băng hỏa pháp trượng lấy ra thời điểm, cái kia đặc biệt tạo hình cũng đưa tới đám người chú mục. Song thuộc tính pháp trượng, Tinh Diệu nao nao. Chỉ gặp pháp trượng cuốn quanh lấy một đạo băng tinh tuyến cùng hỏa tinh tuyến, nhìn liền biết là song thuộc tính pháp trượng. Đúng vậy. Lâm Duyệt nhẹ nhàng gật gật đầu. Tinh Diệu lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là băng, lựa song dùng pháp trượng, nếu là đơn thuần băng thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính, sẽ không mua loại pháp này trượng. Bởi vì nó đối với đơn thuộc tính gia trì cũng không cao, chỉ có được song thiên phú ma pháp sư mới có thể phát động nó ra chỉ chuyển vận hiệu quả. Chẳng lẽ? Tinh Diệu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn phía Lâm Duyệt, ba thuộc tính. Nếu là cái kia tinh tượng ma pháp nàng cũng biết nói nghĩ đến chỗ này, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, mười phần không dám tin nhìn xem Lâm Duyệt. Lúc này, Lâm Duyệt lực chú ý, toàn tập bên trong ở phía trước những cái kia kiến quân đội bên trên, có Lý Thái Hành tại bên cạnh nàng căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lâm Duyệt nhìn thấy những cái kia kiến quân đội lao đến, cảm giác không sai biệt lắm, đột nhiên giơ lên băng hỏa pháp trượng, lẩm bẩm một đoạn ma pháp chú ngữ. Liệt diễm biển lửa. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước quét sạch lên một mảnh nóng bỏng biển lửa, trong nháy mắt liền đem tất cả kiến quân đội cắn nuốt. Chi chi. Kiến quân đội trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, hậu phương kiến quân đội cũng bị đột nhiên xuất hiện biển lửa, giật mình kêu lên, tất cả đều ngừng lại. Một chút tương đối lúc trước thì là bị hậu phương không biết rõ tình hình đẩy hướng phía trước, quả thực là chịu chết rất nhiều kiến quân đội. Cả lại, hoa, quá tốt rồi. Mọi người không khỏi cảm thấy vui vẻ, đều nhìn về Lâm Duyệt, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Không nghĩ tới chúng ta bên này còn có một vị đại ma đạo sư, khó trách bọn hắn có thể thông quan tinh mang di tích. Đúng vậy a, quả nhiên là có thực lực. Ha ha, hiện tại chúng ta không cần phải sợ, nói không chừng cũng không chết được. Đối với những mạo hiểm giả này cảm khái không thôi. Mà lúc này, giấu ở chỗ tối gió, mây, nhìn thấy phía trước đốt cháy lên kiến quân đội, người thấy trong không khí tràn ngập đốt cháy khét bị, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Gió nói, không nghĩ tới bọn hắn có một vị đại ma đạo sư. Mây nói, đúng vậy à, cứ như vậy, những này kiến quân đội không cách nào giúp chúng ta tiêu diệt bọn hắn. Đại ma đạo sư a, đây cũng không phải là chúng ta có thể đối phó được. Gió tâm tình trở nên nặng nề đứng lên. Mây cũng nhận cảm nhiễm, ngữ khí âm trầm nói không sai. Bọn hắn trước đó sở dĩ không thể nhìn thấu Lâm Duyệt, Lý Thái Hành tu vi, là bởi vì hai người tự thân đều có một ít giữ bí mật tu vi thủ đoạn. Bây giờ nhìn thấy Lâm Duyệt bày ra thực lực, bọn hắn liền biết, bọn hắn căn bản không phải Lâm Duyệt đối thủ. Chúng ta đến đem chuyện này nói cho thủ lĩnh. Gió nghiêm túc nói ra. Mây lại lắc đầu, không được, bên ngoài có kiến quân đội, nếu như chúng ta ra ngoài, khẳng định sẽ bại lộ. Vậy làm sao bây giờ? Gió có chút lo lắng. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Mây nhìn phía dưới lít nha lít nhít kiến quân đội, cao mày, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Ai gió, Mây đều hiểu, chỉ có thể chờ đợi những cái kia kiến quân đội thiếu thời điểm, lại đem tình huống nơi này báo cho thủ lĩnh. Cũng may, đối phương cũng bị kiến quân đội ngăn cản. Mà Lâm Duyệt liệt diễm biển lửa, sát thực tiêu diệt không ít kiến quân đội, nhưng kiến quân đội số lượng khổng lồ, hậu phương vẫn có không ít kiến quân đội, bọn chúng chính dừng ở liệt diễm biển lửa bên ngoài, chờ liệt diễm biển lửa biến mất. Chương 1284 đại chiến kiến quân đội 2, chương 1284 đại chiến kiến quân đội 2, khi liệt diễm biển lửa kết thúc về sau, những cái kia kiến quân đội lại một lần nữa phát khởi công kích, bọn chúng hoàn toàn là bất kể thương vong. Liệt diễm biển lửa. Mà Lâm Duyệt cũng lại một lần nữa dùng liệt diễm biển lửa, thiêu chết đại lượng kiến quân đội. Cứ như vậy, song phương bắt đầu đấu đứng lên, một phương càng không ngừng công kích, một phương càng không ngừng phóng thích liệt diễm biển lửa. Lâm Duyệt lần lượt dùng liệt diễm biển lửa, diệt một đợt lại một đợt kiến quân đội. Nhưng này kiến quân đội phảng phất vô cùng vô tận giống như. Lâm cô đương, có thể chống đỡ không? Tinh Diệu có chút lo lắng. Lâm Duyệt thực lực mạnh như vậy, cản là khẳng định chống đỡ được, nhưng là nếu là thời gian dài, vậy liền không nhất định. Có chút khó khăn, ma lực của ta dù sao cũng có hạn tập nập sử dụng cỡ lớn ma pháp, đối với Lâm Duyệt lại nói, cũng có chút không chịu được nổi. Cái kia Tinh Diệu đang chuẩn bị muốn nói thứ gì lúc, đột nhiên nghe được một tên mạo hiểm giả thanh âm. Không tốt, mau nhìn. Một tên mạo hiểm giả phát hiện, có một ít kiến quân đội đã bắt đầu bò tới phía trên, bởi vì những địa phương kia không có hỏa diễm. Đáng chết, những này kiến quân đội thế mà bắt đầu lên trên bò lên. Bọn hắn thuận người mạo hiểm kia chỉ phương hướng, nhìn sang. Vừa xem xét này, đem bọn hắn giật nảy mình, chỉ thấy tại động vật phía trên đã xuất hiện không ít kiến quân đội. Bọn hắn lập tức cảm thấy giật mình hết sức, mặc dù thỉnh thoảng có kiến quân đội bởi vì không có cuốn chặt, dẫn đến rơi xuống đến phía dưới trong biển lửa. Nhưng đều là phía trước mở đường rơi xuống, mà phía sau liền sẽ lách qua nguy hiểm khu vực, đi đến địa phương an toàn. Những này đáng chết kiến quân đội, quả nhiên là giàu hoạt. Tinh Diệu thầm mắng một tiếng. Chúng ta về sau rút lui. Lý Thái Hành nói ra, nơi này khó trông, một khi để bọn chúng rơi xuống từ trên không, chúng ta phòng thủ áp lực liền sẽ bị lớn. Lý Thái Hành cảm giác tỷ số thắng cũng không cao. Tốt. Tinh Diệu gật gật đầu. Nếu như những cái kia kiến quân đội từ phía trên, phía dưới hai đường đồng tiến, bọn hắn liền phiền toái. Chúng ta triệt hồi cái nào? Tinh Diệu hỏi. Trên đường, bọn hắn một bên chạy, nhưng lại không biết đi đâu. Lý Thái Hành nói ra, chúng ta cần tìm một chỗ chật hẹp một chút không gian, tốt nhất có thể thiêu chết những cái kia cũng bỏ tới phía trên kiến quân đội. Thế nhưng là, nơi này có thích hợp địa hình sao? Bọn hắn trải qua những địa phương này, đều không có đủ phải. Nếu như không có, chúng ta liền thối lui đến hang động bên kia đi, chí ít không thể để cho kiến quân đội tiến đến nhiều lắm. Lý Thái Hành nói ra. Tinh Diệu ánh mắt sáng lên, đắc, ý kiến hay, nói như vậy, chúng ta thì càng tốt trông. Ân. Bọn hắn tiếp tục về sau rút lui. Lâm Duyệt cũng đang thi triển một lần liệt diễm biển lửa đằng sau, bắt đầu triệt thoái phía sau. Lý Thái Hành thì tại phía sau, quan sát có lợi địa hình. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền thối lui đến bọn hắn trước đó nghỉ ngơi địa phương, cũng không có tìm tới nơi thích hợp. Lại sau này, chính là huyệt động kia. Tinh Diệu bất đắc dĩ nói, "Ân, xem ra chỉ có thể lui giữ bên kia bỏ đi hao tổn chiến." Lý Thái Hành khẽ thở dài một tiếng, "Lý công tử, ý của ngài là?" Tinh Diệu hỏi, "Chúng ta có thể dạng này?" Lý Thái Hành đem ý nghĩ của mình nói ra. Bọn hắn nghe Lý Thái Hành ý nghĩ, ánh mắt sáng lên. Mặc dù nói tốn thời gian dài, nhưng không thể không nói, đúng là một biện pháp tốt. Vậy liền dựa theo Lý công tử ý tứ tới làm. "Đi." Sau đó, bọn hắn chia làm hai bộ phận. Do Lâm Duyệt Lai phụ trách tiêu diệt những cái kia ở trên mặt đất kiến quân đội, khi nàng cần nghỉ ngơi thời điểm, bọn hắn liền lui giữ hang động. Còn lại, do Lý Thái Hành đến tiêu diệt những cái kia đột nhập tới kiến quân đội. Mà Lý Thái Hành chỉ cần mang theo đám mạo hiểm giả, giữ vững cửa hang liền có thể. Lâm Duyệt nghỉ ngơi tốt lúc, bọn hắn lại giết ra ngoài, Lý Thái Hành bọn hắn cũng có thể nghỉ ngơi một chút, tại loại này giao thế phương thức phía dưới, giết chết đại lượng kiến quân đội. Đại chiến kéo dài nửa ngày, chết đi kiến quân đội, nói ít cũng có chừng 10 vạn. Mà lúc này, kiến quân đội số lượng cũng rốt cục trở nên thưa thớt. Hô, quá tốt rồi, kiến quân đội số lượng rốt cục chậm lại. Tất cả mọi người lộ ra vui mừng, thậm chí cũng dám ra ngoài chém giết. Lâm Duyệt cảm giác một chút tình huống, nói kiến quân đội không nhiều lắm, bất quá, bọn chúng còn có một cái kiến chúa, tại kiến chúa bên người, còn có hai cái kiến vương, cùng rất nhiều hộ vệ. Đó mới là tiết mục cấp trảo. Không sai. Nhưng bọn hắn cũng không biết, bởi vì đại lượng kiến quân đội bị Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt liên thủ chém giết, cho gió, vân chế tạo cơ hội. Phong Hỏa Vân đã thừa dịp kiến quân đội thiếu thời điểm, phái một cái cơ linh, am hiểu ẩn nấp ra hỏa, đi báo cáo tình huống bên này. Mà Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt bên này, tức là bắt đầu thương lượng đi tiêu diệt cái này kiến chúa sự tình. Kiến quân đội số lượng đã biến thiếu, kiến chúa bắt đầu co vào phòng ngự, nếu như nó không trêu chọc chúng ta cũng đừng đi trêu chọc bọn chúng. Tinh Diệu nghĩ nghĩ, nói ra. Bởi vì, bọn hắn đã ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, hắn có chút bận tâm những cường đạo kia tiến độ. Lại nói, những cường đạo kia là thế nào đi qua? Thủ đoạn của bọn hắn tung nhiều, khẳng định có biện pháp của bọn hắn. Ai, đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể đẩy mạnh. Mấy cái mạo hiểm giả nhỏ giọng trao đổi, nhưng cũng bị Lý Thái Hành, Lâm Duyệt nghe được. Bọn hắn nghe được Tinh Diệu lời nói, cũng gật gật đầu. Tốt, chỉ cần cái kia kiến chúa không trêu chọc chúng ta cũng không đúng trả cho nó. Lâm Duyệt đáp. Chương 1285 Thánh Quang Thủ Hộ 1, chương 1285 Thánh Quang Thủ Hộ 1, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt ở phía trước mở đường. Những cái kia kiến quân đội đã bắt đầu thối lui, lít nha lít nhít về kiến, như nước thủy triều đèn kịt giống như chậm rãi hướng về sau chảy xuôi. Bọn chúng tựa hồ đã không còn dám tiến công đi xuống, cái kia từng đôi nhỏ bé lại lộ ra hàn quang mắt ép, lóe ra do dự cùng kiêng kỵ quan mang. Nhưng những này còn lại kiến quân đội, giống như trung thành vệ sĩ giống như canh giữ ở kiến chúa bên người. Kiến chúa thân hình khổng lồ, nó cái kia đen kịt tỏa sáng sắc ngoài, tại ánh sáng yếu ớt chiếu dọi xuống, chiết xạ ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn con trạch. Mặc dù kiến chúa xung quanh còn có một số thân hình mạnh mẽ, hàng bộ cường tráng hữu lực kiến vương cùng kiến chúa hộ vệ, nhưng lần này nó cũng không có đưa chúng nó phái đi ra tiến công Lý Thái Hành bọn người. Đặc biệt là nhìn thấy Lý Thái Hành bọn người lúc xuất hiện, bọn chúng lập tức hết sức chăm chú cảnh giới đứng lên. Kiến chúa xúc tu rất nhỏ lắc lư, giống như là tại cảm giác trong không khí khí tức nguy hiểm, mà những cái kia kiến quân đội bọn họ thì đem thân thể đè thấp, lớn hàm mở ra, làm ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Chớ tới gần bọn chúng. Nhìn thấy bọn chúng địa bộ này, Lâm Duyệt nhẹ nhàng nói ra. Sau đó, bọn hắn vây quanh cả vùng ven địa phương, tránh cho cùng kiến chúa phát sinh xung đột. Kiến chúa tựa hồ cũng đọc hiểu những nhân loại này, cũng không muốn cùng nó phát sinh xung đột ý đồ. Chi chi. Thấy vậy, kiến chúa phát ra một tiếng trầm thấp tê mình. Kiến quân đội bọn họ lập tức như là đạt được chỉ lệnh giống như bắt đầu vây quanh nó, bắt đầu chậm rãi chuyển di. Động tác của bọn nó đều nhịp, sáu cái tinh tế lại hữu lực chân, di chuyển nhanh chóng lấy, như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Thấy vậy, song phương đều ăn ý không đi quấy rầy lẫn nhau. Có thể một màn này để gió, Vân nhìn thấy đằng sau, cũng cau mày lên. Gió khuôn mặt bặm mẻo, trong mắt tràn đầy tức giận, hắn thấp giọng mắng thầm, những này đáng chết kiến quân đội, thế mà thỏa hiệp. Hắn nguyên bản còn muốn lấy lợi dụng những này kiến quân đội, vì bọn họ tranh thủ thời gian, hoặc là diệt Lý Thái Hành bọn hắn, nhưng bây giờ cái này tính toán lại rơi không. Gió, xem ra cần phải chúng ta động thủ, cho bọn hắn thêm cây bước. Vân trong ánh mắt hiện lên một vòng rào hoạt quan mang. Ân, giao cho ngươi. Gió bình tĩnh vừa nói. Tốt, ngươi liền nhìn kỹ. Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một loại không có hảo ý. Sau đó, tại những cái kia kiến quân đội đến gần thời điểm, hắn giống như quỷ mị nhanh chóng rời đi, sớm mai phục tại kiến quân đội trên con đường phải đi qua. Thân thể của hắn dán chặt lấy mặt đất, giấu ở một mảnh bóng râm bên trong, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, tựa như một cái ẩn nút báo săn, chờ đợi con mồi tới gần. Đợi chúng nó đã đi tới vị trí phục kích, hắn đột nhiên xuất thủ. Chỉ gặp hắn hai tay vung lên, một đạo trường mâu màu đen, như là tia chớp màu đen giống như, đâm về phía kiến chúa. Phúc, trường mâu tinh chuẩn địa thứ bên trong kiến chúa đột nhiên bị đánh lén, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt lấy, phát hiện là nhân loại làm, liền cho rằng là đối với mặt những nhân loại kia, không nói võ đức. Nó mắt kép tràn đầy ngọn lửa tức giận, nhìn chằm chằm Lý Thái Hành đám người phương hướng. Kiến chúa tức giận nhìn về phía Lý Thái Hành bọn người, phát ra từng đợt tê minh thanh âm kia bén nhọn chói tai, ở trong không khí quanh quẩn. Phản phất là đối với những người này loại mãnh liệt lên án. Là ai ra tay? Lý Thái Hành bọn người giật mình. Tinh Diệu càng lớn tiếng mắng lên. Ánh mắt của hắn trường giống như chuông đồng bình thường, tức giận quét mắt bốn phía, nhưng không ai đáp lại, bởi vì căn bản không phải trong bọn họ bất luận kẻ nào ra tay. Không phải chúng ta. Lý Thái Hành lạnh lùng thốt, là những cường đạo kia. Lý Thái Hành ngược lại là trải qua một phen dò xét, rất nhanh liền biết. Trong ánh mắt của hắn lộ ra tỉnh táo cùng trấn định, mặc dù gặp phải đột phát tình huống, nhưng hắn cũng không có chút nào bối rối. Cường đạo? Bọn hắn không kịp tìm người ta tính sổ, bởi vì lúc này kiến quân đội bọn họ lại hướng phía bọn hắn đánh tới. Cái kia mãnh liệt khí thế như là phong bạo màu đen của tới, kiến quân đội bọn họ hàm bộ nhanh chóng khép mở lấy, phát ra làm cho người dùng mình ken két âm thanh. Chỉ có thể đánh. Lâm Duyệt bất đắc dĩ nói. Cũng may Lâm Duyệt đã sớm vì phòng ngừa đột phát tình huống chuẩn bị kỹ càng. Tại những cái kia kiến quân đội đột nhiên tập kích bọn họ thời điểm, nàng cũng trước tiên phóng xuất ra liệt diễm biển lửa. Liệt diễm biển lửa. Chỉ gặp nàng hai tay vũ động băng hỏa pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo ngọn lửa nóng bỏng tại nàng phía trước phun ra ngoài, trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn ra. Ầm ầm. Hỏa diễm thiêu đốt thanh âm như sấm nổ đinh tai nhức óc, nhiệt độ nóng bỏng để không khí đều bắt đầu bặm mẻo. Chi chi, kiến quân đội bọn họ bị ngọn lửa vây quanh, phát ra tiếng kêu thống khổ. Thân thể của bọn chúng tại trong hỏa diễm dây rồi lấy, thân thể nho nhỏ bị ngọn lửa cấp tốc thôn vệ, tựa như yếu ớt lá cây đã rơi vào trong lò luyện. Lúc này, kiến chúa phát ra một trận tiếng tê minh, những cái kia kiến chúa bọn hộ vệ cũng bắt tới. Thân hình của bọn nó mạnh mẽ, tại ánh lửa chiếu rọi, sắc ngoài lóe ra ánh sáng màu đỏ. Bất quá, bọn chúng tránh đi liệt diễm biển lửa, chuyên chọn xảo trá góc độ, tại những cái kia kỳ hình trong quái thạch xuyên qua. Nhảy lên lấy, tránh đi liệt diễm biển lửa. Động tác của bọn nó nhanh nhẹn mà cấp tốc, tựa như từng đạo bóng dáng màu đen tại thạch ở giữa nhảy vọt. Coi chừng, bọn chúng đến đây. Lý Thái Hành nói ra, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm những cái kia kiến chúa hộ vệ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 1285 Thánh Quang Thủ Hộ 2, chương 1285 Thánh Quang Thủ Hộ 2. Sau đó, hắn nhìn xem hiện tại kiến quân đội cũng không nhiều, liền cũng nhảy lên một cái, ngăn lại một cái kiến chúa hộ vệ. Cái kia kiến chúa hộ vệ nhìn thấy Lý Thái Hành lúc, cũng đình chỉ tiến lên, cũng đứng tại một khối trên kỳ thạch. Hướng phía Lý Thái Hành mở ra lớn hàm, liền phun ra một ngụm dịch axit. Cái kia dịch axit bày biện ra một loại gây mũi màu vàng xanh lá, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, như là một đầu tà ác tiểu xà giống như, hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Lý Thái Hành thân thể nghiêng người lóe lên, thoải mái mà tránh đi dịch axit. Sau lưng tảng đá dính vào dịch axit đằng sau, trong nháy mắt hủ thực đứng lên, giống thiêu đốt một dạng, phát ra tư tư tiếng vang. Chỉ gặp hòn đá kia mặt ngoài, cấp tốc bị ăn mòn ra từng cái hố nhỏ, còn bốc lên gây mũi khói trắng. Kiếm khí chém. Lý Thái Hành hét lớn một tiếng, kiếm trong tay cấp tốc bùng ra, một đạo kiếm khí bén nhọn mang theo phá phong tiếng rít hướng phía kiến chúa hộ vệ chém tới. Cái kia kiến chúa hộ vệ nhìn thấy đằng sau, phần chân của nó cơ bắp căng cứng, phát lực trong nháy mắt bắn lên, lập tức nhảy lên một cái, động tác một mạch mà thành, nhảy tới một bên khác trên kỳ thạch. Kiếm khí tung hành. Lý Thái Hành ngay sau đó lại là một chiêu, hắn ra chiêu tốc độ cực nhanh, chưa đối đại nó ổn định lúc, Lý Thái Hành mới công kích cũng đến, trực tiếp trúng đích cái kia kiến chúa hộ vệ. Giang giáp kiếm khí đánh trúng kiến chúa hộ vệ thân thể, nó cái kia cứng rắn sắc ngoài, như là yếu ớt vỏ trứng giống như, trong nháy mắt vỡ tan. Lập tức, thân thể của nó chia năm xẻ bảy, dòng máu màu xanh lục vẩy vào trên kỳ thạch, phát ra một cỗ mùi gây mũi. Lý Thái Hành xử lý nó đằng sau, lại đi chặn đường một cái khác kiến chúa hộ vệ. Cái kia kiến chúa hộ vệ nhìn thấy Lý Thái Hành, cũng hướng phía Lý Thái Hành càng không ngừng phun ra dịch axit. Bù bù, dịch axit như mưa rơi, dày đặc hướng phía Lý Thái Hành phong tới. Lý Thái Hành càng không ngừng né tránh, thân ảnh của hắn tại từng cái kỳ thạch ở giữa, nhảy tới nhảy lui, tựa như một cái linh động con khỉ. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng, mỗi một lần rơi xuống đất đều có thể tinh chuẩn giẫm tại kỳ thạch nô ra chỗ, mượn lực lần nữa bật lên, xảo diệu tránh đi dịch axit công kích. Mà ở phía dưới thì là thiêu đốt lên mặt đất, hỏa diễm như là đói khát mãnh thú, không ngừng mà liếm láp lấy hết thảy xung quanh, phát ra hô hô tiếng vang. Bị Lâm Duyệt khống chế được gắt gao, làm cho những cái kia kiến quân đội không cách nào phát huy số lượng ưu thế, chỉ có thể dựa vào kỳ thạch hoặc là phía trên nham thạch, hướng phía Lý Thái Hành bọn hắn đánh tới. Lý Thái Hành tới gần một cái khác kiến chúa hộ vệ lúc, cũng cấp tốc một kiếm chém ra, tại nó không có kịp phản ứng, đưa nó thân thể chém thành hai đoạn. Phốc thông. Lập tức, cái này kiến chúa hộ vệ chỉ có thể không cam lòng rơi xuống, đã rơi vào phía dưới liệt diễm trong biển lửa. Thân thể của nó tại trong hỏa diễm cấp tốc bị đốt cháy khét, tản mát ra một cỗ mùi khét. Lý Thái Hành đối với tại kỳ thạch phía trên tảng đá leo lên kiến chúa hộ vệ, tập lập công kích, kiếm pháp của hắn lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại, cùng tinh chuẩn góc độ, giết chết một cái lại một cái kiến chúa hộ vệ. Thấy kiến chúa dị thường phẫn nộ, nó xúc tu điên cuồng bãi động, phản phất là đang phát tiết lửa giận trong lòng. Chi chi. Lúc này, bên người mấy cái kiến vương cũng bắt đầu chuyển động. Thân hình của bọn nó so phổ thông kiến quân đội lớn hơn rất nhiều lần, sắc ngoài càng cứng rắn hơn dày đặc, bày biện ra một loại thâm trầm màu đỏ sậm. Bọn chúng hàng bộ to lớn mà sắc bén, giống như là hai thanh to lớn cái càng. Bọn chúng thu đến kiến chúa mệnh lệnh đằng sau, bắt đầu hành động. Động tác của bọn nó càng nhanh, thậm chí giống như một đạo như thiểm điện, hướng phía Lý Thái Hành giết tới đây. Bọn chúng chạy lúc, chân cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng, mỗi một bước đều giống như trên mặt đất gõ vang trống trận. Đến hay lắm. Lý Thái Hành nhìn thấy đằng sau, cũng không có lùi bước. Tại trong mắt người khác, cái này kiến vương rất cường đại, gần với kiến chúa, hắn thực lực tự nhiên thập phần cường đại. Lực lượng của bọn chúng đủ để dễ dàng nghiền nát một tảng đá lớn, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà bắt thân ảnh của bọn nó. Nhưng ở Lý Thái Hành xem ra, cũng giống như vậy không đáng chú ý. Lý Thái Hành một kiếm chém ra, kiếm khí tung hành. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức vung lên, từng đạo kiếm khí như là mãnh liệt sóng cả, hướng phía trước kiến vương bao phủ tới. Kiến vương tiến lên lộ tuyến, cũng bị Lý Thái Hành đánh gãy, những cái kia kỳ thạch từng cây ngã xuống, bị kiếm khí chém vỡ nát. Cái này dẫn đến kiến vương tới giữa đường đoạn, hòn đá văng từ phía. Nhưng cái này kiến vương cũng không ngu ngốc, nó thế mà nhảy lên một cái, đi tới nham của phía trên, mượn nhờ cái kia khe hở thật nhỏ, bắt đầu hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Thân thể của nó trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lớn hàm mở ra, hướng phía Lý Thái Hành tấp tới, Lý Thái Hành huy kiếm chém đi qua. Bành. Mà mặt khác ba cái kiến vương thì là tránh đi Lý Thái Hành, vây quanh đám người bên kia đi, dự định trực tiếp đánh lén Lý Thái Hành hậu phương những người kia. Coi chừng, kiến vương đến đây. Lâm Duyệt phát hiện động tác của bọn nó cực nhanh, trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ khẩn trương. Đối phó bọn chúng, nàng cũng không có quá nhiều biện pháp tốt, chỉ có thể trước toàn lực phòng ngự. Thánh quang thủ hộ. Nàng lập tức lấy ra thánh kinh, bắt đầu triệu hồi ra cường đại thánh quang lực lượng. Chỉ gặp nàng trong miệng nói lẩm bẩm, thánh kinh tản mát ra chói mắt hào quang màu vàng, quang mang cấp tốc lan tràn ra, tạo thành một đạo bình chướng, bảo vệ đám người. Bình chướng kia như là một cái cự đại vỏ trứng màu vàng, tản ra ấm áp mà khí tức thần thánh. Cờ cờ ý tờ tê. Lúc này, mấy cái kiến vương đã sớm đánh tới. Chương 1286 Nghi Vương, 1, chương 1286 Nghi Vương, 1, bành. Bành bành. Nghi Vương dùng bọn chúng kiên cố đến như là sắt thép đúc thành lớn hàm, hung hăng đụng chạm lấy thánh quang bảo vệ bình chướng. Mỗi một lần va chạm đều rất giống trọng truy đánh tại chống trận to lớn bên trên, phát ra từng đợt một ngạt mà nhiếp nhân tâm phách tiếng vang. Thanh âm kia như là trọng truy trực tiếp đánh tại mọi người trong lòng, một chút mạo hiểm giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể cũng không khỏi tự chủ khẽ run lên, phản phất cái kia va chạm không phải bình thường, mà là trực tiếp đánh đến trên người của bọn hắn giống như. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ, phản phất thấy được tử vong đang từng bước tới gần. Nhanh công kích. Lâm Duyệt thanh âm có chút vội vàng, nàng một bên duy trì lấy thánh quang thủ hộ, một bên lớn tiếng la lên. A kiếm khí chém. Bạo viêm thuật. Đám mạo hiểm giả lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao bắt đầu phản kích. Động tác của bọn hắn có chút bối rối, nhưng cuối cùng bắt đầu phát huy tác dụng. Có mạo hiểm giả hai tay nắm chặt ma trượng, trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ, ma trượng đỉnh lập lòe ra ngũ thải bàn lan quang mang, ngay sau đó từng đạo ma pháp như là sao chổi hướng phía Nghị Vương vọt tới. Có mạo hiểm giả thì bá một tiếng rút ra bảo kiếm, hét lớn một tiếng, đem tự thân lực lượng rót vào trong thân kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí. Kiếm khí tản ra hàn quang lạnh lẽo, cùng ma pháp quang mang đan vào một chỗ, như là một tấm chói lọi mà nguy hiểm lưới lớn, hướng phía trước mấy cái Nghị Vương bao phủ tới. Ma pháp đánh trúng Nghị Vương thân thể, tóe lên một trận hào quang nhỏ yếu gần sóng, kiếm khí thì tại Nghị Vương vỏ ngoài xẹt qua, lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Nghĩ Vương bọn họ bị công kích đến có chút túi đầu xuống, có thể bọn chúng lực phòng ngự cường hãn, khiến cái này công kích tựa như vô lực hạt mưa, đánh vào kiên cố không gì sánh được trên tường thành, không có đưa đến bất luận cái gì tính thực chất tác dụng. Bọn chúng chỉ là lung lay to lớn mà xấu xí đầu, trên cái đầu kia mắt kép lóe ra lánh khốc qua mang, phản phất tại chế rêu đám mạo hiểm giả không biết tự lượng sức mình. Vẹn vẹn trong chốc lát, bọn chúng liền đã thích ứng đến đây, một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt hung quang càng tăng lên, tiếp tục dùng to lớn và kiên cố thân thể, hướng phía thánh quang thủ hộ khởi xướng mãnh liệt chung kích. Không được. Phòng ngự của bọn nó quá mạnh, một vị mạo hiểm giả hoảng sợ đạo, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Đáng chết, thế mà không phá được phòng ngự của bọn nó, một vị khác mạo hiểm giả cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn nắm thật chặt vũ khí trong tay, gân xanh trên cánh tay đều phồng lên. Bọn hắn thay nhau công kích, cuối cùng tạo thành tổn thương, thậm chí còn không như rừng vui mừng trước đó liệt diễm biển lửa cao. Những công kích kia đánh vào Nghĩ Vương trên thân, tựa như hòn đá nhỏ đầu nhập vào mặt hồ bình tĩnh, vẹn vẹn nổi lên một tia không có ý nghĩa gợn sóng sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Nghĩ Vương bọn họ nương tựa theo lực lượng khổng lồ, lần lượt va chạm thành quang thủ hộ. Bành, bành bành. Mỗi một lần va chạm, đều để cái tia màu vàng bình chướng, như là trong gió lá cây giống như run nhẹ nhẹ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giống yếu ớt pha lê một dạng phá tan đến. Lâm Duyệt thì là toàn lực duy trì lấy thánh quang thủ hộ, trên trán của nàng đã hiện đầy mồ hôi mịn, những cái kia mồ hôi như là trân châu giống như óng ánh sáng long lanh, thuận gương mặt của nàng chậm rãi trượt xuống. Hai tay của nàng cũng bởi vì dùng sức mà khẽ run, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, nhưng nàng ánh mắt ý nguyên kiên định, nhìn chằm chằm phía trước Nghĩ Vương, như là một vị thủ vững trận địa chiến sĩ anh dũng. Ta phải chịu đựng. Nàng nhìn về phía Lý Thái Hành, phát hiện Lý Thái Hành cùng một cái Nghĩ Vương đánh tới cùng một chỗ. Lúc này, trên mặt đất liệt diễm biển lửa cũng dần dần dập tắt, không khí chung quanh cũng không còn như vậy nóng bỏng, trước đó cái kia cố để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi nhiệt độ cao, đã dần dần tiêu tán. Lúc này Lâm Duyệt, bởi vì duy trì lấy thánh quang thủ hộ, đã không có cách nào lại thi triển liệt diễm biển lửa. Chi chi, những cái kia kiến quân đội bọn họ, phản phất người được cơ hội, trong mắt của bọn nó lộ ra tham lam cùng hung ác. Chi chi, kiến chúa cũng tại lúc này, phát khởi tiến công mệnh lệnh. Kiến quân đội cái kia từng đôi nhỏ bé lại tràn ngập ác ý mắt ép, lấp lóe trong bóng tối lấy quỷ dị ánh sáng. Bọn chúng thân thể nho nhỏ hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, như sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng phía đám người mãnh liệt mà đến. Bọn chúng chạy lúc, sáu cái chân di chuyển nhanh chóng, phát ra một trận sản sạt tiếng vang, thanh âm kia giống như tử thần bước chân, dần dần tới gần. Bọn chúng tới một vị mạo hiểm giả hoảng sợ hô. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đám mạo hiểm giả sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm, thân thể của bọn hắn không tự giác sát lại thêm gần, phản phất dạng này liền có thể gia tăng một chút cảm giác an toàn. Lý Thái Hành cùng Nghĩ Vương chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Cái này Nghĩ Vương phòng ngự thật cứng rắn, xem ra đạt được tuyệt chiêu. Lý Thái Hành nhìn thoáng qua Lâm Duyệt tình huống, biết nàng không kiên trì được bao lâu. Hắn bên này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ánh mắt của hắn run lên, ánh mắt kia như là lưỡi dao sắc bén. Hắn hít sâu một hơi, đem tự thân lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong kiếm. Chỉ gặp thân kiếm kia quang mang đại thịnh, quang mang kia như là mặt trời chói chang lóa mắt. Hắn hét lớn một tiếng, kiếm nhận phong bạo. Trong chốc lát, cả người hắn phảng phất hóa thành một cô gió lốc, kiếm trong tay nhanh chóng xoay tròn, tạo thành từng đạo do kiếm khí tạo thành phong bạo. Chương 1286 Nghĩ Vương 2, chương 1286 Nghĩ Vương 2, Nghĩ Vương đã nhận ra nguy hiểm, nó cái kia to lớn hàm bộ nhanh chóng đông đưa, như là hai thanh cao tốc vận chuyển cơ điện. Hàm bộ bên trên lóe ra hàn quang, ý đồ ngăn trở cái này lăng lệ công kích. Cái kia hàm bộ huy động lúc, mang theo một trận tiếng gió gào thét, phản phất muốn đem hết thể trùng quanh đều cắt nát. Nhưng mà, Lý Thái Hành kiếm như trẻ che chi thế, suy một tiếng, kiếm nhận phong bạo lực lượng, vậy mà sẽ rách cùng xuyên thấu Nghĩ Vương, nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự. Thanh âm kia tựa như lưới đao sắc bén, vạch phá tơ lụa bình thường, ngay sau đó kiếm nhận trực tiếp đâm vào Nghĩ Vương thân thể. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nghĩ Vương phát ra một tiếng thống khổ tê minh, thanh âm kia bén nhọn chói tai, tại trong động vật quanh quẩn. Thân thể của nó bị xé nứt, dòng máu màu xanh lục, như là suối phun giống như, từ miệng vết thương nào ạt chảy ra, huyết dịch kia tản ra một cỗ mùi gây mũi, rơi xuống nước trên mặt đất, ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. Giang giác. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Nghĩ Vương cuối cùng bị xé nát, hóa thành vô số khối mảnh vỡ. Những mảnh vỡ kia văng từ phía, như là hạ một trận màu xanh lá mưa máu. Đồng thời, kiếm nhận phong bạo một đường tiến lên, chỗ đến, những cái kia kiến quân đội căn bản không kịp tránh né. Kiếm khí như chết thần liêm đao giống như, trong nháy mắt đưa chúng nó miểu sát, thân thể của bọn chúng bị kiếm khí cắt chém thành vô số đoạn, dòng máu màu xanh lục chảy xuôi trên mặt đất. Mà tại một bên khác, Lâm Duyệt đau khổ chống đỡ lấy thánh quang thủ hộ. Thân thể của nàng có chút lung lay, nhưng ý nguyên cắn răng kiên trì lấy. Lâm Duyệt ngẩng đầu nhìn đến Lý Thái Hành, đã giải quyết hắn bên kia Nghĩ Vương, chính hướng phía bên này trợ giúp tới. Nàng gái kia trên khuôn mặt căng thẳng, lập tức thở dài một hơi, nàng bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, trong miệng yên lặng niệm động chú ngữ, tiếp tục duy trì lấy thánh quang thủ hộ. Lý Thái Hành tốc độ cực nhanh, thân ảnh của hắn giống như một đạo tật phong giống như, ở trong không khí lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, trong chớp mắt liền chạy tới bên này chiến trường. Hắn không chút do dự, hướng thẳng đến trong đó một cái Nghĩ Vương phóng đi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một luồng sát ý lẫm liệt, bước chân trên mặt đất đạp một cái, cả người nhảy lên thật cao, lần nữa thi triển kiếm khí tung hành. Chỉ gặp hắn kiếm trong tay nhanh chóng vung dậy, từng đạo kiếm khí đan vào lẫn nhau, tạo thành một tấm to lớn lưới, đem cái kia Nghĩ Vương bao phủ lại. Rầm rầm rầm. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cái kia Nghĩ Vương kêu thảm lên. Một cái khác Nghĩ Vương nhìn thấy đồng bạn gặp nguy hiểm, muốn đi cứu viện, lại bị đám mạo hiểm giả ngăn cản đường đi. Đám mạo hiểm giả mặc dù không cách nào đối với Nghĩ Vương tạo thành thực chất tổn thương, nhưng bọn hắn lại dùng các loại thủ đoạn công kích quấy rối nó. Các ma pháp sư không ngừng mà phóng thích ma pháp công kích nó, từng đạo ma pháp tại nó bên người bạo tạc, tóe lên một mảnh chói lọi quang mang. Các kiếm sĩ thì tại một bên, con mắt chăm chú nhìn Nghĩ Vương, tìm kiếm lấy công kích cơ hội. Trong tay bọn họ kiếm nắm thật chặt, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Cái kia Nghĩ Vương bị ma pháp công kích đến có chút tức giận, nó đột nhiên quay người hướng phía các ma pháp sư phóng đi. Nó thân thể cao lớn kia bắt đầu chạy, như là một cỗ mất khống chế chiến xa, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu. Các ma pháp sư thái sợ hãi, sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nhao nhao lui lại. Cước bộ của bọn hắn có chút bối rối, thậm chí có mấy vị ma pháp sư bởi vì quá bối rối mà té ngã trên đất. Bành! Cũng may bọn hắn tại thánh quang thủ hộ bên trong, cái kia Nghĩ Vương đụng phải trên bình chướng, bị gậy trở về, cũng là hữu kinh vô hiểm. Các ngươi đừng đi ra. Lâm Duyệt lớn tiếng nói. Lý Thái Hành bên kia, hắn thừa dịp Nghĩ Vương bị kiếm khí hạn chế lại, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại Nghĩ Vương phía sau, kiếm trong tay giơ lên cao cao, sau đó dụng lực đâm vào chỗ yếu hại của nó. Nghĩ Vương ầm vang ngã xuống, nó thân thể khổng lồ kia đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, giơ lên một mảnh bụi đất. Còn lại hai cái Nghĩ Vương thấy thế, lập tức bỏ qua thánh quang thủ hộ, hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Trong ánh mắt của bọn nó lộ ra phẫn nộ cùng sát ý, to lớn hàm bộ mở ra, hướng phía Lý Thái Hành tấp tới. Coi chừng! Lâm Duyệt kinh hô một tiếng, trong thanh âm của nàng tràn đầy khẩn trương. Lý Thái Hành nhìn thấy một đầu Nghĩ Vương, như là một tòa núi nhỏ va chạm hướng hắn, hắn tranh thủ thời gian dùng kiếm ngăn cản. Bành một tiếng vang thật lớn, Lý Thái Hành bị đâm đến bay rất ra ngoài. Thân thể của hắn như là như diều đứt dây giống như, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Cái kia hai cái Nghĩ Vương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phi tốc đánh út về phía Lý Thái Hành. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, sáu cái chân di chuyển nhanh chóng, mang theo một trận hô hô tiếng gió. Quang chi chói buộc. Lúc này, Lâm Duyệt cải biến ma pháp. Nàng hai tay nhanh chóng huy động, trong miệng niệm động chú ngữ, hai đạo ánh sáng sáng tỏ chi chói buộc như là hai đầu linh động giải sáng giống như, chụp chúng vào hai cái Nghĩ Vương, đưa chúng nó chăm chú chói buộc tại nguyên chỗ. Cái kia hai cái Nghĩ Vương giãy giụa lấy, muốn tránh thoát quang chi chói buộc, nhưng lại không cách nào động đậy. Nào, Lý Thái Hành đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bị chói lại hai cái Nghĩ Vương. Ánh mắt của hắn hiện lên một đạo hàn mang. Thuấn thân chém. Lý Thái Hành hét lớn một tiếng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện tại hai cái Nghĩ Vương trước mặt, kiếm trong tay đối với cái này hai cái Nghĩ Vương chô bạc được, tựa như tia chớp chém xuống. Lập tức, hai viên Nghĩ Vương đầu lâu rớt xuống đất trên mặt. Đầu lâu kia rơi xuống đất, phát ra ùng ục cục tiếng vang, dòng máu màu xanh lục từ chỗ đứt phun ra ngoài. Giải quyết hai cái Nghĩ Vương đằng sau, còn lại kiến quân đội cũng tại lúc này đánh tới. Chương 1287 ánh trăng bảo thuyền, 1, chương 1287 ánh trăng bảo thuyền, 1, bọn chúng số lượng đông đảo, như là một mảnh màu đen mây đen giống như, hướng phía đám người đè xuống. Hừ. Lâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, nàng hai tay hướng lên giơ lên băng hỏa pháp trượng, trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ, liệt diễm biển lửa. Ầm ầm. Trong chốc lát, hỏa diễm phóng lên tận trời, quét sạch kiến chúa cùng xung quanh tất cả kiến quân đội. Cờ cờ ý tở tê tê. Kiến chúa cùng kiến quân đội bọn họ, tại liệt hỏa hừng hực bên trong, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể của bọn chúng tại trong hỏa diễm dây rồi lấy, bị ngọn lửa cấp tốc thôn phệ, cuối cùng theo hỏa diễm hóa thành tro tàn. Cái kia cố đốt cháy khét mùi cũng tràn ngập ở trong không khí, làm cho người buồn nôn. Hô, rốt cục đưa chúng nó tất cả đều tiêu diệt. Lâm Duyệt lúc này vớt một cái mồ hôi trên trán, trên mặt của nàng lộ ra mọi bệnh, nhưng lại nụ cười vui mừng. Đột nhiên, mặt đất một trận chấn động, gây nên đám người kinh nghi. Lại xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng. Ầm ầm. Ma Phong, Vân hai người đang nghe động tĩnh đằng sau, cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, bởi vì từ động quật chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một trận rung động dữ dội âm thanh, điều này nói rõ kế hoạch của bọn hắn thành công. Phong, Vân hai người liếc nhau, nhếch miệng lên một vòng âm hiểm cười. Rất tốt, xem ra thủ lĩnh bên kia đã đáp thủ. Phong đáp ý nói. Ân, vậy chúng ta bây giờ đâu? Vân hưng phấn mà hỏi. Mặc dù thủ lĩnh đáp thủ, nhưng chúng ta nhiệm vụ còn phải chấp hành, còn phải tiếp tục làm thủ lĩnh bọn hắn kéo dài thời gian. Phong nhìn thoáng qua xa xa Lý Thái Hành bọn người, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn đến đây dừng tay, còn muốn tiếp tục tính toán Lý Thái Hành bọn người. Vân cũng lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Sau đó, hai người nhanh chóng an bài đứng lên. Tinh Diệu nghe được động tĩnh đằng sau, chau mày, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, cảnh giác nhìn xem động vật chỗ sâu. Tình huống không ổn, chúng ta đến mau chóng tới, hắn nhìn về phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt nói ra. Lâm Duyệt cũng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, chúng ta bị những này kiến quân đội cản trở không ít thời gian, hiện tại chỉ sợ bọn cường đạo có càng lớn âm mưu. Ân, đi mau. Tinh Diệu quyết định thật nhanh nói. Đám người liền cùng một chỗ tiến về động vật chỗ sâu. Nhưng mà, bọn hắn vừa đi không lâu, Phong, Vân hai người lại hét lớn một tiếng. Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Chỉ gặp hai bên nham thạch sau, đột nhiên tuôn ra một đám cường đạo. Những cường đạo này cầm trong tay vũ khí, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Thái Hành bọn hắn. Là cường đạo. Nhìn thấy những cường đạo này, ánh mắt của song phương đều toát ra hung quang. Lâm Duyệt hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn lại chúng ta. Phong cũng cười lạnh nói, vậy phải xem ai lợi hại. Phong, Vân thủ bung lên, đại lượng cường đạo từ hai cánh rất ra, phóng tới ở giữa Lý Thái Hành bọn người. Giết a. Giết. Tinh Diệu cũng bung lên kiếm, lên tiếng đạo. Hắn dẫn đầu phóng tới đám cường đạo. Trường kiếm trong tay múa đến kín không kẽ hở. Lâm Duyệt cũng huy động băng hỏa pháp trượng, trong miệng niệm động chú ngữ, băng lăng đâm xuyên. Hiu hiu hiu. Từng đạo bén nhọn băng lăng hướng phía bọn cường đạo vào tới. A. Phong, Vân hai người thấy thế, cũng gia nhập chiến đấu. Phong huy động trong tay loan đao, hướng phía Lý Thái Hành đánh tới, tốc độ của hắn cực nhanh, loan đao mang theo một trận gió âm thanh. Lý Thái Hành nghiêng người tránh thoát, trở tay một kiếm đâm về Phong ngực. Phong đội vàng hướng sau nhảy lên, tránh đi cái này chí mạng một kiếm. Vân tác hướng phía Lâm Duyệt phóng xuất ra từng đạo sương mù màu đen, sương mù này mang theo tính ăn mòn. Lâm Duyệt huy động pháp trượng, tại trước người mình hình thành một đạo tường băng, ngăn trở sương mù xâm nhập. Sau đó, nàng quay người, hướng phía Vân phát ra một đạo hỏa diễm trùng kích. vẫn bị ngọn lửa đánh trúng, kêu thảm một tiếng, quần áo trên người bị đốt, ngay cả lông tóc cũng mất mảng lớn, lộ ra mười phần buồn cười.
A, nữ nhân đáng chết.
Vẫn tức giận kêu lên. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Lý Thái Hành bên này mặc dù nhân số ít, nhưng thực lực mạnh mẽ. Lý Thái Hành giống như chiến thần bình thường, tại đám cường đạo bên trong tà xung hữu đột, mỗi một kiếm đều có thể mang đi một tên cường đạo tính mệnh. Lâm Duyệt ma pháp cũng cho bọn cường đạo tạo thành đả kích cực lớn.
A,
thời gian dần qua, bọn cường đạo bắt đầu ngăn cản không nổi.
Không được, chúng ta ngăn không được.
Mau bỏ đi. Phong, Vân trong lòng hai người lo lắng, bọn hắn biết bọn hắn ngăn không được Lý Thái Hành bọn người, thế là liền muốn chạy trốn.
Lúc này các ngươi muốn chạy đã chậm.
Lâm Duyệt cười lạnh nói, quang chi trói buộc.
Lập tức, chạy trốn tới xa nhất Phong, Vân hai người bị trói buộc, không cách nào động đậy, bọn hắn giật nảy mình, liều mạng giãy giụa.
Thuấn thân chém.
Lý Thái Hành mượn cái này một cái cơ hội tốt, trong nháy mắt liền đem Phong, Vân hai người chém giết.
A.
Phong, Vân không cam lòng đổ xuống.
Theo hai người tử vong, còn lại cường đạo cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió.
A.
Bọn hắn cũng rất liền bị tiêu diệt.
Đáng chết.
Tinh Diệu cũng không có giết nhau riêng này chút cường đạo vui sướng, ngược lại đối với ba lần bốn lượt nhận lấy cản trở, cảm thấy dị thường phẫn nộ.
Lời như vậy, kế hoạch của hắn liền muốn thất bại.
Thành chủ đại nhân, bây giờ không phải là tức giận thời điểm, chúng ta mau chóng tới.
Đối với Tinh Diệu nghe được hộ vệ bên cạnh đội trưởng nhắc nhở đằng sau, cũng lấy lại tinh thần đến, nói chúng ta mau chóng tới.
Giải quyết Phong, Vân bọn người sau, Lý Thái Hành bọn người không dám trì hoãn, cấp tốc hướng phía động quật chỗ sâu chạy đi.
Khi bọn hắn lúc chạy đến, chỉ gặp một cánh to lớn di tích cửa lớn đã bị phá ra, trên cửa phù văn cổ xưa lóe ra hào quang nhỏ yếu.
Tinh Diệu cao mày nói, chúng ta tiến nhanh đi, không thể để cho bọn cường đạo lấy đi trong di tích bảo vật.
Chương 1287 ánh trăng bảo thuyền 2, chương 1287 ánh trăng bảo thuyền 2. Hắn quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau một đám mạo hiểm giả, nói đi mau.
Là
đám người bước vào di tích, mở tối trong thông đạo, thỉnh thoảng lóe ra tia sáng kỳ dị.
Bọn hắn nhanh chóng tiến lên, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một trận thanh âm huyên náo.
Ha ha ha, chúng ta tìm tới nó.
Ngươi lai, thủ lĩnh cường đạo đã tìm được trong di tích chí bảo ánh trăng bảo thuyền.
Ánh trăng kia bảo thuyền tản ra ánh trăng nhu hòa giống như quang mang, thân thuyền điêu khắc hoa văn tinh mỹ, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận.
Thủ lĩnh cường đạo chính hưng phấn mà cười to, ha ha, bảo vật này rốt cục về chúng ta.
Tinh Diệu mang theo bọn hắn vọt vào, cũng hét lớn một tiếng, cường đạo, buông xuống bảo thuyền.
Thủ lĩnh cường đạo quay đầu, nhìn thấy Lý Thái Hành bọn người, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cướp đi bảo thuyền,
giết cho ta.
Lời còn chưa dứt, song phương đã phóng tới đối phương.
Bọn cường đạo vừa lên, cùng đám mạo hiểm giả hỗn chiến với nhau,
đao quang kiếm ảnh giao thoa, ma pháp quang mang lập lòe.
Một tên mạo hiểm giả bị cường đạo trưởng đao chém trúng, ngã trên mặt đất,
mà một tên cường đạo cũng bị Lâm Duyệt ma pháp đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bị đóng băng.
Tinh Diệu bay thẳng hướng thủ lĩnh cường đạo, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn đoạt lại ánh trăng bảo thuyền.
Thủ lĩnh cường đạo cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến phủ, hướng phía Tinh Diệu bổ tới.
Tinh Diệu linh hoạt tránh né, sau đó dùng kiếm đâm hướng thủ lĩnh cường đạo phần bụng.
Thủ lĩnh cường đạo nghiêng người tránh đi, chiến phủ nằm ngang quét về phía Tinh Diệu.
Tinh Diệu hướng về sau nhảy lên, hai chân ở trên vách tường mượn lực, lần nữa phóng tới thủ lĩnh cường đạo, hai người ngươi tới ta đi, đánh cho mười phần lửa nóng.
Lâm Duyệt ở một bên không ngừng mà phóng thích ma pháp trợ giúp đám mạo hiểm giả, Lý Thái Hành thì là canh giữ ở nàng cách đó không xa, thỉnh thoảng lại chém giết xông tới cường đạo.
A,
nàng hỏa diễm ma pháp cùng băng hệ ma pháp giao thế sử dụng, thu hoạch được từng cái cường đạo.
Nhưng là bọn cường đạo cũng phi thường ương ngạnh, bọn hắn nương tựa theo nhân số ưu thế, quả thực là khiên xuống tới.
Tinh Diệu thấy thế, la lớn, mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta có Lý công tử cùng Lâm cô nương tại, giết cho ta những cường đạo này.
Là
đám mạo hiểm giả nhận ủng hộ, bọn hắn một lần nữa tỉnh lại, hướng về một phương hướng khởi xướng công kích mãnh liệt.
Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đều tổn thất nặng nề.
Thủ lĩnh cường đạo nhìn xem thủ hạ của mình càng ngày càng ít, trong lòng bắt đầu lo lắng.
Hắn quyết định được ăn cả ngã về không, tay hắn cầm thu nhỏ lại ánh trăng bảo thuyền, đem ánh trăng bảo thuyền lực lượng rót vào thân thể của mình, trong nháy mắt lực lượng của hắn tăng nhiều.
Đi chết đi, phá không chém.
Hắn hướng phía Tinh Diệu vào tới, tốc độ cùng lực lượng đều viễn siêu trước đó.
Bành!
Tinh Diệu bị hắn một kích đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất.
Lâm Duyệt thấy thế, vội vàng gọi hộ vệ đi qua, bọn hắn chạy đến Tinh Diệu bên người, đem hắn đỡ dậy.
Thành chủ, người không sao chứ?
Lâm Duyệt lo lắng hỏi.
Tinh Diệu lau đi khóe miệng vết máu, lắc đầu, ta không sao, tiếp tục công kích bọn hắn.
Lâm Duyệt nhìn xem thủ lĩnh cường đạo, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nàng đứng dậy, hai tay giơ cao pháp trượng, trong miệng niệm động một cái cực kỳ phức tạp chú ngữ. Chỉ gặp nàng toàn thân tản mát ra quang mang mãnh liệt, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống.
Cực hàn phong bạo.
Lâm Duyệt hô to một tiếng.
Một đạo to lớn băng phong bạo hướng phía thủ lĩnh cường đạo quét sạch mà đi.
Thủ lĩnh cường đạo bị băng phong bạo đánh trúng, thân thể bị đóng băng ở một bộ phận, nhưng hắn nương tựa theo ánh trăng bảo thuyền lực lượng, vẫn đang dùng rằng.
Mà những cường đạo kia liền không có vận tốt như vậy, một cái tiếp một cái đất bị đóng băng, không có bị đóng băng, cũng bởi vì thấu xương rất lạnh, dẫn đến tốc độ chỉ hoãn không ít.
Giết tới.
Lý Thái Hành nhắm ngay thời cơ, la lớn.
Giết.
Những người mạo hiểm kia nghe theo mệnh lệnh của hắn, giết tới. Đám ma pháp sư kia cũng nhao nhao dùng ma pháp tập kích những cường đạo kia.
A.
Lý Thái Hành gặp bên này đã ổn định, cầm trong tay trường kiếm, hướng phía thủ lĩnh cường đạo phóng đi, tiến đến hiệp trợ Tinh Diệu.
Kiếm khí chém.
Lúc này, đang cùng Tinh Diệu đại chiến thủ lĩnh cường đạo, cũng không nghĩ tới có người phía sau đánh lén.
Đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, lộ ra vẻ kinh hoàng.
Đi chết đi.
Tinh Diệu lại tại lúc này bắt lấy cơ hội, hô to một tiếng, trường kiếm đâm vào thủ lĩnh cường đạo lồng ngực.
Phúc.
À, thủ lĩnh cường đạo mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình cứ như vậy bị đánh bại. Trong tay hắn ánh trăng bảo thuyền cũng rớt xuống đất. Tinh Diệu liền vội vàng tiến lên nhặt lên bảo thuyền, thở dài một hơi, rốt cục đoạt lại bảo thuyền. Sau đó, Tinh Diệu cũng tại hộ vệ bảo hộ phía dưới, không tiếp tục gia nhập trong chiến đấu. Mà còn lại cường đạo lọt vào Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hai người mãnh liệt đả kích, bọn hắn thương vong thảm trọng. Đặc biệt là khi nhìn đến thủ lĩnh cường đạo chiến tử, bọn hắn càng thêm tuyệt vọng. Chạy mau a, đừng để bọn hắn chạy. Tinh Diệu cười lạnh nói.
A,
cuối cùng, theo một tên sau cùng cường đạo bị chém giết, bọn hắn cũng đại hoạch toàn thắng.
Kết thúc.
Đúng vậy. Sau đó, bọn hắn đem nơi này chiến lợi phẩm tất cả đều thu thập một chút, đám người thu hoạch 10 phần phong phú, mà Tinh Diệu cũng chỉ muốn ánh trăng bảo thuyền, cũng không có muốn những thứ đồ khác. Mọi người tại Tinh Diệu dẫn đầu xuống, rời đi di tích, đi ra hang động. Ngoài hang động ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, đám người có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác.
Tốt, chúng ta an vị lấy nó trở về đi.
Trở lại Hưng An thành sau, Tinh Diệu cử hành thịnh đại tiệc ăn mừng. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt tại trên yến hội cũng nhận đám người tôn kính cùng yêu thích, dù sao, lần này nếu không có hai người bọn hắn, đám người có thể hay không còn sống trở về cũng khó nói. Chương 1288 gặp phải cường đạo phục kích, 1, chương 1288 gặp phải cường đạo phục kích, 1, tiệc ăn mừng đằng sau. Tại phủ thành chủ một cái ưu tĩnh trong phòng khách, bầu không khí lại hơi có vẻ ngưng trọng. Thành chủ Tinh Diệu ngồi tại một tấm khắc hoa gỗ lim trên ghế, trên mặt của hắn mang theo một tia lo âu. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt bị Tinh Diệu mời được nơi này nói chuyện riêng. Trong phòng khách rơi ánh nến lấy, quang ảnh ở trên vách tường nhảy lên. Thành chủ đại nhân, không biết ngài gọi chúng ta tới đây, có thể có chuyện gì? Lâm Duyệt trước tiên mở miệng đạo. Tinh Diệu hít sâu một hơi, nói hai vị, hôm nay mời các ngươi đến là có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nhờ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại khẩn thiết cùng sầu lo. Lâm Duyệt khẽ nhíu mày, hỏi, "Thành chủ đại nhân, ngài cứ nói đừng ngại." Lý Thái Hành cũng tò mò mà nhìn xem Tinh Diệu. Tinh Diệu chậm rãi đứng dậy, trong phòng khách dạo bước. Một lát sau, hắn mới dừng lại bước chân nói ra, "Thê tử của ta, nàng bị vây ở trên một chỗ hải đảo trong di tích. Hải đảo kia xa xôi mà nguy hiểm, ta vẫn muốn đi cứu nàng, lại phi tiêu biện pháp." Lý Thái Hành lập tức minh bạch, Tinh Diệu là hy vọng bọn họ hỗ trợ. Lâm Duyệt trong lòng hơi động, hỏi, "Thành chủ đại nhân, vậy ngài là thế nào biết nàng bị vây ở nơi đó đâu?" Tinh Diệu cười khổ một cái, "Là nàng dùng truyền âm thạch nói cho ta biết, thế nhưng là hải đảo kia trùng quanh nguy hiểm trùng điệp, có ma pháp cường đại cấm chế cùng hung mãnh hải thú. Ta một mực không có năng lực tiến về nghĩ cách cứu viện." Ánh mắt của hắn rơi vào một bên tản ra quang mang nhu hòa ánh trăng bảo thuyền phía trên, "Thẳng đến chúng ta đạt được nguyệt quang này bảo thuyền, nó có thể trên biển đi thuyền, cũng có thể phi hành trên không trung, đây là ta hy vọng duy nhất. Nhưng ta cần nhân thủ hỗ trợ, chỉ là không biết hai vị." Tinh Diệu có chút xoắn xuýt mà nhìn xem Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Lâm Duyệt nhìn xem Tinh Diệu, gặp hắn là vì cứu mình thế tử, trong lòng dâng lên một cỗ đồng tình, nhưng cũng nói, "Thành chủ đại nhân, chúng ta đối với nơi đó cũng không hiểu rõ, ngài cảm thấy chúng ta có thể giúp đỡ đâu?" Tinh Diệu đi đến trước mặt bọn hắn, khẩn thiết nói, "Hai vị, thực lực của các ngươi ta là được chứng kiến. Lý công tử thực lực có thể xưng làm kiếm thánh, kiếm thuật cao siêu, trong chiến đấu không người có thể địch. Lâm cô nương, ngài cũng là đại ma đạo sư, ma pháp lực lượng cường đại, lại kiêm hữu tam hệ chi lực. Có hai người các ngươi tương trợ, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể thành công cứu ra thê tử của ta." Chỉ là, ai Tinh Diệu nhắc tới cũng hổ thẹn, bởi vì hắn đã không có dư thừa tài lực đi thanh toán thuê kiếm thánh cùng đại ma đạo sư tiền thuê. Trước đó, vì đạt được ánh trăng bảo thuyền, hắn liền cơ hồ dốc hết tất cả. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt liếc nhau một cái, bọn hắn từ lẫn nhau trong mắt thấy được kiên định. Lâm Duyệt đứng dậy, nói ra, "Thành chủ đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta nếu có thể cùng một chỗ đoạt lại ánh trăng bảo thuyền, cũng nhất định có thể bồi ngài đi cứu ra ngài phu nhân." Lý Thái Hành thấy thế, cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Lâm Duyệt hiện tại đối với bảo vật nhu cầu cũng không lớn, nhưng nàng vẫn cần thông qua thực chiến đến để thăng thực lực bản thân. Lần này, có thể sẽ gặp phải không chiến, hải chiến, đây cũng là một cái khó được máy bay chiến đấu sẽ. Về phần phương diện thù lao, lúc trước động vật di tích, cùng tinh mang trong di tích, thu hoạch của bọn hắn to lớn, đã sớm đối với tiền tài chẳng phải coi trọng. Nàng xem trọng là Tinh Diệu đối với thê tử tình cảm. Tinh Diệu trên khuôn mặt lộ ra cảm kích thân sắc, "Đa tạ hai vị, các ngươi đại ân đại đức, ta Tinh Diệu định sẽ không quên. Mặt khác, đây hết thể lấy được hết thảy, ta Tinh nào đó hết thể không cần, đều thuộc về các ngươi, ta chỉ cần thê tử của ta có thể bình an cứu trở về." Tinh Diệu kiên quyết nói ra.
"Tốt."
Đối với cái này, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt cũng đồng ý, thế là ba người quyết định mau chóng xuất phát. Tinh Diệu kể một chút sự vụ, sau đó mang theo một chút hộ vệ, bởi vì lần này địa phương muốn đi 10 phần hung hiểm, mang nhiều người cũng chỉ có chịu chết phần. Cho nên, hắn bèn bèn mang một bộ phận nhân viên phụ trách chiếu cố bọn hắn thường ngày liền có thể. Bọn hắn leo lên ánh trăng bảo thuyền chậm rãi lên không, sau đó hướng phía hải đảo phương hướng bay đi. Ánh trăng bảo thuyền phi hành trên không trung lúc, thân thuyền chung quanh tản ra vầng sáng nhàn nhạt, như là ánh trăng hạ xuống hào quang, mỹ lệ mà thần bí. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, bởi vì lúc trước tranh đoạt ánh trăng bảo thuyền, cường đạo thế lực sau lưng biết được tin tức này sau, đã bắt đầu mưu đồ trả thù. Cường đạo thế lực phi thường khổng lồ, bọn hắn không cam tâm bảo thuyền cứ như vậy bị đoạt đi, hơn nữa còn hao tổn nhiều người như vậy tay, nhất là thủ lĩnh cường đạo cũng bị đánh giết. Tại Hưng An thành trong phủ thành chủ, một cái góc vắng vẻ bên trong, một cái lén lén lút lút thân ảnh đang cùng một cái người thần bí nói chuyện với nhau. Thân ảnh này là trong phủ thành chủ một cái hạ nhân, hắn bị cường đạo thế lực mua được. "Ngươi xác định bọn hắn là hướng phía Đông Hải đảo đi?" người thần bí hạ thấp giọng hỏi. Hạ nhân túi đầu không lưng nói,
thiên chân vạn sắc, ta chính thai nghe được thành chủ bàn giao, bọn hắn chính là ngồi ánh trăng bảo thuyền đi cứu thành chủ phu nhân. Người thần bí cười lạnh một tiếng, rất tốt, lần này nhất định phải làm cho bọn hắn có đến mà không có về, đem bảo thuyền đoạt lại. Nói xong, hắn cho hạ nhân bó lớn tiền, liền vội vàng rời đi phủ thành chủ. Chương 1288 gặp phải cường đạo phục kích 2, chương 1288 gặp phải cường đạo phục kích 2, cường đạo thế lực cấp tốc hành động, vừa lúc ở bên kia, còn có nhân thủ của bọn hắn, liền truyền tin đi qua, chuẩn bị ở trên biển thiết hạ mai phục. Bọn hắn biết ánh trăng bảo thuyền con đường phải đi qua, lựa chọn một chỗ hải vực, nơi đó có thật nhiều đảo nhỏ, dễ dàng cho ẩn tàng. Bọn cường đạo tại trên những đảo nhỏ kia, xây dựng giản dị doanh địa, ẩn tàng tốt vũ khí cùng thuyền. Bọn hắn còn bố trí một chút ma pháp bẫy dập, những cạm bẫy này một khi phát động, liền sẽ phóng xuất ra cường đại công kích ma pháp. Sau đó, chậm đợi bọn hắn đến. Cùng lúc đó, ánh trăng bảo thuyền đi vào hải vực thời điểm, liền hạ xuống trên đại dương bao la đi tới. Bởi vì trên không trung đi thuyền, cần tiêu hao quá nhiều ma lực, không như biển bên trên bất việc. Lý Thái Hành đứng ở đầu thuyền, cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt, còn có cái kia mặn mặn gió biển thổi vào. Lâm Duyệt thì tại bong thuyền trên ghế ngồi ngồi, nghiên cứu tinh tượng bảo điện lật xem thời điểm, nhìn thấy tinh tượng thuật bói toán, vừa lúc ở lúc này, giúp bọn hắn kiểm tra một chút các hung. Thế là, Lâm Duyệt từ ẩn nấp bảo châu bên trong, lấy ra mấy cái xem bói chuyên dụng đồng tiền, tiện tay một đẩy, rơi vào trên mặt bàn. Sau đó, nàng căn cứ trên mặt bàn đồng tiền bảy vị, hướng, cùng hình thành hình dạng, bắt đầu thôi diễn đứng lên. Bên cạnh Tinh Diệu tò mò quan sát, lại hỏi, Lâm cô nương, ngươi đây là đang làm gì? Tại xem bói. A, Tinh Diệu không nghĩ tới nàng sẽ còn cái này. Chúng ta chuyến này sẽ gặp phải phục kích. Lâm Duyệt đột nhiên đứng lên, đây là nàng thôi diễn kết quả. Cái gì? Tinh Diệu kinh ngạc nói, đây là sự thực. Ân, đây là xem bói đi ra. Lâm Duyệt nói ra, bất quá, ta cũng là lần thứ nhất làm như vậy, cũng không biết chuẩn xác không. Có chút ý tứ. Lý Thái Hành đi tới, cười nói, vậy còn có khác tin tức sao? Ân, từ tinh tượng thuật bói toán kết quả đến xem, nguy hiểm ngay tại chúng ta đi thuyền trên đường. A, cái này cũng có thể nhìn ra. Đối với, bởi vì xem bói cấp bậc không cao, cho nên tương đối buông lỏng. Bọn hắn liền nhao nhao nhìn về phía trước hải vực, nơi xa xuất hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ điểm, nơi đó có thật nhiều to to nhỏ nhỏ hải đảo, ngược lại là rất thích hợp mai phục. Lý Thái Hành cũng phát hiện nơi đó cường đạo. Khi hắn nhìn thấy những cường đạo kia lúc, có chút ngoài ý muốn, bởi vì những cường đạo kia cùng bọn hắn trước đó tại trong động vật gặp phải một dạng. Không nghĩ tới ngươi xem bói lợi hại như vậy. Lý Thái Hành cười nói, thật sự có nguy hiểm. Tinh Diệu thì là bán tín bán nghi. Theo ánh trăng bảo thuyền dần dần tới gần mảnh kia nguy hiểm hải vực, trong không khí bầu không khí tựa hồ trở nên khẩn trương lên. Khi bọn hắn ghé qua vùng biển kia đảo thời điểm, đột nhiên, một đạo to lớn ma pháp của nước từ một bên trong hải đảo hướng phía ánh trăng bảo thuyền phóng tới. Địch tập. Tinh Diệu quá sợ hãi, hắn vội vàng gào thét đứng lên, không nghĩ tới thật đúng là gặp được nguy hiểm. Lý Thái Hành cũng cấp tốc rút kiếm, trên kiếm của hắn lóe ra hàn quang. Lâm Duyệt chạy đến đầu thuyền, trong miệng niệm động chú ngữ, một đạo ma pháp hộ thuẫn xuất hiện tại bảo thuyền trung quanh. Bành! Ma pháp cột nước đánh trúng vào hộ thuẫn, phát ra một trận hào quang chói sáng. Quả nhiên có mai phục. Tinh Diệu hô lớn. Đúng lúc này, trung quanh trên đảo nhỏ đã tuôn ra rất nhiều cường đạo. Bọn hắn nhanh chóng ngồi thuyền nhỏ, hướng phía ánh trăng bảo thuyền xuống lại tới. Giết a! Bọn cường đạo lớn tiếng la lên, trong tay cơ các loại vũ khí. Là những cường đạo kia, kỳ quái, những cường đạo này làm sao cùng chúng ta trước đó đụng phải một dạng? Lâm Duyệt có chút ngoài ý muốn nói ra. Lúc này, bọn cường đạo nhanh chóng tiếp cận. Nàng huy động pháp trượng, hướng phía bọn cường đạo phóng xuất ra từng đạo hỏa diễm ma pháp. Hỏa diễm rơi vào cường đạo trên thuyền nhỏ, trong nháy mắt đốt lên một chút thuyền. Bọn cường đạo cũng không có lùi bước, bọn hắn tiếp tục phóng tới ánh trăng bảo thuyền. Bọn hắn đi lên. Một chút cường đạo tại ở gần thời điểm, liền bắt đầu leo lên ánh trăng bảo thuyền mạn thuyền. Lý Thái Hành thân hình lóe lên, tựa như tia chớp phóng tới những cường đạo kia. Kiếm của hắn tại cường đạo ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một kiếm đều có thể đánh giết một tên cường đạo. A, giết a. Nhưng là cường đạo số lượng nhiều lắm. Bọn hắn không ngừng mà xuống tới, hơn nữa còn có một chút cường đạo. Tinh Diệu tranh thủ thời gian tiến vào khoang điều khiển, mệnh lệnh thủ hạ tăng tốc điều khiển bảo thuyền tránh né cung tiễn, ma pháp công kích, vừa hướng Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hô, chúng ta bây giờ bị bao vây. Bay lên, bọn gia hỏa này cũng sẽ không bay. Lâm Duyệt lớn tiếng nói. Đúng nga. Tinh Diệu kịp phản ứng, tranh thủ thời gian điều khiển ánh trăng bảo thuyền cất cánh. Cực tốc đóng băng. Lâm Duyệt cầm trong tay băng hỏa pháp trượng, hô to một tiếng. Bốn phía nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, đem bốn phía hết thảy đều đóng băng, bọn cường đạo tiến công cũng bởi vậy bị ngăn trở. Thừa cơ hội này, Tinh Diệu điều khiển bảo thuyền tăng tốc đi tới. Bảo thuyền xông phá cường đạo vòng vây, hướng phía trước bầu trời bay đi. Nhưng mà, bọn cường đạo cũng không có từ bỏ. Bọn hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ, gắt gao cắn lấy phía dưới. Bọn hắn không biết bay, bất quá, bọn hắn cũng không có buông tha tính toán của chúng ta. Bọn hắn đi tới bong thuyền, nhìn về phía dưới, liền thấy những cường đạo kia nhìn chằm chằm vào phương vị của bọn hắn, một mực tại trên biển đi theo. Chỉ cần bọn hắn hạ xuống, những cường đạo này liền sẽ giết đi lên. Thật sự là một đám ngu xuẩn mất khôn gia hỏa, bất quá, bọn gia hỏa này làm sao biết chúng ta tới? Hay là nói, chúng ta xông lầm nơi này? Lâm Duyệt nói ra. Chương 1289 Hải đảo, 1, chương 1289 Hải đảo, 1, Tinh Diệu nhìn xem những cường đạo kia theo đuổi không bỏ, hắn liền tăng nhanh nguyệt quang bảo thuyền tốc độ, ý đồ muốn thoát khỏi những cường đạo kia. Nhưng bởi vì là trên không trung, mục tiêu quá rõ ràng, muốn thoát khỏi bọn hắn, liền phải tiêu hao không ít ma lực thôi động nguyệt quang bảo thuyền. Mà có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có thân là đại ma đạo sư Lâm Duyệt.
Tinh Diệu đối với thủ hạ nói các ngươi tiếp tục duy trì tốc độ, ta phải đi ra ngoài một chút.
Là, thành chủ.
Tinh Diệu lần này mang ra, trừ hộ vệ, cơ bản đều là ma pháp sư, bởi vì Nguyệt Quang bảo thuyền cần ma lực của bọn hắn đến hiệp trợ vận hành. Hắn sau khi giao phó xong, liền dẫn hộ vệ rời đi phòng điều khiển, đi ra phía ngoài bong thuyền. Lúc này, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt đang nói những cường đạo kia sự tình.
Thái Hành, ngươi nói những cường đạo này có phải hay không đã sớm biết chúng ta đến?
Có lẽ vậy. Lý Thái Hành nói ra, xem bọn hắn chuẩn bị, còn 10 phần sung túc, nếu không có biết được tin tức, bọn hắn sao có thể mai phục chúng ta?
Vậy sẽ là ai để lộ bí mật?
Cái này liền muốn hỏi thành chủ.
Lý Thái Hành vừa mới nói xong, Tinh Diệu cũng đi tới, nói Lý công tử, Lâm cô nương, các ngươi hoài nghi có người để lộ bí mật.
Đúng vậy.
Lâm Duyệt nói ra.
Ân, xem ra chuyện này ta sau khi trở về, được thật tốt tra một chút.
Ân.
Bất quá, dưới mắt chúng ta trước tiên cần phải thoát khỏi những cường đạo kia.
Tinh Diệu đi vào biên giới, nhìn phía dưới đội sát không buông cường đạo thuyền, nói ra.
Ngươi có biện pháp gì tốt sao?
Lâm Duyệt hỏi.
Tinh Diệu nhìn về phía Lâm Duyệt, có chút ngượng ngùng nói cái này, cần Lâm cô nương hỗ trợ.
Nói đi, muốn ta giúp thế nào bận điệu?
Rất đơn giản, Tinh Diệu đem ý nghĩ của mình nói cho Lâm Duyệt, hắn hy vọng Lâm Duyệt giúp hắn lái thuyền.
Lâm Duyệt tưởng tượng, gật gật đầu, tốt, không có vấn đề.
Lâm Duyệt cũng biết, nơi này chỉ có ma lực của nàng cường đại nhất, xác thực có thực lực, thôi động Nguyệt Quang bảo thuyền tốc độ. Cứ như vậy, bọn hắn liền có khả năng thoát khỏi những cường đạo kia.
Bất quá, Lâm Duyệt vẫn là nói, nếu là chúng ta thoát khỏi bọn hắn, còn bị bọn hắn để mắt tới lời nói, vậy chúng ta thật là bại lộ.
Ta minh bạch.
Tinh Diệu nghiêm túc nói.
Lâm Duyệt gật đầu, liền xoay người nói, đi thôi.
Tốt.
Sau đó, bọn hắn tiến về phòng điều khiển. Đến nơi này đằng sau, Lâm Duyệt tại Tinh Diệu chỉ đạo phía dưới, học được điều khiển Nguyệt Quang bảo thuyền. Mà Nguyệt Quang bảo thuyền tại sự điều khiển của nàng phía dưới, tốc độ phi hành trong nháy mắt tăng lên thật nhiều lần.
Nguyên bản, những cường đạo kia còn có thể chăm chú treo ở phía sau bọn hắn, nhưng bây giờ Nguyệt Quang bảo thuyền lại giống như hỏa tiễn, đột nhiên xa xa phi đi.
Cái này một cái đột nhiên gia tốc, để một đám cường đạo đều không có kịp phản ứng. Phụ trách chỉ huy thủ lĩnh cường đạo, nhìn thấy thời gian dần qua biến thành điểm đen, biến mất trên không trung Nguyệt Quang bảo thuyền, lúc này mới kịp phản ứng, hoảng sợ nói, mau đuổi theo.
Là,
bọn hắn lúc này mới nhớ tới đuổi, những cái kia phong hệ các ma pháp sư, tranh thủ thời gian thôi động ma pháp của mình, vì bọn họ thuyền tăng lên đi thuyền tốc độ. Nhưng ở trên biển tốc độ, sao có thể cùng không trung tốc độ so?
Rất nhanh, bọn hắn liền mất dấu mục tiêu.
Đáng chết thủ lĩnh cường đạo có chút khó chịu, lại nói bất quá, chúng ta đã sớm làm xong chuẩn bị ở sau, liền chờ bọn hắn tới cửa.
Thủ lĩnh, vậy chúng ta còn đuổi sao?
Đuổi quặp lông, chúng ta trực tiếp đi mục đích của bọn họ là được rồi.
Là,
một chi này cường đạo đội tàu, cũng không có lại truy kích ý nghĩ, mà là xuất lĩnh lấy một đám bọn cường đạo, hướng phía bọn hắn mục đích cuối cùng mà đi.
Chúng ta hất ra bọn hắn, đã không nhìn thấy bọn hắn, ha ha.
Tinh Diệu ở bên ngoài quan sát tình huống phía dưới, xác định không có những cường đạo kia đằng sau, hắn cực kỳ cao hứng.
Không hổ là đại ma đạo sư, cái này ma lực chính là cường hãn.
Cái này nếu là đổi thành hắn, làm sao có hiệu quả này?
Thành chủ đại nhân, chúng ta khoảng cách mục tiêu vị trí cũng không xa.
Lý Thái Hành đột nhiên mở miệng nhắc nhở.
Bởi vì Lâm Duyệt tham gia, bọn hắn đi thuyền tốc độ trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần, cái này cũng dẫn đến bọn hắn càng nhanh đến.
Nguyệt Quang bảo thuyền ở trên bầu trời phi nhanh, như là một viên sáng chói lưu tinh xẹt qua chân trời.
Tinh Diệu đứng ở trên bong thuyền, nhìn qua phía trước càng ngày càng gần hải đảo, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương.
Hắn biết, tại tòa hải đảo kia trong di tích, phu nhân của hắn chính chờ đợi hắn cứu viện.
Rốt cục, Nguyệt Quang bảo thuyền chậm rãi đáp xuống hải đảo trên bờ cát.
Tinh Diệu, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt cùng một đám hộ vệ nhao nhao đi xuống thuyền, bước lên mảnh thổ địa xa lạ này.
Tinh Diệu đem Nguyệt Quang bảo thuyền thu nhỏ, thu vào.
Sau đó, đều nhìn về phía trước mắt hải đảo, bị khu rừng rậm rạp nơi bao bọc, ẩn ẩn để lộ ra một luồng khí tức thần bí.
Mọi người coi chừng, vùng rừng rậm này khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết.
Tinh Diệu nhắc nhở.
Đám người gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến.
Bọn hắn vừa tiến vào rừng rậm không lâu, liền nghe đến một trận rất nhỏ tiếng xào xạc.
Lý Thái Hành lập tức cảnh giác lên, trong tay nắm chặt trường kiếm, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía.
Lâm Duyệt cũng điều động lên ma lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện địch nhân.
Giết a!
Đột nhiên, một đám cường đạo từ bốn phương tám hướng vọt ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh.
Bọn cường đạo từng cái mặt lộ hung quang, trong tay cầm các loại vũ khí, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến.
Ha ha, các ngươi coi là có thể trốn được sao?
Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi rất lâu. Thủ lĩnh cường đạo đắc ý cười to nói.
Tinh Diệu sầm mặt lại, căm tức nhìn thủ lĩnh cường nói, làm sao khắp nơi đều có các ngươi?
Chương 1289 hải đảo 2, chương 1289 hải đảo 2, thử, giao ra Nguyệt Quang bảo thuyền. Thủ lĩnh cường đạo cười lạnh nói.
Nguyệt Quang bảo thuyền?
Tinh Diệu sững sờ, các ngươi vì nó mà đến?
Không sai, ngoan ngoãn giao ra, chúng ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Thủ lĩnh cường đạo nói ra.
Tinh Diệu giờ mới hiểu được, đang muốn nói cái gì lúc, Lý Thái Hành lại đứng ra, nói thành chủ đại nhân, không cần phải để ý đến bọn hắn, coi như ngươi giao ra Nguyệt Quang bảo thuyền, bọn hắn một dạng cũng sẽ giết chúng ta.
À, cái này Tinh Diệu cũng minh bạch, huống chi hắn căn bản là không có dự định giao ra, bọn hắn còn muốn dựa vào nó trở về đâu.
Các vị, thật có lỗi, Nguyệt Quang này bảo thuyền với ta mà nói, cũng mười phần trọng yếu.
Hừ, đã như vậy, các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Thủ lĩnh cường đạo vung tay lên, nói các minh đệ, giết bọn hắn.
Là,
giết a.
Bọn cường đạo liền hướng phía bọn hắn lao đến.
Lý Thái Hành hét lớn một tiếng, bảo hộ thành chủ.
Nói đi, thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp phóng tới cường đạo.
Trường kiếm trong tay vung dậy, một đạo kiếm khí tung hành, trong nháy mắt liền chém giết mấy tên cường đạo. Kiếm thánh, thủ lĩnh cường đạo sắc mặt đại biến. Lâm Duyệt cũng không cam chịu yếu thế, nàng hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo ma pháp quang mang từ trong tay nàng bay ra, hóa thành hỏa cầu, băng tiến các loại công kích về phía cường đạo. Đại ma đạo sư, thủ lĩnh cường đạo trợn tròn con mắt. Cỏ, trên lục địa những thứ ngu xuẩn kia, không có nói với ta nơi này có kiếm thánh cùng đại ma đạo sư à? Còn đánh cái lông a? Bọn cường đạo mặc dù nhân số đông đảo, nhưng ở Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt công kích đến, rất nhanh liền lâm vào hỗn loạn. A, Tinh Diệu cùng bọn hộ vệ cũng nhao nhao rút vũ khí ra, cùng bọn cường đạo triển khai chiến đấu kịch liệt. Tinh Diệu mặc dù so ra kém Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, nhưng hắn cũng có được thực lực không tầm thường. Trường kiếm trong tay của hắn vung dậy, phối hợp với bọn hộ vệ công kích, cũng cho bọn cường đạo tạo thành áp lực không nhỏ. Trong chiến đấu, Lý Thái Hành cho thấy kiếm thánh thực lực cường đại. Kiếm pháp của hắn lăng lệ không gì sánh được, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tại đám cường đạo bên trong xuyên thẳng qua, chỗ đến, bọn cường đạo nhao nhao ngã xuống đất. Kiếm khí của hắn có thể dễ dàng chặt đứt bọn cường đạo vũ khí, để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. A, trong rừng rậm, cường đạo tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt. Lâm Duyệt ma pháp cũng thập phần cường đại. Nàng có thể đồng thời thi triển hai loại ma pháp, để bọn cường đạo khó lòng phòng bị. Nàng hỏa cầu có thể trong nháy mắt đem bọn cường đạo đốt thành tro bụi, băng tiễn có thể đem bọn hắn đông thành khối băng. Ma pháp của nàng phạm vi rộng công kích, uy lực lớn, để bọn cường đạo nhìn mà phát khiếp. Thủ lĩnh bọn cường đạo luôn cuống. Thủ lĩnh cường đạo lườm bọn họ một cái, nói việc này chúng ta tiếp nhận, liền không khả năng lui, các ngươi biết đại nhân thủ đoạn. Là những cường đạo này ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định, lại giết hướng Lý Thái Hành bọn người, điều này cũng làm cho bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng ở Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt dẫn đầu xuống, đám người dần dần chiếm cứ thượng phong. Bọn cường đạo y nguyên chịu không được, bắt đầu liên tục bại lui, tử thương thảm trọng. Nhưng thủ lĩnh cường đạo cũng không cam lòng thất bại, hắn la lớn, mọi người đừng sợ, bọn hắn ít người, chúng ta nhất định có thể thắng. Nói, hắn tự mình dẫn theo một đám tinh nhuệ cường đạo, hướng phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt lao đến. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt liếc nhau, nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết, đây là một trận mấu chốt chiến đấu, nếu như có thể đánh bại thủ lĩnh cường đạo, trận chiến đấu này liền có thể kết thúc. Lý Thái Hành dẫn đầu đón nhận thủ lĩnh cường đạo. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, một đạo kiếm khí cường đại hướng phía thủ lĩnh cường đạo chém tới. Thủ lĩnh cường đạo vội vàng giơ lên trong tay đại đao ngăn cản, nhưng hắn lực lượng hiển nhiên không bằng Lý Thái Hành. Kiếm khí đem hắn đại đao chặt đứt, dư thế chưa giảm, tiếp tục hướng phía hắn chém tới. Thủ lĩnh cường đạo hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm khí quẹt làm bị thương cánh tay, máu tươi chảy ròng. A, đau đớn kịch liệt, để thủ lĩnh cường đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết, quay người liền muốn chạy trốn. Lâm Duyệt cũng thừa cơ phát động ma pháp công kích. Nàng hai tay vung lên, một đạo to lớn tường băng xuất hiện tại thủ lĩnh cường đạo sau lưng, đem hắn đường lui ngăn chặn. Sau đó, nàng lại thi triển một cái hỏa cầu thuật, hướng phía thủ lĩnh cường đạo bay đi. Thủ lĩnh cường đạo bị tiền hậu giáp kích, lâm vào tuyệt cảnh. Hắn tuyệt vọng nhìn xem bay tới hỏa cầu, biết mình đã không cách nào tránh né. Ngay tại hỏa cầu sắp đánh trúng thủ lĩnh cường đạo thời điểm, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, đem hỏa cầu cản lại. Đám người tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái người áo đen thần bí. Người áo đen này toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt. Trong tay của hắn cầm một cây pháp trượng màu đen, tản ra cường đại ma lực. Người là ai? Tại sao muốn cứu hắn? Lâm Duyệt cảnh giác nhìn xem người áo đen hỏi. Người áo đen không có trả lời vấn đề của nàng, mà là quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh cường nói, ngươi làm ta quá là thất vọng. Nhiều người như vậy đều không đối phó được mấy người bọn hắn, thật sự là phế vật. Thủ lĩnh cường đạo vội vàng túi lầu xuống, đại nhân, ta không nghĩ tới bọn hắn lợi hại như vậy. Xin mời đại nhân lại cho ta một cơ hội, ta nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, không cần, ngươi đã không có cơ hội. Nói đi, trong tay hắn pháp trượng bung lên, một đạo hào quang màu đen bắn ra, đem thủ lĩnh cường đạo bao phủ ở bên trong. A, thủ lĩnh cường đạo hét thảm một tiếng, trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Chương 1290 truyền tống trận, 1, chương 1290 truyền tống trận, 1, Lý Thái Hành bọn người bị người áo đen thao tác cho chỉnh động. Ngươi nói, ngươi cứu thủ lĩnh cường đạo, vì sao còn muốn giết thủ lĩnh cường đạo? Bọn hắn không biết người áo đen này là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhưng bọn hắn biết, người áo đen này là một cái kẻ địch hết sức nguy hiểm. Người áo đen quay đầu nhìn về phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, các ngươi rất không tệ, vậy mà có thể đánh bại thủ hạ của ta. Bất quá, các ngươi cũng đừng đắc ý, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Nói đi, trong tay hắn pháp trượng bung lên, một đạo màu đen ma pháp trận xuất hiện tại mọi người dưới chân. Ma pháp trận bên trong tản ra cường đại ma lực, để cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình, đem mọi người đều bao phủ. Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt vội vàng thi triển kiếm pháp cùng ma pháp, ý đồ đánh vỡ ma pháp trận. Nhưng bọn hắn công kích đối với ma pháp trận không hề có tác dụng, ngược lại bị ma pháp trận bắn ngược trở về. Đây là hắc ám ma pháp trận, các ngươi là không phá nổi, người áo đen cười lạnh nói. Chỉ cần các ngươi tại ma pháp trận này bên trong, lực lượng của các ngươi liền sẽ bị dần dần suy yếu, thẳng đến cuối cùng bị ta giết chết. Làm sao bây giờ? Tinh Diệu có chút gấp, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang trôi qua. Mà mặt khác mấy cái hộ vệ cũng mười phần sợ sệt. Bọn hắn không biết nên như thế nào đánh vỡ ma pháp trận này, cũng không biết người áo đen này còn có thủ đoạn gì nữa. Nhưng bọn hắn biết, bọn hắn không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp đào thoát. Liên tại bọn hắn lo lắng thời điểm, Lâm Duyệt đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng đối với Lý Thái Hành nói ra, "Thái Hành, ta dùng hết hệ ma pháp đến đối kháng hắc ám ma pháp trận." Lý Thái Hành khẽ gật đầu, "Tốt, ta giúp ngươi hộ pháp." Nói đi, Lâm Duyệt lấy ra thánh kinh, bắt đầu thi triển quang hệ ma pháp. Người áo đen thấy thế, cau mày, nàng làm sao còn biết cái này loại ma pháp? Hỏa hệ, băng hệ, quang hệ, thế mà có được tam hệ ma pháp. Chỉ gặp Lâm Duyệt thao túng thánh kinh, đột nhiên tản ra quang mang màu trắng, quang mang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hội tụ thành một đạo to lớn của sáng, hướng phía ma pháp trận mà tới. Thánh quang trùng kích, quang hệ ma pháp cùng hắc ám ma pháp trận đụng vào nhau, phát ra quang mang mãnh liệt cùng tiếng nổ mạnh. Ma pháp trận tại quang hệ ma pháp tiếp tục công kích đến, bắt đầu xuất hiện vết rách. Người áo đen biến sắc, đội vàng tăng lớn ma lực chuyển vận, ý đồ duy trì ma pháp trận. Nhưng hắn lực lượng hiển nhiên không bằng có thánh kinh gia trì Lâm Duyệt. Tại thiên nhiên khắc chế phía dưới, ma pháp trận rốt cục xuất hiện vết rạn. Không tốt, sắp không chịu được nữa. Ầm ầm. Người áo đen bị ma pháp trận phản vệ chi lực chấn động đến lui về phía sau mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi vậy mà có thể đánh phá ta hắc ám ma pháp trận, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Người áo đen lau đi khóe miệng máu tươi, nói ra: "Bất quá, các ngươi cũng đừng đắc ý, hôm nay các ngươi hay là trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Hắc ám nguyên rủa. Nói đi, trong tay hắn pháp trượng bung lên, một đạo sương mù màu đen từ trong pháp trượng tuôn ra, hướng phía đám người bao phủ mà đến. Trong sương mù tản ra một cỗ gay mũi hương vị, để cho người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lâm Duyệt vội vàng thi triển ma pháp, ý đồ xua tan sương mù. Nhưng sương mù càng ngày càng đậm, ma pháp của nàng cũng dần dần đã mất đi hiệu quả, mà người áo đen cũng tại lúc này lại một lần nữa phát động công kích. Hắc ám chi long. Người áo đen trong tay pháp trượng bung lên, một đạo màu đen cự long từ trong pháp trượng bay ra, hướng phía đám người đánh tới. Cự long tản ra cường đại ma lực, để cho người ta cảm thấy một loại áp lực hít thở không thông. Lý Thái Hành trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí cường đại hướng phía cự long chém tới. Lâm Duyệt cũng thi triển một cái ma pháp cường đại, một đạo hỏa cầu thật lớn hướng phía cự long bay đi. Ầm ầm. Kiếm khí cùng hỏa cầu cùng cự long đụng vào nhau, phát ra quang mang mãnh liệt cùng tiếng nổ mạnh. Cự long tại bọn hắn công kích đến, bắt đầu xuất hiện vết rách. Nhưng nó cũng không có bị đánh bại, ngược lại càng thêm tức giận hướng phía bọn hắn đánh tới. Đám người vội vàng thi triển ma pháp cùng kiếm pháp, cùng một chỗ công kích cự long. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới, cự long rốt cục bị đánh bại. Người áo đen bị cự long phản vệ chi lực chấn động đến lui về phía sau mấy bước, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi vậy mà có thể đánh bại ta hắc ám cự long, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Người áo đen lau đi khóe miệng máu tươi, nói ra: "Bất quá, các ngươi cũng đừng đắc ý, ta còn có một chiêu cuối cùng." Hắc ám lĩnh vực, mở. Nói đi, trong tay hắn pháp trượng bung lên, một đạo hào quang màu đen từ hắn dưới chân hướng về bốn phía khuếch tán. Lập tức, đám người cũng bao phủ trong hắc ám. Đám người cảm thấy mình thân thể không cách nào động đậy. Kiếm nhận phong bạo, thánh quang thủ hộ. Lúc này, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt tuần tự xuất thủ, Lý Thái Hành hướng phía người áo đen đánh tới, mà Lâm Duyệt thì là hóa giải trên thân mọi người mặt trái trạng thái, cũng tạo thành một tầng vòng bảo hộ, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Người áo đen không nghĩ tới thực lực của hai người vậy mà cường hãn như thế. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng bên dưới, hộ thuẫn rốt cục chặn lại người áo đen công kích. Chương 1290 truyền tống trận 2, chương 1290 truyền tống trận 2, người áo đen cũng bị Lý Thái Hành kiếm nhận phong bạo, cùng hộ thuẫn phản lực, chấn động đến lui về phía sau mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lần này, hắn rốt cuộc không chịu nổi. Hắn biết mình đã thất bại. Hắn nhìn mọi người một cái, sau đó quay người bay mất. Hắn chạy. Đuổi sao? Đừng đuổi theo, chúng ta đi thôi, tiếp tục đi tới, đi cứu phu nhân ta. Tinh Diệu nói ra. Đám người gật đầu, tiếp tục hướng phía di tích chỗ sâu đi đến. Bọn hắn đi một đoạn đường sau, rốt cục đi tới di tích khu vực. Nơi này có một tòa cung điện to lớn, cung điện đại môn đóng chặt lấy. Tinh Diệu biết, phu nhân của hắn ngay tại bên trong tòa cung điện này. Chúng ta mở thế nào cánh cửa này? Lý Thái Hành hỏi. Tinh Diệu nghĩ, nói ra, ta nhớ được phu nhân ta từng theo ta nói qua. Tòa cung điện này cửa lớn cần dùng đặc biệt ma pháp mới có thể mở ra. Lâm Duyệt nhẹ gật đầu, để cho ta thử nhìn một chút. Nói đi, nàng bắt đầu thi triển ma pháp, ý đồ mở ra cung điện cửa lớn. Nhưng nàng thử mấy lần, đều không có thành công. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mở không ra? Lâm Duyệt hơi nghi hoặc một chút nói. Tinh Diệu nghĩ nghĩ, nói ra, cái này, ta cũng không biết. Lý Thái Hành nhìn lướt qua, nhìn ra vấn đề, nói cánh cửa này là phong kín, không cách nào mở ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thái Hành cảm giác một chút, hắn nhảy lên một cái, đi tới phía trên. Phía trên vừa vặn có một chỗ bằng phẳng địa phương, còn có một cái đã mất đi năng lượng truyền tống trận. Đi lên. Lý Thái Hành hướng phía dưới mọi người nói. Bọn hắn nghe được Lý Thái Hành tiếng kêu, liền nhao nhao đi vào cung điện đỉnh chót, phát hiện nơi này có một cái cự đại ma pháp trận. Đây là cái gì? Tinh Diệu hỏi. Lý Thái Hành nói ra, đây là một cái truyền tống trận, là có người bố trí ở chỗ này, vừa vặn tiện nghi chúng ta. Nói thế nào? Lâm Duyệt có chút không hiểu. Đơn giản tới nói, truyền tống trận này có thể đưa chúng ta đi vào trong di tích, nhưng đây là một cái ngẫu nhiên tính chất truyền tống trận. Ngẫu nhiên? Đối với mang ý nghĩa chúng ta sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến trong di tích bất kỳ địa phương nào. Nghe được Lý Thái Hành giải thích, bọn hắn cũng đã hiểu. Vậy chúng ta như vậy đi, ta, Lâm Duyệt cùng thành chủ đại nhân, ba người chúng ta đi vào là được, những người khác không muốn đi vào, tại bên ngoài này chờ chúng ta. Bởi vì truyền tống trận này, một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống ba người, bọn hắn nếu là từng nhóm đi vào, khẳng định sẽ bị truyền tống đến khác biệt vị trí. Lý Thái Hành dứt khoát liền muốn một cái biện pháp, để những hộ vệ kia ở bên ngoài tính toán. Tốt. Tinh Diệu nhẹ gật đầu, sau đó, Lý Thái Hành đối với Lâm Duyệt nói, Lâm Duyệt, ngươi phụ trách kích hoạt, rất đơn giản, hướng bên trong truyền tống trận rót vào ma lực. Tốt. Lâm Duyệt hướng truyền tống trận đưa vào ma lực, đưa nó một lần nữa mở ra, ba người cùng một chỗ tiến vào trong truyền tống trận. Bọn hắn đi vào truyền tống trận sau, cảm thấy mình thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng bao vây lấy, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, bọn hắn đã đi tới cung điện nội bộ. Cung điện nội bộ 10 phần rộng rãi, trang trí hoa lệ. Tại cung điện trung ương có một cái cự đại quan tài thủy tinh, bởi vì trong suốt, bọn hắn vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong hết thảy. Chỉ gặp trong quan tài thủy tinh nằm một cái nữ tử mỹ lệ, chính là Tinh Diệu phu nhân. Tinh Diệu nhìn thấy phu nhân sau, kích động chạy tới, nói là của ta phu nhân. Thành chủ đại nhân, coi chừng. Lâm Duyệt dự định muốn gọi lại hắn, nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, đã sớm không cố được nhiều như vậy, phóng tới quan tài thủy tinh. Cũng may, nơi này không có cơ quan, ngược lại để Lâm Duyệt thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn cũng tranh thủ thời gian đi theo. Mà lúc này, Tinh Diệu đã mở ra quan tài, đem hắn phu nhân ôm đi ra. Phu nhân sắc mặt tái nhợt, nhưng còn có hô hấp. "Phu nhân, ngươi không sao chứ?" Tinh Diệu lo lắng mà hỏi thăm. Phu nhân có chút mở to mắt, nhìn thấy Tinh Diệu sau, lộ ra kinh hỉ, "Phu quân, là ngươi. Quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc đã đến." "Ô." Tinh Diệu ôm thật chặt phu nhân, trong mắt chảy xuống kích động nước mắt, nói sớm bảo ngươi đừng đến, ngươi trả lại. "Ô." "Tốt, đừng khóc, chúng ta phải đi về." "Ân." Hắn biết, hắn rốt cuộc tìm được phu nhân, bọn hắn có thể cùng nhau về nhà. Mà Lý Thái Hành thì là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới truyền tống trận này, vậy mà trực tiếp truyền tống tới nơi này, cũng thật là may mắn. Nhưng ngay lúc bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Mà lúc này, thành chủ phu nhân sắc mặt biến hóa, nói phu quân, không tốt, là những thủ vệ kia. Cái gì thủ vệ? Mau tránh đến bên trong quan tài thủy tinh. Nhưng là, lúc này muốn tránh né, đã tới đã không kịp. Người nào cũng dám tự tiện xông vào cấm địa, bắt bọn hắn lại. Chỉ gặp từ chỗ cửa lớn, đột nhiên đi ra một đội người mặc khôi giáp binh sĩ, bọn hắn nhìn thấy bọn hắn đằng sau, lập tức liền lao đến. Lúc này, thành chủ phu nhân cũng bị hù dọa, sắc mặt hơi trắng bệnh. Phu quân, không có việc gì, chúng ta ở đây. Tinh Diệu đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, trong tay nắm chặt kiếm, canh giữ ở thành chủ phu nhân trước mặt. Lúc này thành chủ phu nhân đã sớm không có sức chiến đấu, nhìn thấy những thủ vệ này đi vào, nàng cũng bị hù dọa. Lý Thái Hành nói, ta tới thu thập bọn hắn là được. Sau đó, hắn nhanh chóng vào tới, một đội này thủ vệ rất nhanh liền bị hắn chém giết, thấy cảnh này thành chủ phu nhân hết sức kinh ngạc. Phu quân, hắn kiếm thánh. Hoa thành chủ phu nhân đôi mắt đẹp trừng lớn, khó có thể tin. Chương 1291 thành chủ phu nhân, 1, chương 1291 thành chủ phu nhân, 1, thành chủ phu nhân nguyên bản lòng tràn đầy bối rối, tại cái này âm trầm trong di tích bị nhốt hồi lâu, thể xác tinh thần đều mệt. Nhưng mà, nghe tới Lý Thái Hành là kiếm thánh đằng sau, nàng cái kia nỗi lòng lo lắng rốt cục thoáng buông xuống, phản phất tại trong hắc ám thấy được một tia ánh dạng đông. Lâm Duyệt ánh mắt nhạy cảm, phát giác được thành chủ phu nhân trên người dị dạng. Có chút kỳ quái mà nhìn xem nàng hỏi, "Phu nhân, trên người của ngươi làm sao có cấm chế?" Thành chủ phu nhân nghe nói như thế, lập tức giống một cái sù lông mèo, phẫn nộ trong nháy mắt xông lên đầu, nhịn không được mắng, đáng chết Đỗ Tuyết, là nàng dẫn ta tới nơi này. Đã nói xong cùng một chỗ thám hiểm, nàng lại âm thầm giở trò xấu, làm hại ta bị phong ấn, hiện tại một chút ma lực cũng không có, mà nàng thì là thừa cơ thoát đi nơi này. Nếu không phải nơi này có thủy tinh này quan tài, ta chỉ sợ đã mất mạng. Sau đó, thành chủ phu nhân chậm rãi đem chính mình gặp phải từng cái hướng đám người kể ra. Đám người nghe nói, đều mười phần giận mình. Tinh Diệu càng là mặt mũi tràn đầy tức giận, nắm thật chặt nắm đấm nói ra, đáng giận Đỗ Tuyết, thiệt thòi ta phu nhân tín nhiệm như vậy nàng. Phu nhân xin yên tâm, chúng ta sau khi trở về, nhất định phải tìm nàng tính sổ sách. Thành chủ phu nhân lại thở dài một cái, không cần. Tinh Diệu nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Nàng đã chết. Mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Thông qua thành chủ phu nhân giảng thuật, nguyên lai Đỗ Tuyết tại vứt xuống nàng đằng sau, một mình tiếp tục đi thăm dò. Nàng lòng tràn đầy cho là mình đã có thể cầm tới bảo vật, kết quả không ngờ tới bên trong, còn ẩn giấu đi một vị tồn tại đáng sợ, vô tình đưa nàng giết đi. Mà hết thảy này, thành chủ phu nhân đều trốn ở trong quan tài thủy tinh, thấy nhất thanh nhị sợ. Cái này kinh khủng chẳng cảnh, cũng dọa đến nàng không còn dám rời đi quan tài thủy tinh, đằng sau liền tranh thủ thời gian hướng Tinh Diệu cầu cứu. Mà Tinh Diệu tại nhận được tin tức đằng sau, cũng là quá sợ hãi, lòng nóng như lửa đốt bắt đầu mưu đồ lên cứu vớt vợ mình sự tình đến. Nhưng ở lúc đó, nếu là dựa vào bình thường thủ đoạn, bọn hắn khẳng định không cách nào tại thành chủ phu nhân gặp bất trắc trước đó, đưa nàng cứu ra. Bởi vậy, Tinh Diệu bốn chỗ điều tra xung quanh di tích, trong lúc vô tình biết được ở trong tối tháng trong cốc, ẩn giấu đi một chỗ di tích mà liên quan tới ánh trăng bảo thuyền tin tức, ngay tại một cái nào đó trong sơn động. Hắn lúc này mới phái người cẩn thận điều tra nơi này, cũng tại xác định nơi này có di tích đằng sau, mới thuê Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, lúc này mới có lúc sau phát sinh một dãy chuyện. Nói như vậy, nơi này kỳ thật còn có nguy hiểm. Lâm Duyệt đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ giọng hỏi. Thành chủ phu nhân nhẹ gật đầu, chỉ một chút phương hướng, bên kia có một đạo thông đạo, mặc dù thông đạo cửa mở ra lấy, nhưng lại tản ra một loại âm trầm khí tức đáng sợ. Bên trong sợ là thật có tồn tại cường đại. Lâm Duyệt cau mày, nhìn về phía Lý Thái Hành. Lý Thái Hành có chút nhắm mắt, cảm giác một phen sau, nói ra, bên trong xác thực có một vị đáng sợ vu sư, bất quá, chỉ cần chúng ta không đi qua liền không sao. Vì sao? Lâm Duyệt truy vấn. Bởi vì nơi đó có cấm chế, tên kia vu sư bị hạn chế ở bên trong. Đám người nghe chút, lập tức hiểu rõ ra. Vậy còn tốt thành chủ phu nhân cũng bừng tỉnh đại ngộ, nói khó trách hắn giết Đỗ Tuyết đằng sau, đều không ra ngoài. Phu nhân, ngươi gặp qua hắn? Lâm Duyệt tò mò hỏi. Ân, chỉ là tại trong quan tài thủy tinh nhìn thấy, tên kia liền bao phủ tại một thân trong áo bào đen, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng lại có một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm ta, để cho ta mười phần sợ sệt. Thành chủ phu nhân hồi tưởng lại một màn kia, phản phất lại chịu đựng một lần, làm nàng càng thêm hoảng sợ, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Phu nhân yên tâm, chúng ta bây giờ đã an toàn. Tinh Diệu mười phần đau lòng, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cho nàng ấm áp cùng an ủi. Mà nàng nghe được Tinh Diệu lời nói đằng sau, vừa rồi gật gật đầu, phu quân, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Lúc này, Lý Thái Hành lại nói, các ngươi nếu là muốn rời đi, liền nên rời đi trước, hoặc là ở chỗ này chờ chúng ta cũng không thể tay không mà về đi. Lâm Duyệt cũng đi lên phía trước, nói ra, ta trước giúp thành chủ phu nhân giải khai cấm chế. Chỉ gặp nàng hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ tại thành chủ phu nhân trên thân, chỉ chốc lát sau, liền hỗ trợ hóa giải cấm chế phía trên. Giải khai cấm chế đằng sau, thành chủ phu nhân uống xong một chút khôi phục dược thủy, rất nhanh liền khôi phục lại. Phu quân, chúng ta cũng cùng đi chứ? Thành chủ phu nhân thấy mình lại đi, trong mắt lóe ra mong đợi và mang. Tinh Diệu nhíu mày, lo âu nói ra, phu nhân, ngươi không phải nói muốn trở về sao? Làm sao còn muốn tiếp tục xuống dưới? Dạng này có thể hay không quá nguy hiểm? Không có việc gì, có vị này kiếm thánh đại nhân, còn có đại ma đạo sư đại nhân tại, chúng ta tất nhiên không có việc gì. Thành chủ phu nhân khôi phục lại đằng sau, cả người cảm giác cũng rõ ràng rất nhiều. Nàng nghĩ đến nếu là có hai người tại, nói không chừng còn có thể tiếp tục chính mình mạo hiểm, huống chi, để nàng cứ như vậy trở về phủ thành chủ, nàng thực sự không cam tâm. Bởi vậy, nàng mới quyết định muốn đi theo. Phu nhân, ai, cũng tốt. Tinh Diệu nhìn xem nàng cái kia ánh mắt kiên quyết, liền cũng biết, nàng là không thể nào không đi. Thấy vậy, hắn cũng chỉ có thể đồng ý việc này. Chương 1291 thành chủ phu nhân 2, chương 1291 thành chủ phu nhân 2, mấy người đều đồng ý đằng sau, bắt đầu hướng phía đạo kia, tản mát ra khí tức tà ác thông đạo đi đến. Vừa mới bước vào, đám người liền cảm nhận được một trận tim đập nhanh cảm giác thật là khủng bố. Thành chủ phu nhân nắm chặt pháp trượng, con mắt lặng lẽ nhìn xem bốn phía, thân thể cũng không khỏi tự chủ nương tựa Tinh Diệu. Tinh Diệu thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm bốn phía, lại thấp giọng nói, phu nhân, theo sát ta. Ân, tốt. Bọn hắn đi theo Lý Thái Hành, Lâm Duyệt sau lưng, nhìn qua phía trước. Lý Thái Hành quay đầu đối với Lâm Duyệt nói ra, ngươi sẽ thi triển chúc phúc thuật không? Sẽ. Lâm Duyệt hồi đáp, cho mọi người bên trên chúc phúc thuật, nơi này khí tức tà ác sẽ càng lúc càng nồng nặc, sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Tốt. Lâm Duyệt nghe được Lý Thái Hành lời nói, mười phần nghiêm túc gật gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, thần thánh chúc phúc. Một đạo thánh khiết quang mang từ trong tay nàng thánh kinh bên trong phát ra, bao phủ tại mọi người trên thân. Có thánh kinh gia trì, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu não thanh minh, tư duy mười phần rõ ràng, thậm chí ngay cả cảm giác đều mạnh mẽ hơn không ít. Mặc dù phía trước khí tức tà ác càng lúc càng nồng nặc, nhưng đối bọn hắn cũng đã không có ảnh hưởng. Đặc biệt là thành chủ phu nhân, thực lực của nàng tại mọi người bên trong là yếu nhất một vị. Nhưng bây giờ, nàng đi theo đi bình thường đường một dạng, tuyệt không sợ sệt. Thật thần kỳ, thành chủ phu nhân nhịn không được nói ra, không hổ là đại ma đạo sư. Lúc này, ở phía trước Lý Thái Hành đột nhiên ngừng lại, vươn tay ngăn lại mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Thế nào, bọn hắn đều nhìn về Lý Thái Hành. Phía trước có quái vật. Lý Thái Hành thấp giọng nói ra. Ở phía trước, hai cái tối tăm chó săn xuất hiện tại trên lối đi, đây là một loại đáng sợ u minh chó, có thể chế tạo khủng hoảng, cũng có thể thôn phệ linh hồn, thi triển huyễn thuật. Mà nơi này khí tức tà ác, liền cơ bản đến từ những này tà ác u minh chó. Ta lên trước, ngươi trước dùng thánh quang thủ hộ, phòng ngừa bị đánh lén. Lý Thái Hành nói ra. Tốt. Lâm Duyệt lập tức thi triển thánh quang thủ hộ, một cái cự đại lồng ánh sáng đem bọn hắn ba người cho bao phủ lại. Mà Lý Thái Hành thì là thân hình lóe lên, xông về phía trước, biến mất trong hắc ám. Hắn đi làm thôi, thành chủ phu nhân nghi ngờ hỏi. Quá bước đi phía trước. Anh, hoa hoa. Lâm Duyệt vừa mới nói xong, bọn hắn liền nghe đến phía trước chuyển đến từng đợt kinh khủng hài nhi thanh âm. Riêng là nghe được tiếng kêu kia, tất cả mọi người nhịn không được một trận dùng mình. Đây là thanh âm gì? Ta chưa từng nghe qua, tốt âm trầm của bố. Thành chủ phu nhân khẩn trương nói, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Tinh Diệu thần sắc cũng giống như vậy, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chỉ có Lâm Duyệt nhíu chặt lông mày, không biết nghĩ đến thứ gì. Thấy vậy, bọn hắn cũng đợi tại Lâm Duyệt thánh quang thủ hộ bên trong, cũng không có động tác khác, chỉ là thỉnh thoảng nghe đến phía trước chuyển đến như giống như trẻ nít tiếng khóc. Tiếng khóc kia lại đặc biệt quỷ dị, đáng sợ, lại là ai cũng không biết phía trước chuyện gì xảy ra. Tinh Diệu chăm chú đem thành chủ phu nhân bảo hộ ở sau lưng, vũ khí trong tay cũng cầm thật chặt. Phu nhân, coi chừng. Ân. Thành chủ phu nhân trốn ở Tinh Diệu sau lưng, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phía, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Mà Lâm Việt thì tại duy trì lấy thánh quang bảo vệ đồng thời, cũng đang âm thầm ngưng tụ ma lực, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hài nhi kia giống như tiếng khóc vẫn như cũ đứt quãng truyền đến. Tại cái này yên tĩnh mà âm trầm trong thông đạo quanh quẩn, làm người ta kinh ngạc run sợ. Lòng của mọi người nhảy không tự giác tăng tốc, hô hấp cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí, phản phất sợ quấy nhiều đến cái gì không biết tồn tại kinh khủng. Lâm Duyệt cái chán dần dần đổ mồ hôi hột, nàng không chỉ có muốn duy trì thánh quang thủ hộ, còn muốn tập trung tinh lực cảm giác động tĩnh xung quanh. Tinh Diệu trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định đứng ở nơi đó, bảo hộ lấy thê tử của mình. Thành chủ phu nhân thì nắm thật chặt Tinh Diệu quần áo, thân thể có chút phát run. Một lát sau, phía trước đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, nương theo lấy quang mang lấp lóe cùng kỳ quái tiếng vang. Thành chủ phu nhân nhịn không được thò đầu ra, muốn xem xét cho rõ ràng, nhưng lại sợ sệt nhìn thấy kinh khủng chẳng cảnh, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt. Tinh Diệu thì nhẹ giọng an ủi nàng, phu nhân, đừng sợ, có Lý Thái Hành tại,
không có việc gì. Lâm Duyệt cũng nói, ân, Lý Thái Hành thực lực rất mạnh, hắn nhất định có thể giải quyết những quái vật này. Mặc dù bọn hắn nói như vậy, nhưng trong lòng hay là tràn đầy lo lắng. Cái kia tiếng đánh nhau kéo dài một hồi sau, dần dần bình ổn lại. Tất cả mọi người khẩn trương chờ đợi, không biết kết quả như thế nào. Đột nhiên, một bóng người từ trong bóng tối dần hiện ra đến, chính là Lý Thái Hành. Trên người hắn có một chút chật vật, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Bất quá, mọi người cũng chú ý tới, bốn phía khí tức tà ác, nhưng dần dần biến mất. Thấy cảnh này, bọn hắn cũng hiểu được, Lý Thái Hành đã giải quyết vấn đề. Giải quyết sao? Lâm Duyệt hỏi. Lý Thái Hành nhẹ gật đầu, tạm thời giải quyết, nhưng phía sau còn có mặt khác nguy hiểm. Chúng ta tiếp tục đi tới, nhưng muốn càng thêm coi chừng. Đám người nghe, trong lòng đã thở dài một hơi, lại nhấc lên mới cảnh giác. Bọn hắn tiếp tục hướng phía thông đạo chỗ sâu đi đến. Chương 1292 gặp lại người áo đen, 1, chương 1292 gặp lại người áo đen, 1, bọn hắn đi vào cuối lối đi, nhìn thấy một cái khổng lồ độc vật, nơi này đã không có kiến trúc vết tích, quay đầu nhìn xem, phảng phất nơi này cùng di tích đã là hai cái địa phương. Lý Thái Hành ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó có một chỗ tầng nham thạch, đứng đấy một đạo cao ngạo thân ảnh. Nơi đó có người thành chủ phu nhân chỉ vào đạo thân ảnh kia, kinh hô một tiếng. Là ai? Thành chủ phát hiện, đây không phải vừa mới bọn hắn ở bên ngoài gặp phải người áo đen sao? Là chúng ta vừa mới gặp phải người áo đen kia. Lâm Duyệt thấp giọng nói ra, đồng thời cũng cảnh giác đứng lên. Các ngươi thế mà tới đây, người áo đen nhìn thấy bọn hắn lúc, cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không để ý tới hắn, quay người liền hướng phía tầng nham thạch bên trong đi đến. Nguyên lai, ở phía sau hắn, còn có một cái huyệt động. Chúng ta đi. Lý Thái Hành nhảy lên một cái, cũng đội vàng đi theo. Lâm Duyệt nhìn thấy Lý Thái Hành đi lên, cũng nhảy lên một cái, mấy lần nhảy vọt đằng sau, đã lên tới phía trên tầng nham thạch. Nhưng Tinh Diệu cùng phu nhân của hắn lại không làm được đến mức này. Hai người lập tức có chút xấu hổ. Tinh Diệu đang muốn nói cái gì lúc, phu nhân của hắn chỉ vào một bên, nói phu quân, bên kia có đường. Tinh Diệu thuận thành chủ phu nhân chỉ phương hướng nhìn lại, vừa mới bắt gặp lan tràn hướng phía dưới tầng nham thạch, quả nhiên có một con đường có thể đi hướng phía trên. Chúng ta đi. Bọn hắn tranh thủ thời gian hướng phía bên kia đi đến. Bọn hắn đi lên đằng sau, cũng đã không nhìn thấy Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, cái này khiến hai người có chút khẩn trương. Bọn hắn đi nơi nào? Thành chủ phu nhân đánh giá bốn phía, huyệt động này có chút lớn, lại hết sức cấm lãnh. Mà bày ở trước mắt bọn hắn, lại là hai cái giao lộ, bọn hắn vậy mà không biết lựa chọn một con đường nào. Không rõ ràng, chúng ta nhìn xem phương hướng. Hắn muốn nhìn một chút có hay không manh mối. Bất quá, hang động vốn là 10 phần âm u, bọn hắn không thể không làm ra chút quang mang đến. Nhưng mà, khi sáng ngời lúc thức dậy, bọn hắn thấy được đáng sợ một màn, chỉ gặp huyệt động kia trên bức tường, lại còn ẩn giấu đi các loại bích họa. Chỉ là trên bích họa kia mặt vẽ lấy hình ảnh, 10 phần khủng bố. A, hai người giật nảy mình. Phía trên vậy mà vẽ lấy các loại đối với nhân loại hãm hại, tàn nhẫn cách rời hình ảnh, làm cho hai người nhìn thấy đằng sau, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phu quân, cái này thật đáng sợ. Hai người làm trễ nải một chút thời gian. Mà lúc này, Lý Thái Hành cùng tên người áo đen kia, đã gặp phải. Hắc ám màn trời. Hắc ám chi long. Người áo đen đánh lén Lý Thái Hành, bao phủ tấm màn đen, trong nháy mắt để bốn phía biến thành đưa tay không thấy được năm ngón tràn diện. Một đầu to lớn hắc long, hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Lý Thái Hành một kiếm chém ra, nói kiếm khí chém. Bành. Hắc long trong nháy mắt phá toái. Lý Thái Hành ra tốc vào tới, người áo đen kia nào nào, bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, Lý Thái Hành so lúc đó cùng bọn hắn đánh thời điểm, càng thêm lợi hại. Hắn lập tức có chút không hiểu, nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ đến những chuyện này thời điểm, hắn tranh thủ thời gian quay người rời đi. Thái Hành, Lý Thái Hành chính chuẩn bị muốn đuổi kịp đi, Lâm Duyệt lại tại lúc này, theo sau. Người đã đến. Ân. Nàng cũng là nghe đến bên này động tĩnh, tranh thủ thời gian liền theo tới. Thái Hành, người áo đen kia đâu? Vừa mới để hắn cho chạy trốn. Gia hỏa kia là thế nào tiến đến? Không rõ ràng. Nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, hắn hoặc là giống như chúng ta, bị truyền tống vào tới, hoặc là mặt khác có tiến vào trong này thông đạo. Có phải hay không có vấn đề gì? Lý Thái Hành lắc đầu, không biết, dù sao bọn hắn nhất định đang làm gì, chúng ta theo sát lấy liền biết. À, đúng rồi, thành chủ cùng thành chủ phu nhân kia bọn hắn làm sao bây giờ? Lý Thái Hành nghĩ, nói nơi này đều không có nguy hiểm gì, gặp nguy hiểm địa phương, cơ bản tại người áo đen nơi đó, bọn hắn không có vấn đề gì. Lý Thái Hành vì để cho bọn hắn đuổi theo, quyết định lưu lại một chút vết tích. Hắn liền vung tay lên, một đạo kiếm quang chui vào trong huyệt động, chém ra một đạo vết tích. Chúng ta đi thôi. Lý Thái Hành làm xong đây hết thảy, mang theo Lâm Duyệt tiếp tục đi lên phía trước. Mà lúc này Tinh Diệu, thành chủ phu nhân cũng nghe đến động tĩnh. Phu nhân, ta nghe được. Tinh Diệu chỉ hướng một cái phương hướng, nói chúng ta hướng bên này đi. Ân. Bọn hắn cũng không lo được những hình ảnh máu tanh kia, nhưng bọn hắn thông qua những hình ảnh kia, lại biết nơi này ẩn giấu đi một cái tổ chức tà ác. Bọn hắn ý đồ lợi dụng thân thể của nhân loại, đang nghiên cứu cái gì? Chỉ bất quá, bọn hắn tựa hồ thất bại. Tinh Diệu mang theo phu nhân của hắn cùng một chỗ hướng phía thanh âm phát ra tới cửa hàng, đi tới, rất nhanh liền phát hiện Lý Thái Hành cho bọn hắn lưu lại bất kiếm. Xem ra là con đường này. Tinh Diệu thở dài một hơi, bọn hắn cuối cùng không đi sai. Tinh Diệu cũng là dùng kiếm, từ trên vết kiếm cũng minh bạch, là Lý Thái Hành cho bọn hắn lưu lại ký hiệu. "Ân, chúng ta đi." "Đi." Hai người tranh thủ thời gian hướng phía trước chạy tới, trên đường đi, lại đụng phải mấy đạo vết kiếm, bọn chúng đều xuất hiện tại một chút mấu chốt vị trí bên trên, để bọn hắn không đến mức đi nhầm phương hướng. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là cái mới nhìn qua này nguyên lai tưởng rằng là thường thường không có gì lạ hang động, vẫn còn có càng nhiều thông đạo, rắc rối phức tạp,
phảng phất là tiến nhập một cái dưới đất thế giới giống như.
Chương 1292 gặp lại người áo đen 2, chương 1292 gặp lại người áo đen 2, bọn hắn nếu không có Lý Thái Hành lưu lại vết kiếm, đã sớm lạc mất phương hướng. Lý Thái Hành, Lâm Duyệt truy kích lấy người áo đen, đi tới một đạo vực sâu chỗ, ngừng lại. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, người áo đen kia liền tại tiền phương của bọn hắn, nhưng là tại vực sâu đối diện. Người áo đen nhìn thấy bọn hắn thời điểm, nhíu mày, đáng chết, các ngươi có hết hay không? Người áo đen có chút tức giận, không nghĩ tới còn không có thoát khỏi Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt dây dưa. Hắc ám lĩnh vực, mở. Hắc ám chi long. Giống. Tương đạo hắc ám chi long đánh út về phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt. Thánh quang thủ hộ. Lâm Duyệt đưa chúng nó ngăn cản xuống tới. Đại ma đạo sư, người áo đen ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Duyệt, quay người lại tiến vào sau lưng trong huyệt động. Ma Lý Thái Hành, Lâm Duyệt hóa giải nguy cơ, phá vỡ hắc ám lĩnh vực đằng sau, nhao nhao bay vọt đến đối diện. Lý Thái Hành một kiếm chém ra, lưu lại một đạo vết kiếm, nói cho Tinh Diệu cùng phu nhân của hắn, bọn hắn hướng bên này đi. Sau đó, bọn hắn cũng tiến vào trong huyệt động. Mà Tinh Diệu cùng thành chủ phu nhân đi vào bên này thời điểm, cũng đã không có Lý Thái Hành, Lâm Duyệt thân ảnh, chỉ thấy một đạo vực sâu vô tận. Hoa, thật sâu. Một viên đá rơi bị thành chủ phu nhân trong lúc vô tình đá ra, lại là thật lâu không có tiếng vọng. Tinh Diệu ngẩng đầu quan sát đến bốn phía, rốt cục chú ý tới đối diện vết kiếm. Bọn hắn đi qua bên kia. Tinh Diệu vươn tay, chỉ hướng đối diện một cái cửa hang, nói ra: "Nhưng này cái cửa hang cùng bọn hắn bên này chênh lệch hơn 100 mét, lấy thực lực của bọn hắn, muốn bước tới, 10 phần khó khăn." Hắc hắc, có. Tinh Diệu đột nhiên nghĩ đến ánh trăng bảo thuyền. Hắn đem ánh trăng bảo thuyền lấy ra, sau đó đưa nó biến lớn, lơ lửng ở trước mặt bọn họ, cứ như vậy, hai người thông qua ánh trăng bảo thuyền, thuận lợi đi tới đối diện. "Phu quân, ngươi thật thông minh." "Hắc hắc. Phu quân, lúc ngươi tới, chính là thông qua nó sao?" "Đối với, đây là cái gì?" "Ánh trăng bảo thuyền." Nghe vào xác thực rất lợi hại. "Hắc hắc, nếu không phải Lý công tử cùng Lâm cô nương, ta sao có thể đạt được nó?" Tinh Diệu cao hứng điểm nói. Thành chủ phu nhân sau khi nghe xong, lại lâm vào trong suy tư, tựa hồ cũng có chút không hiểu. Dù sao, nguyệt quang này bảo thuyền nhìn qua 10 phần chân quý, đối phương thế mà không động tâm. Phải biết, đối phương thế nhưng là kiếm thánh cùng đại ma đạo sư, đây là bọn hắn không với cao nổi tồn tại. "Phu quân, nếu chúng ta có thể còn sống trở về, ngươi dự định muốn làm sao báo đáp người ta?" "Phu nhân, ngươi nói là Lý công tử cùng Lâm cô nương sao?" "Đối với..." Cái này Tinh Diệu cũng có chút bất đắc dĩ, nói: "Phu nhân, ta cũng không biết." Thành chủ phu nhân theo dõi hắn thu hồi lại ánh trăng bảo thuyền, nói bằng không, đến lúc đó liền đem nó đưa cho Lý công tử, Lâm cô nương, như thế nào? Nhìn thấy Tinh Diệu xưng hô như vậy hai người, nàng cũng đi theo như vậy xưng hô. Không phải vậy, nàng đều phải gọi hai người bọn hắn tiền bối, đây cũng là không quá phận sự tình. Dù sao, đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, coi ngươi có đầy đủ lực ảnh hưởng, người khác cũng liền không dám đối với ngươi như vậy. Nhưng bọn hắn lần này chiếm hai vị tiền bối quá nhiều tiện nghi. Hắn phu quân là ngốc, nhưng nàng không ngốc, cuối cùng cũng biết nên làm như thế nào. Huống chi, cái này cũng có lợi cho bọn hắn kết giao tốt hai người, đặc biệt là tại hiểu rõ nhân phẩm của bọn hắn đằng sau, cùng bị Đỗ Tuyết tổn thương qua nàng, càng biết được người nào nên chân quý, người nào nên phòng bị. "Đi, đều nghe phu nhân." Đối với cái này, Tinh Diệu cũng không có ý kiến gì. Mặc dù ánh trăng bảo hạp rất tốt, nhưng hắn cũng rất nghe thành chủ phu nhân. Hai người không tiếp tục trò chuyện quá nhiều, tại thu ánh trăng bảo thuyền đằng sau, tiếp tục đi theo. Mà bọn hắn ở phía sau đuổi, Lý Thái Hành, Lâm Duyệt hai người thì là nhanh chóng truy kích lấy người áo đen. Người áo đen một bên chửi ầm lên, không rõ Lý Thái Hành vì sao luôn có thể tìm tới hắn, một bên đang lo lắng kế hoạch tiếp theo. Đáng chết, cái này kiếm thánh cùng cái kia đại ma đạo sư chúng quy là phiền phức, phải nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục như vậy nữa, chúng ta ẩn nấp bí mật cũng sẽ bị bạo lộ ra. Người áo đen là thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình khai sáng cường đạo tổ chức, lại đột nhiên chạy đến hắn chấp hành kế hoạch bí mật địa phương, đồng thời ở chỗ này đánh lên. Lúc đó, hắn nhìn thấy những cường đạo này thời điểm, liền 10 phần phiền muộn, cũng bàn giao bọn hắn, giết chết mục tiêu đằng sau, liền nhanh chóng rời đi hải đảo. Kết quả, bọn hắn không chỉ có không có giải quyết mục tiêu, còn phải hắn tự mình xuất thủ. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải đối thủ, đến mức cho đến bây giờ, đều ở vào cục diện bị động. Cái này khiến hắn không thể không suy tư đối sách. Nhưng bây giờ lại thế nào muốn cũng vô ích. Hắn nhất định phải mau chóng rời đi, đưa đến những cường đạo kia tập kết địa phương, sau đó để những cường đạo kia tới đối phó bọn hắn, hắn lại thoát khỏi Lý Thái Hành, Lâm Duyệt, lại rút về tới đây. Nghĩ kỹ đằng sau, người áo đen liền dẫn bọn hắn, chuẩn bị muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, Lý Thái Hành đã cảm giác được trong này tình huống, hắn đối với Lâm Duyệt nói: "Chúng ta không cần đuổi." "A, ta đã tìm tới thứ muốn tìm." "Tốt." Nghe Lý Thái Hành nói như vậy, nàng cũng gật gật đầu, đi theo Lý Thái Hành, đột nhiên không để ý tới người áo đen, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Nhưng người áo đen bởi vì biết Lý Thái Hành đuổi đến gấp, cũng không có quay đầu, ngược lại ra tốc ra bên ngoài chạy, coi là Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt cũng đi theo hắn, lại không ngờ tới, Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt hướng phía hắn mưu đồ đồ vật chỗ mà đi. Chương 1293 lò sát sinh, chương 1293 lò sát sinh trong sân động, Lý Thái Hành mang theo Lâm Duyệt chậm rãi tiến lên. Bốn phía tĩnh mịch đến chỉ có tiếng bước chân của bọn họ, tại trong yên tĩnh tiếng vọng. Lý Thái Hành dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định phía trước dẫn đường, Lâm Duyệt thì theo sát phía sau, trong mắt tràn đầy đối với vị trí hiếu kỳ cùng chờ mong. Rốt cục, bọn hắn rất nhanh lại tới một chỗ động của trước. Khi bọn hắn bước vào động quật, đi chưa được mấy bước, liền phát hiện phía trước xuất hiện một đạo cấm chế kia hình thành một đạo bình chướng, tản ra quang mang thần bí, ngăn cản bọn hắn tiến thêm một bước. Lâm Duyệt thấy cảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt.
Nàng đôi mắt linh động kia nhìn về phía Lý Thái Hành, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, "Thái Hành, trong này có đồ vật gì sao?" Lý Thái Hành nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem đạo cấm chế kia, chậm rãi nói ra, "Bên trong khả năng ẩn giấu đi cái gì kinh thiên đại bí mật." Nghe chút lời này, Lâm Duyệt lập tức càng thêm mong đợi. Tim đập của nàng không tự chủ được tăng tốc, trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy trong động vật khả năng ẩn tàng đồ vật, là bảo vật chân quý, hay là cổ lao bí tịch, hoặc là mặt khác không muốn người biết đồ vật thần bí. Nhưng mà, nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, nàng sẽ phải nhìn thấy chẳng diện đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh. Lý Thái Hành nhắm mắt lại, dù tâm cảm giác một phen, liền biết là Tinh Diệu cùng phu nhân của hắn tới, là thành chủ cùng phu nhân của hắn. Lâm Duyệt cũng bén nhạy cảm giác được hai người đến, ta đi đón bọn hắn. Tốt. Lâm Duyệt xoay người sang chỗ khác, đi tới giao lộ, hướng phía phương hướng của bọn hắn phất phất tay, lớn tiếng chào hỏi, "Thành chủ, phu nhân, chúng ta ở chỗ này." Tinh Diệu cùng phu nhân ở trong hắc ám cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, khi bọn hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người lúc, bản năng dừng lại, thân thể trong nháy mắt căng cứng, đang chuẩn bị muốn cảnh giới. Đột nhiên, nghe được Lâm Duyệt thanh âm, bọn hắn mới biết là người một nhà, lập tức thở dài một hơi. Hô. Tinh Diệu nhìn về phía mình phu nhân, trong mắt tràn đầy vui mừng, "Quá tốt rồi, chúng ta đi theo, là Lâm cô nương." Phu nhân khẽ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra an tâm dáng tươi cười, "Đúng vậy a." Dọc theo con đường này, vì đuổi theo Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, bọn hắn có thể nói là nhọc lòng. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo Lý Thái Hành lưu lại ám hiệu tiến lên, mỗi đi một bước đều nơm nớp lo sợ, thậm chí lo lắng bỏ lỡ bất kỳ một cái nào nhỏ xíu manh mối. May mắn, trong quá trình này cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì, rốt cục đi theo. "Lâm cô nương." Tinh Diệu cao hứng kêu lên, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. "Tới." Lâm Duyệt hướng phía bọn hắn vây vây tay, sau đó quay người liền trở về. Tinh Diệu cùng phu nhân thấy thế, cũng tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân đi theo. Lúc này, Lý Thái Hành chuyên chú nhìn trước mắt cấm chế. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến phía trên đi, cảm giác kia giống như đụng phải một tầng mềm mại nhưng lại dị thường cứng cỏi màng. Tầng này màng tựa hồ có lực lượng cường đại, ngăn cản lấy hết thảy từ bên ngoài đến xâm lấn. Lý Thái Hành khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được cấm chế này cường đại, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hắn bắt đầu phát lực, lực lượng toàn thân đều hội tụ đến trên tay. Chỉ gặp hắn trên cánh tay nổi gân xanh, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. "Phá cho ta!" Lý Thái Hành quát lớn. Vành theo một tiếng vang thật lớn, đạo cấm chế kia tại Lý Thái Hành lực lượng cường đại trước mặt không chịu nổi một kích, trong nháy mắt phá toái. Theo cấm chế phá toái, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một đạo cửa hang. Một cỗ khí tức tà ác từ cửa hang đập vào mặt, làm cho người khó chịu. "Lý công tử." Phía sau, Tinh Diệu cùng phu nhân của hắn cũng cùng lên đến, cũng hướng phía Lý Thái Hành chào hỏi. Lý Thái Hành gật gật đầu, lên tiếng ân liền nhấc chân lên, không chút do dự hướng phía trước bước đi qua. Lâm Duyệt cũng theo sát ở tại sau, lại lông mày cau lại, nàng cũng cảm nhận được bên trong khí tức tà ác, nhưng nàng trong ánh mắt tràn đầy kiên định, đi theo Lý Thái Hành sau lưng. "Phu quân, trong này khí tức tà ác không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chúng ta đuổi theo sát." "Tốt." Phía sau tới hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được quyết tâm, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Bọn hắn dọc theo một đầu thông đạo u ám chậm rãi tiến lên. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, trên vách tường lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất là một loại nào đó thần bí khoáng vật chất đang phát tán ra qua mang. Khi bọn hắn đi ra thông đạo lúc, một màn trước mắt để bọn hắn sợ ngây người. Chỉ gặp tại trong động vật có không ít nhân loại thi thể bày ra tại khác biệt trên mặt bàn, thậm chí bị treo lên đến, trang diện dị thường khủng bố, thấy bọn hắn trực giác dùng mình. Chỉ gặp những thi thể này có khuôn mặt và mẹo, phản phất tại trước khi chết đã trải qua thống khổ cực lớn, có thì hai mắt nhắm nghiền, phản phất tại trong ngủ mê bị vô tình tước đoạt sinh mệnh. Tại động vật một góc còn có không ít lồng sắt, ở trong đó đều giam giữ lấy nam nhân, nữ nhân, thậm chí đều là chút tuổi trẻ đại nhân cùng tiểu hài. Lúc này, những người này đều có một cái điểm giống nhau, xanh xao vàng gọn, đã nhanh không thành nhân dạng. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng vô thần, thân thể gầy yếu đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Hiển nhiên, những người này ở đây nơi này đã một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn gặp lấy không phải người tra tấn, đã mất đi tự do cùng tôn nghiêm. Mà ở bên cạnh, còn có một cái cự đại huyết trì, bên trong đều là máu đỏ tươi, tản ra nồng đậm mùi vị huyết tinh, cách đó không xa, còn có một cái ném có vô số thi thể thi khanh. Mà hết thảy này đều phát sinh ở trước mắt thi khanh bên trong. "Ai?" Lúc này, trong động vật tựa hồ còn có những người khác. Bọn hắn thấy có người tiến đến, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng lên cốc. "Các ngươi là người phương nào?" Đã thấy những người này đều người mặc áo bào đen, trong tay cầm cắt chém tiểu đao. Khi nhìn đến Lý Thái Hành mấy người thời điểm, bọn hắn đều rõ ràng sửng sở, không biết những người này tại sao lại xuất hiện tại bọn hắn nơi này. "Giết bọn hắn." Lâm Duyệt trong mắt lóe lên một tia lửa giận, thanh âm của nàng băng lãnh mà kiên định. Nàng có thể từ bọn hắn trên thân những người này cảm nhận được nồng đậm huyết khí. Cái này huyết khí tràn ngập ở trong không khí, để cho người ta cảm thấy một trận buồn nôn. Đây là bởi vì giết chóc quá nhiều tạo thành, nhưng bọn hắn loại này huyết khí hình thành mười phần đặc thù, cũng không phải là nhằm vào một chút đối thủ, tiêu diệt địch nhân mà thành, mà là tàn sát. Không sai, tựa như nhân loại giết heo một dạng, hình thành huyết khí. Một loại này huyết khí ngưng tụ ở trên người, sẽ có một loại oán lực, là tu luyện hắc ám ma pháp có thể chọn đường một trong. Đối với những này người tàn nhẫn, Lâm Duyệt đương nhiên sẽ không có cái gì tốt ý, nàng cũng biết, thi thể trên mặt đất chính là những người này vì ngưng tụ huyết khí, từ đó vô tình đổ sát. Bởi vậy, trong lòng của nàng tràn đầy chính nghĩa lửa giận, nàng muốn vì những này vô tội sinh mệnh lấy lại công đạo. Lâm Duyệt, Tinh Diệu vợ chồng cũng đều lập tức tiến nhập chiến đấu trạng thái. Lâm Duyệt trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nàng nắm thật chặt trong tay thánh kinh,
chuẩn bị tùy thời thi triển ma pháp. Tinh Diệu vợ chồng thì tay nắm lấy vũ khí, thân thể căng cứng, cảnh giác nhìn xem những người áo đen kia.
Chương 1294 Hắc Ám Đại Vu Sư, chương 1294 Hắc Ám Đại Vu Sư, những người áo đen kia thấy thế, cũng biết kẻ đến không thiện.
Hừ, bọn hắn bứt bỏ trên tay bao cụ, rút ra trên người tùy thân nhỏ trượng, đối với Lý Thái Hành mấy người, bắt đầu thi triển Hắc Ám ma pháp. Hôm nay, liền để các ngươi biết Hắc Ám ma pháp lợi hại. Trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng. Bóng đen mũi tên, mấy cái người áo đen huy động trong tay nhỏ trượng, cùng một chỗ hướng phía bọn hắn bắn ra một đạo hữu ảnh mũi tên. Mũi tên kia như là trong Hắc Ám u linh, mang theo khí tức căm sầm, phi tốc bắn về phía Lý Thái Hành bọn người. Lý Thái Hành nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào phóng tới bóng đen mũi tên. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí chém ra, cùng những cái kia đánh tới bóng đen mũi tên, lúc này đụng vào nhau. Bành! Lập tức, những cái kia bóng đen mũi tên đều biến mất, mà kiếm khí uy thế lại không chỉ, vẫn hướng phía bọn hắn chém tới. Mau tránh ra, một tên trong hắc ý nhân có người la lớn. Bọn hắn lập tức hướng phía bốn phía tránh đi, không thể không nói, những người áo đen này thực lực mặc dù không mạnh, nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Bọn hắn ở trong hắc ám cấp tốc di động, ý đồ tránh né Lý Thái Hành kiếm khí. Chỉ tiếc, quang chi chói buộc. Lâm Duyệt điều khiển thánh kinh, tản mát ra từng đạo kim quang. Kim quang kia như là ánh mặt trời ấm áp, trong nháy mắt đem cái này mấy tên người áo đen đều bao phủ lại. A, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, mình bị giam cầm tại nguyên chỗ, thậm chí không cách nào động đậy. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, bọn hắn liều mạng dãy rủa lấy, lại không làm nên chuyện gì. Không, ta không muốn chết, cứu mạng, bọn hắn phát ra tuyệt vọng tiếng gọi ầm ĩ lúc này, Lý Thái Hành kiếm khí cũng chém tới mấy người trên thân. Lập tức để mấy cái này người áo đen thân thể cách rời, chém thành hai đoạn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Thanh âm kia tại trong động quật quanh quẩn, để cho người ta dùng mình. Những người áo đen kia tại trong thống khổ, chết đi qua. Mà lúc này, bị giam giữ lên người, thấy có người giết những người áo đen kia lúc, đầu tiên là sửng sợ, nhưng ngay sau đó lại là mười phần cao hứng. Giết đến tốt, quá tốt rồi, mấy tên khốn kiếp này rốt cục lọt vào báo ứng. Thiết Lao bên trong người nhìn thấy đằng sau, nhao nhao phát ra gọi tốt thanh âm. Trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng kích động, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng. Đáng chết, ngươi cũng dám hỏng chuyện tốt của ta. Lại tại lúc này, tên người áo đen kia trở về. Bởi vì một mực không có gặp Lý Thái Hành cùng lên đến, cái này khiến hắn mười phần nghi hoặc. Nhưng là, hắn cũng không dám trở về muốn chết. Thế là, dứt khoát trực tiếp mang theo một đám cường đạo từ bên ngoài giết trở về. Nhưng không ngờ, Lý Thái Hành vậy mà phá hắn cấm chế, đồng thời còn giết hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được siêu cấp đệ tử. Phải biết, mỗi một cái đều hao phí hắn rất nhiều tâm huyết mới bồi dưỡng ra được. Bây giờ, vậy mà tất cả đều bị giết chết. Đây quả thực là muốn cái mạng già của hắn. Mà lúc này, Tinh Diệu vợ chồng cũng không kịp động thủ, Lý Thái Hành đã giải quyết chiến đấu, lại nghe được sau lưng nổi giận thanh âm, hai người bọn hắn cũng kịp phản ứng, lập tức liền xoay người sang chỗ khác. Là những cường đạo kia. Tinh Diệu nhìn thấy bọn hắn đằng sau, lộ ra vẻ kiêng dè. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đối với mấy cái này cường đạo lòng còn sợ hãi. Bọn hắn vậy mà lại một lần nữa gặp được những cường đạo này, không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là không dứt. Những cường đạo này đã từng cho bọn hắn mang đến rất nhiều phiền phức, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Nhưng Lý Thái Hành nhìn thấy bọn hắn lúc, lại kinh thường địa nói, tới liền đến, vừa vặn đem bọn ngươi cũng cùng nhau thu thập. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin và kiên định, hắn tin tưởng thực lực của mình, nhất định có thể chiến thắng những cường đạo này, là người vô tội bọn họ lấy lại công đạo. Lý Thái Hành nắm thật chặt kiếm trong tay, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Lâm Duyệt cũng đứng tại bên cạnh hắn, trong tay thánh kinh tản ra ánh sáng nhu hòa, cho hắn lực lượng cùng duy trì. Tinh Diệu vợ chồng thì chăm chú dựa chung một chỗ, bọn hắn tay nắm lấy vũ khí, chuẩn bị cùng Lý Thái Hành cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Trong động quật tràn ngập không khí khẩn trương, một trận chiến đấu kịch liệt sắp bùng phát. Những cường đạo kia nhìn thấy Lý Thái Hành đám người khí thế, trong lòng cũng không khỏi có chút khiếp đảm. Nhưng bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, rất nhanh liền khôi phục phách lối khí diễm. Bên trên, giết bọn hắn cho ta, thủ lĩnh cường đạo la lớn. Trong lúc nhất thời, bọn cường đạo nhao nhao cơ vũ khí trong tay, hướng phía Lý Thái Hành bọn người lao đến. Lý Thái Hành ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị phóng tới cường đạo. Kiếm trong tay hắn ở trong không khí xẹt qua từng đạo hàn quang, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Lâm Duyệt cũng không cam chịu yếu thế, nàng không ngừng mà thi triển ma pháp, từng đạo kim quang từ thánh kinh bên trong bắn ra, đánh trúng những cường đạo kia. Tinh Diệu vợ chồng cũng phối hợp ăn ý, bọn hắn lẫn nhau hiệp hộ, cùng bọn cường đạo triển khai kịch liệt vật lộn. Giết! A! Trong động quật tiếng la giết nổi lên bốn phía, đao kiếm tương giao thanh âm bên tai không dứt. Lý Thái Hành như là chiến thần bình thường, tại đám cường đạo bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, kiếm của hắn chỗ đến, máu tươi vẩy ra. Lâm Duyệt ma pháp cũng không ngừng cho bọn cường đạo tạo thành tổn thương, để bọn hắn lâm vào trong hỗn loạn. Tinh Diệu vợ chồng mặc dù thực lực không bằng Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, nhưng bọn hắn cũng dốc hết toàn lực, cùng bọn cường đạo quyết tử đấu tranh. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chính nghĩa cùng dũng khí, vì bảo hộ người vô tội bọn họ, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn cường đạo dần dần ở vào hạ phong. Bọn hắn bắt đầu ý thức được chính mình gặp đối thủ cường đại. Nhưng lúc này, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà, Lý Thái Hành đám người thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, bọn cường đạo một cái tiếp một cái ngã xuống. Thi thể của bọn hắn ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ động quật mặt đất. Cuối cùng, tại Lý Thái Hành đám người cộng đồng cố gắng bên dưới, bọn cường đạo bị toàn bộ tiêu diệt. Trong động quật khôi phục bình tĩnh, chỉ có những cái kia bị giam giữ đám người tiếng hoan hô đang vang vọng. Chỉ là, bình tĩnh không đầy một lát liền bị phá vỡ. Nguyên lai,
người áo đen thừa dịp song phương thời điểm chiến đấu, lại vây quanh địa lao bên kia. Thôn phệ đi. A. Chỉ gặp trong thiết lao mặt, nguyên bản còn 10 phần chúc mừng người, từng cái địa thân thể trôi lơ lửng, thậm chí bao gồm trong này tất cả thi thể, huyết dịch, bao quát đệ tử của hắn, chết đi bọn cường đạo thi thể, đều hóa thành từng đạo huyết khí, đều hướng phía người áo đen thể nội tràn vào. Cuối cùng, hắn thành một tên hắc ám đại vũ sư. Ha ha ha, các ngươi những người này còn vọng tưởng hỏng chuyện tốt của ta, thoáng một cái, các ngươi đã không có cơ hội. Hắc ám đại vũ sư ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Thái Hành mấy người. Đồng thời, sau lưng của hắn xuất hiện một cái cự đại tinh hồng chi nhãn, phản phất tại tò mò đánh giá nơi này hết thảy, nhưng mà, lại tản ra vô cùng quỷ dị khí tức, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thấy cảnh này, Lâm Duyệt cũng là giật mình hết sức, thấp giọng nói, gia hỏa này thành công đã thức tỉnh, hiện tại là Hắc ám đại vũ sư. Chương 1295 đánh giết đại vũ sư, chương 1295 đánh giết đại vũ sư, Hắc ám đại vũ sư. Ha ha ha, nhờ các người phúc, bây giờ ta đã là đại vũ sư cảnh, hiện tại ta liền đưa các ngươi một chuyến. Người áo đen biến thành đại vũ sư đằng sau, lòng tự tin bạo dạn. Đồng thời, trên người hắn khuyết tán ra một cỗ âm trầm khí tức tà ác, thậm chí hướng về đám người lan tràn tới. Thần chi chúc phúc. Lâm Duyệt nhanh chóng thi triển chúc phúc thuật, để đám người không chịu đến khí tức tà ác xâm nhập, không phải vậy, nếu là tâm trí thất thủ, vậy liền mười phần chí mạng. Hừ. Đại vũ sư nhìn thấy Lâm Duyệt phá chuyện tốt của hắn, trong lòng có chút không vui, trước tiên cần phải giải quyết hết cái này đáng chết ma pháp sư. Trong mắt hắn, Lâm Duyệt tính uy hiếp, thậm chí không thể so với Lý Thái Hành thấp. Chỉ là, Lý Thái Hành dù sao cũng là kiếm sĩ, đối với hắn tổn thương ngược lại không có thân là đại ma đạo sư Lâm Duyệt lớn. Đặc biệt là Lâm Duyệt còn có thánh kinh, đối với hắn tạo thành tổn thương, thậm chí so Lý Thái Hành còn mạnh hơn. Hắc ám triệu hoàn thuật. Trôi nổi tại giữa không trung đại vũ sư bắt đầu lẩm bẩm đứng lên. Lập tức, mặt đất bắt đầu chấn động lên, đại lượng khô lâu từ dưới đất chui ra, bọn chúng có là khô lâu chiến sĩ, có là khô lâu kỵ binh, có là khô lâu cung tiễn thủ, có là khô lâu pháp sư. Những khô lâu quái vật này bọn họ xuất hiện tại Lý Thái Hành mấy người bọn họ bốn phía. Thánh quang thủ hộ. Thấy vậy, Lâm Duyệt cũng không dám lãnh đạo, nhanh lên đem tất cả mọi người trông đứng lên, cũng nhìn về phía Lý Thái Hành. Thái Hành, có chắc chắn hay không? Hiện tại đại vu sư so với trước kia người áo đen muốn khó đối phó nhiều, nếu là chỉ có Lâm Duyệt một người, nàng căn bản cũng không có nắm chắc, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lý Thái Hành trên thân. Không có vấn đề. Lý Thái Hành thản nhiên nói. Thấy vậy, Lâm Duyệt cũng thở dài một hơi, đồng thời nội tâm của nàng cũng vô cùng hiếu kỳ, thật không biết Lý Thái Hành rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lý Thái Hành đối bọn hắn nói ra, thành chủ cùng phu nhân, ngươi bảo hộ hai đường đi ra ngoài, liền cùng Lâm Duyệt đợi cùng một chỗ. Nếu là có khô lâu quái vật tới gần các ngươi liền đem bọn chúng tiêu diệt, nhưng đừng đi ra. Tinh Diệu vợ chồng nghe được Lý Thái Hành lời nói, lập tức liền gật gật đầu. Xin yên tâm, Lý công tử. Tốt. Lý Thái Hành quay người nhìn về phía bốn phía xuất hiện khô lâu quái vật, lại nhìn về phía phương xa đại vũ sư. Đại vũ sư đang triệu hoán đi ra khô lâu quái vật bọn họ, đã chỉnh đốn tốt, bọn chúng bắt đầu hướng phía bọn hắn phát khởi tiến công. Két két. Một trận tiếng bước chân dồn dập băng lên, nương theo lấy xương cốt tiếng ma sát, những khô lâu quái vật kia điên cuồng hướng lấy bọn hắn tới gần. Lúc này, những cái kia công kích từ xa cung tiến thủ, các pháp sư đã bắt đầu đối bọn hắn phát khởi công kích. Bóng đen mũi tên, truy hồn mũi tên, tương đạo ma pháp mũi tên hướng phía bọn hắn đánh tới, hung hăng đụng vào Lâm Duyệt mở ra thánh quang hộ thuẫn bên trong. Bành bành bành. Tinh Diệu vợ chồng thấy thế cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, mà Lý Thái Hành thì là liền xông ra ngoài, thuẫn thân chém. Một đạo kiếm quang hiện lên, những khô lâu quái vật kia từng cái đổ xuống. Lý Thái Hành mục tiêu chính là đại vũ sư, hắn một bước địa sát đi qua, người đại vũ sư kia thấy thế cũng thao túng những khô lâu kia kỵ sĩ hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Lý Thái Hành một đạo kiếm khí tung hành, đem những cái kia xông tới khô lâu kỵ sĩ trong nháy mắt liền diệt sát. Những khô lâu quái vật kia đều đã chết đằng sau, tất cả đều tán thành một đống xương đầu, tản mát trên mặt đất. Đại vu sư nhìn thấy Lý Thái Hành mạnh như vậy, một đường giết tới, rất rõ ràng mục tiêu chính là hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, hắc ám lĩnh vực mở. Lập tức, bốn phía lập tức bao phủ trong hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây đối với Lý Thái Hành bọn hắn ảnh hưởng rất lớn, nhưng đối với mấy cái này khô lâu quái vật bọn họ tới nói, lại không chút nào ảnh hưởng. Bọn chúng hoặc là công kích thánh quang hộ thuẫn, hoặc là chính là tập kích Lý Thái Hành. Lý Thái Hành nương tựa theo cảm giác, đối với bốn phía hết thảy, lại là rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn hiện tại xông đi lên, đối phương khẳng định liền có đề phòng, cho nên Lý Thái Hành hay là đến có năm chắc tất thắng, lại giết đối phương. Đại vu sư nhìn xem sự tình giống hắn sở liệu một dạng, trong lòng hết sức hài lòng. Lần này, tất nhiên có thể đem bọn hắn toàn diệt. Hắn đem mục tiêu chằm chằm đến Lý Thái Hành trên thân, mặc dù hắn bây giờ muốn xử lý Lâm Duyệt, nhưng Lâm Duyệt có thánh quang thủ hộ, trong thời gian ngắn không phá được. Cho nên, hắn liền dự định xử lý trước Lý Thái Hành. Hắc ám chi long, một đầu to lớn hắc long hướng phía Lý Thái Hành đánh tới. Lý Thái Hành một bên giết chết vây công hắn khô lâu quái vật, làm chúng nó không thể tới gần người, một bên chậm rãi tới gần đại vu sư. Đại vu sư không có chút nào cảnh giác, ngược lại đánh lén Lý Thái Hành. Cái này khiến Lý Thái Hành bắt được cơ hội. Tại hắc ám chi long đánh út về phía hắn thời điểm, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, thuấn thân chém. Đại vu sư nhìn thấy Lý Thái Hành đột nhiên biến mất, lập tức cảm thấy không ổn, đã thấy Lý Thái Hành đã xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hắc ám khôi lỗi. Lý Thái Hành một kiếm chém đại vu sư, nhưng lại phát hiện cũng không có giết hắn, hắn giết chết chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi. Thủ đoạn bảo mệnh thật nhiều. Sống sót sau hai nạn đại vu sư lại có một loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn lúc này xuất hiện ở phía xa, nhìn qua lơ lửng Lý Thái Hành, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Lý Thái Hành gặp hắn đã cảnh giác lên, biết muốn đánh lén căn bản không thể nào, dứt khoát cũng không giả. Hắn bay thẳng tới, hướng phía Đại Vu sư vị trí, đánh tới. Đại Vu sư điều khiển Khô Lâu cung tiến thủ, các pháp sư cũng hướng phía không trung Lý Thái Hành phát động công kích, nhưng tất cả công kích đều rơi vào khoảng không. Đại Vu sư gặp Lý Thái Hành hướng phía hắn đánh tới, trong lòng giật mình, hôn đàn này, quả nhiên ẩn giấu đi bản sự. Đại Vu sư không còn dám lưu lại tại nguyên chỗ, lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ, liền bắt đầu ẩn nấp tại hắc ám trong lĩnh vực. Lý Thái Hành cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi tránh được sao? Kiếm nhận phong bạo, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt xé rách hắc ám lĩnh vực, thậm chí đem Đại Vu sư đánh ra nguyên hình. Phúc. Đại Vu sư trong miệng phun ra một ngụm máu. Lúc này, Lý Thái Hành la lớn, Lâm Duyệt, quang chi trói buộc. Lâm Duyệt mặc dù tại ngăn cản lũ Khô Lâu tiến công, nhưng nàng cũng chú ý Lý Thái Hành tình huống, nghe được hắn đằng sau, lúc này liền xuất thủ. Quang chi trói buộc, ngã xuống đất Đại Vu sư muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm. Lâm Duyệt quang chi trói buộc, trong nháy mắt liền đem hắn trói buộc. A! Đại Vu sư thái sợ hãi, lúc này, mặc kệ là hắc ám khối lỗi hay là bỏ chạy chi thuật, đều đã mất đi hiệu lực. Đặc biệt là tại Lâm Duyệt quang chi trói buộc phía dưới, hắn thậm chí không cách nào động đậy. Không! Đại Vu sư không muốn cứ như vậy chết đi, tranh thủ thời gian kêu lên, mau dừng tay, đừng có giết ta. Nhưng Lý Thái Hành sao lại như hắn nguyện, hắn biết Đại Vu sư đây là muốn kéo dài thời gian, tốt tránh thoát quang chi trói buộc. Thuấn thân chém. Lý Thái Hành biến mất tại nguyên chỗ, nhiều đạo kiếm quang chém tới Đại Vu sư trên thân, Đại Vu sư trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy. Chương 1296 Hưng An thành đổi chủ, chương 1296 Hưng An thành đổi chủ, theo Đại Vu sư sinh mệnh kết thúc, bao phủ tại bốn phía hắc ám lĩnh vực, giống như thủy triều thối lui. Những cái kia ở trong hắc ám dương nhanh múa vớt Khô Lâu quái vật bọn họ, tại đã mất đi Đại Vu sư ma lực chèo chống, trong nháy mắt hóa thành một biển, tiêu tán ở trước mặt bọn họ. Đám người căng cứng thần kinh rốt cục có thể buông lỏng, thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc. Lâm Duyệt tự lẩm bẩm. Bọn hắn nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt chiếu tới chỗ một mảnh hỗn độn. Nàng vừa nhìn về phía Lý Thái Hành phương hướng, lại nhìn thấy Lý Thái Hành cũng không có hướng phía bọn hắn đi tới, mà là vượt qua những cái kia thiết lao, hướng phía một nơi đi đến. Lý công tử đây là muốn đi nơi nào? Tinh Diệu có chút không hiểu. Lâm Duyệt lắc đầu, chúng ta qua xem một chút đi. Đi tới Lý Thái Hành bên người lúc, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai nơi đó có một đạo thần bí cấm chế, tản ra ánh sáng yếu ớt. Đang chiến đấu mới bắt đầu, đám người không rảnh bận tâm. Nhưng giờ phút này, Đại Vu sư đã chết, đạo cấm chế kia trong mắt hắn đã không còn là trở ngại. Đây là cấm chế. Lâm Duyệt nhìn thấy đằng sau, nhìn về phía Lý Thái Hành, hỏi, muốn phá nó sao? Ân, tốt, giao cho ta. Với bạn, Lâm Duyệt ma pháp khắc chế đạo cấm chế này, có thể nhẹ nhõm đánh vỡ nó. Lâm Duyệt lai đến cấm chế trước, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo quang mang từ trong tay nàng bay ra, dung nhập trong cấm chế. Cái kia nguyên bản không thể phá vỡ cấm chế, tại quang mang trùng kích vào, nổi lên tầng tầng gợn sóng, sau đó như pha lê giống như phá toái. Cấm chế đằng sau, một gian mật thất xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn hắn đẩy ra cửa đá, đi vào. Trong mật thất, các loại bảo vật lóe ra mê người quang mang. Lâm Duyệt con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, phát tài. Nàng hưng phấn mà hô, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kinh hỉ. Những bảo vật kia có tản ra ánh sáng nhu hòa, có thì lộ ra phong cách cổ xưa khí tức. Trên bảo kiếm bảo thạch lóe ra quang huy hồng ánh, ma pháp thư tịch trang sách có chút lật qua lật lại, còn có các loại dược liệu quý giá, tản ra đặc biệt hương khí. Lý Thái Hành nhìn xem hưng phấn Lâm Duyệt, mỉm cười, nói ra, ngươi đưa chúng nó đều nhận lấy đi, đây coi như là chúng ta không có phí công đi một chuyến. Nguyên lai, trong di tích đại bộ phận bảo vật nguyên bản đều bị Đại Vu sư bọn người cướp đi, mà những này chính là bọn hắn giấu kín ở chỗ này. Lâm Duyệt không chút khách khí, tiến lên đem bảo vật từng cái bỏ vào trong túi. Thanh chủ vợ chồng ở một bên nhìn xem, trong mắt tuy có hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích. Bọn hắn biết rõ, nếu không phải Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, bọn hắn không chỉ có không cách nào chủ phụng, thành chủ phu nhân chỉ sợ sớm đã chết tại trong quan tài thủy tinh kia. "Tốt, chúng ta trở về đi." Lý Thái Hành gặp mật thất đã bị thanh không, nói ra. Lâm Duyệt cao hứng gật gật đầu, đám người quay người rời đi động quật. Lần này, bọn hắn lựa chọn Đại Vu sư khai thác đi ra thông đạo, cái này đồng dạng có thể thông hướng bên ngoài. Huống chi, di tích lối vào đã sớm phá hỏng. Nếu như đi trở về, căn bản không có khả năng rời đi. Đi ra thông đạo, thế giới bên ngoài sáng tỏ thông suốt. Nhưng mà, đập vào mi mắt lại là một đám cường đạo. Những cường đạo này cầm trong tay vũ khí, trong ánh mắt lộ ra hung ác cùng tham lam. Các ngươi là ai? Tại sao phải từ bên trong đi ra? Bọn cường đạo phát hiện bọn hắn, nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nhận ra Lý Thái Hành bọn người. Lại là những cường đạo kia. Tinh Diệu cau mày, không kiên nhẫn nói ra. Hắn cảm giác những cường đạo này như là con ruồi bình thường, ở khắp mọi nơi, để cho người ta phiền chán. Lan. Lý Thái Hành lạnh lùng quát. Thanh âm của hắn như là trong hầm băng hàn phòng, để bọn cường đạo không khỏi dùng mình một cái. Hừ, tiểu tử, ngươi thật là phế lối, bắt lấy bọn hắn cường đạo đầu mục cơ trong tay lại đao. Hô. Là. Bọn cường đạo cùng nhau tiến lên, tiếng la giết rung trời. Kiếm khí chém. Lý Thái Hành không chút hoang mang, trường kiếm trong tay vung lên. Một đạo kiếm khí bén nhọn như là một đầu gào thét cự long, hướng phía bọn cường đạo quét sạch mà đi. Kiếm khí những nơi đi qua, bụi đất tung bay, cát đá văng khắp nơi. Bọn cường đạo sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Không tốt, là kiếm thánh không biết là ai hoảng sợ hô một tiếng. Chạy mau, bọn cường đạo lập tức loạn trận cước, xoay người chạy. Bọn hắn ngay cả mình giành được đồ vật đều mặc kệ, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này địa phương đáng sợ. các ngươi cảm thấy, các ngươi trốn được sao? Lý Thái Hành hừ lạnh một tiếng, nhảy lên một cái. Hắn trên không trung như là một tôn chiến thần, trường kiếm trong tay lần nữa huy động, kiếm khí tung hành, từng đạo kiếm khí giăng khắp nơi, như là một tấm to lớn lưới, hướng phía chạy trốn bọn cường đạo bao phủ tới. Rầm rầm rầm, kiếm khí rơi xuống đất, phát ra nổ thật to âm thanh. A, bọn cường đạo nhao nhao ngã vào trong vũng máu, trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Lý Thái Hành chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, Lâm Duyệt ba người vội vàng chạy tới. Những cường đạo này đều đáng chết. Tinh Diệu cắn răng nghiến lợi nói ra, đối với mấy cái này cường đạo không có chút nào đồng tình. Tiếp lấy, hắn tử trong ngực lấy ra ánh trăng bảo thuyền. Bảo thuyền kia khéo léo đẹp đẽ, tản ra ánh trăng nhu hòa giống như quang mang. Sở công tử, Lâm cô nương, chúng ta bây giờ trở về đi. Ân. Tinh Diệu đưa tay, trong miệng niệm lên chú ngữ. Ánh trăng bảo thuyền tại trước mắt bao người, cấp tốc biến lớn, lơ lửng trên mặt đất. Lên thuyền. Đám người leo lên ánh trăng bảo thuyền chậm rãi dâng lên. Đúng rồi, còn có mấy tên thủ hạ, đừng quên đang chuẩn bị muốn trực tiếp rời đi Tinh Diệu, đột nhiên nhớ tới chính mình mang tới mấy tên thủ hạ. Lúc này, đoán chừng bọn hắn còn tại di tích lối vào chờ bọn hắn vẫn còn chứ? Hẳn là tại đi. Mặc dù trên hải đảo này xuất hiện không ít cường đạo, nhưng ở di tích lối vào, bọn hắn cũng không phát hiện tung tích của bọn hắn. Lại thêm bên kia đường không thông, nói rõ đối phương có thể sẽ không hướng bên kia. Thế là, Tinh Diệu thao túng ánh trăng bảo thuyền, hướng phía di tích lối vào bay đi. Thành chủ đại nhân. Quả nhiên, cùng tháng ánh sáng bảo thuyền thời điểm xuất hiện, những cái kia trốn các thủ hạ cũng nhanh chóng chạy đến. Bọn hắn tại cái kia. Tinh Diệu nhìn thấy bọn hắn đằng sau, thao túng ánh trăng bảo thuyền, hướng phía một chỗ bãi đất bay đi. Mà những thủ hạ này thấy thế, cũng nhanh chóng hướng bên kia chạy tới. Thành chủ đại nhân, phu nhân. Bọn hắn nhìn thấy Tinh Diệu cùng phu nhân đằng sau, đều lộ ra vui mừng. Ân, các ngươi đều không sao chứ? Không có việc gì. Có phát hiện hay không những cường đạo kia? Không có. Tốt, chúng ta đi thôi. Tốt. Nối liền thủ hạ sau, Tinh Diệu thao túng ánh trăng bảo thuyền, hướng phía Hưng An thành bay đi. Trải qua một đoạn thời gian đi thuyền đằng sau, bọn hắn rốt cục trở lại Hưng An thành. Nhưng mà, khi bọn hắn trở lại Hưng An thành lúc, lại phát hiện nơi này đã phát sinh biến hóa. Cửa thành thủ vệ đổi một nhóm người, cờ sĩ cũng không còn là Tinh Diệu quen thuộc đồ án, mà là đỏ tươi và chữ. Tinh Diệu nhìn thấy những ngày thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên ông trầm, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Hưng An thành vậy mà đổi chủ. Chương 1297 tặng Nguyệt Quang Bảo thuyền chương 1297 tặng Nguyệt Quang Bảo thuyền Hưng An thành chuyện gì xảy ra? Lâm Duyệt cũng chú ý tới trên cờ sĩ biến hóa, có chút nhíu mày, hỏi, làm sao phía trên tung bay cờ sĩ, đổi thành vật chữ? Là Vạn Long thành, Vạn Ba. Tinh Diệu mặt ông trầm, đè nén thanh âm của mình, hồi đáp, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đi ra ngoài một chuyến, nhà của mình liền để người khác cho trộm. Mà nhìn thấy bạn chữ cờ sĩ thời điểm, hắn lập tức cũng minh bạch. Quả nhiên, cùng tháng ánh sáng bảo thuyền đến gần thời điểm, từ Hưng An thành bên trong bay ra mấy đạo cường giả thân ảnh, bọn hắn chặn lại Nguyệt Quang bảo thuyền, xuất hiện tại Nguyệt Quang bảo thuyền phía trước. Dừng lại, nơi này là Hưng An thành, cấm chỉ phi hành cầm đầu nam tử, nghiêm nghị quát. Đáng giận, là ngươi. Tinh Diệu thấy là Vạn Long thành bạc cây, lập tức tới hỏa khí, nói tốt ngươi cái bạc cây, nơi này là địa bàn của lão tử, khi nào thành các ngươi Vạn Long thành? Địa bàn của ngươi? Vạn cây nhìn thấy Nguyệt Quang bảo thuyền, liền biết là Tinh Diệu trở về. Hắn còn tưởng rằng Tinh Diệu không về được đâu, kết quả không nghĩ tới, hắn thế mà trở về, mà lại, tựa hồ hay là bình yên vô sự. Bất quá, coi như trở về thì đã có sao. Cho nên, hắn mười phần khinh thường nói, Tinh Diệu, từ khi ngươi rời đi Hưng An thành, nơi này đã không còn là địa bàn của ngươi, lúc trước để cho ngươi gia nhập chúng ta Vạn Long thành, là ngươi không gia nhập, hiện tại ngươi hối hận cũng vô ích. Tinh Diệu, ngươi cũng đừng trách chúng ta làm được tuyệt, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, ngươi không phục cũng có thể đến cướp đoạt chúng ta thành trì, liền muốn nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia. Vạn cây trào phúng nhìn qua Tinh Diệu. Tinh Diệu bản thân thực lực cũng không mạnh, nhưng hai bọn họ vợ chồng phối hợp lại, chiến lực cũng không tệ. Chỉ bất quá, hiện tại Tinh Diệu thành đã không còn là bọn họ. Tại hắn lúc rời đi, bọn hắn thám tử liền nói cho bọn hắn, mà bọn hắn cũng thừa cơ cướp đoạt Hưng An thành. Đáng chết. Tinh Diệu tức giận đến muốn cùng bọn hắn liều mạng, hắn không nghĩ tới những người này sẽ như thế vô liêm sỉ. Phu nhân của hắn lại kéo hắn lại, cũng nói bình tĩnh một chút, chuyện này không có khả năng cứ tính như thế, chúng ta trước triệu tập bộ hạ cũ, lại cầu cơ hội. Hiện tại, Tinh Diệu đã mất đi Hưng An thành, muốn đoạt lại, chỉ dựa vào hai người bọn hắn là không thể nào. Vạn cây tựa hồ cũng nghĩ đến, nói ra, à, đúng rồi, Tinh Diệu, ngươi cũng đừng nghĩ đến triệu hồi ngươi bộ hạ cũ chết thì chết, hàng thì hàng, trốn thì trốn. Bây giờ, ngươi chính là người cô đơn, không có người lại đi chợ giúp ngươi, ngươi cũng là một cái chó nhà có tang, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này, nếu không, sau đó là tử kỷ của ngươi. Ha ha ha. Vạn cây sau khi nói xong, cười ha ha. Đáng chết. Tinh Diệu nắm đấm nắm chặt, hắn mặc dù hận không thể ăn người đối diện, nhưng là, đối diện nói cũng không tệ. Lấy hắn tình cảnh hiện tại, căn bản không có khả năng đánh thắng đối phương. Hắn nhìn phía Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt, khẽ thở dài một tiếng, hai vị, lúc đầu nghị kỹ hảo chiêu đối đãi các ngươi, xem ra là không thành. Bọn hắn vì cái gì có thể cướp đoạt ngươi thành trì? Lý Thái Hành có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Bởi vì thực lực, chúng ta những thành trì này đều dựa vào cường giả đến trấn thủ, chỉ cần đánh bại đời trước thành chủ, liền có thể kế thừa đối phương thành trì. Lâm Duyệt ngược lại là biết những này, liền cùng Lý Thái Hành giải thích đứng lên. Thì ra là thế. Lý Thái Hành nghe xong, cảm thấy rất ly kỳ. Cái này Vạn Ba ỷ có thánh điện bối cảnh, một mực không ít chiếm lĩnh những người khác thành trì, cái này vạn cây đoán chừng chính là vạn ba phái tới, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng đoạt lại thành trì. Tinh Diệu có chút bất đắc dĩ nói, về phần ném đi thành trì, mất liền mất đi, dù sao hắn hiện tại tìm tới người yêu của mình, những thứ đồ khác cũng không trọng yếu. Phu quân, ngươi không cam tâm sao? Đó cũng không phải, ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi, thành chủ này, không giờ cũng thôi. Tinh Diệu ngược lại là rất nhìn thoáng được, cười cười, nói chúng ta đi thôi. Chúng ta đi nơi nào? Phu nhân hỏi. Trước tiên tìm một nơi hạ xuống đi. Tinh Diệu nói ra. Sau đó, mở ra Nguyệt Quang bảo thuyền, liền quay người rời đi. Mà hắn cứ thế mà đi, Vạn Cây Đổ cũng có chút ngoài ý muốn. Vừa mới đó là phu nhân của hắn đi, Vạn Cây nhìn thấy Tinh Diệu bên người, còn có một cái phong vận vẫn còn phụ nữ, nói ra. Bên người một tên cường giả hồi đáp, không sai. Ha ha, ca ca ta trước đó nói qua, cái này Tinh Diệu nữ nhân dáng dấp không tệ, hiện tại xem ra, xác thực một chút cũng không sai. Vạn Cây nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi, nhưng lại không biết nghĩ đến những thứ gì. Hắn cũng không muốn cứ như vậy buông thà Tinh Diệu vợ chồng. Bất luận cái gì dám ngỗ nghịch bọn hắn người bạn ra, đều phải đi chết, huống chi, hắn còn coi trọng Tinh Diệu nữ nhân. Huống chi, Vạn Ba còn nói qua, nếu như Tinh Diệu dám trở về, vậy hắn Nguyệt Quang bảo thuyền cũng muốn đoạt lại. Nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn ở đâu đặt chân, Vạn Cây lánh không nói. Là bên cạnh một tên cường giả, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Nguyệt Quang bảo thuyền tại một chỗ đỉnh núi hạ xuống tới, bọn hắn cũng từ Nguyệt Quang bảo thuyền bên trên xuống tới. Lý công tử, Lâm cô nương, cái này tặng cho các ngươi. Tinh Diệu đem Nguyệt Quang bảo thuyền cho Lý Thái Hành. Lý Thái Hành lắc đầu, cho chúng ta làm gì, chúng ta cũng không cần. Lý Thái Hành trên người có so cái này tốt hơn Vân Chu. Lâm Duyệt cũng nói, đúng vậy a, đây là đồ đạc của các ngươi, vì sao muốn cho chúng ta? Tinh Diệu bất đắc dĩ nói ra, Lý công tử, Lâm cô nương, nói thật, nếu không có các ngươi, ta cũng vô pháp tìm về thê tử của ta, đoạn thời gian này đến nay, đã tạ hỗ trợ. Tinh Diệu nhu tình nhìn thoáng qua thê tử của hắn, nắm chặt hai tay của nàng, nói trong mắt ta, nàng chính là ta quý báu nhất đồ vật, Thương An Thành mất liền mất đi, chỉ cần nàng tại là được. Lâm Duyệt ho nhẹ một tiếng, có nói, hai người các ngươi cũng đừng tại trước mặt chúng ta tú ân ái, quá buồn nôn. Tinh Diệu phu nhân cũng không tiện mà cúi thấp đầu, hoán giận nói, đều tại ngươi. Bây giờ, thành đã mất đi, các ngươi sau đó định làm như thế nào? Lâm Duyệt hỏi. Không sao, ta vừa vặn cùng thê tử của ta, cùng một chỗ dạo chơi thiên hạ. Vậy cái này Nguyệt Quang bảo thuyền, càng thích hợp các ngươi. Không được. Tinh Diệu bất đắc dĩ nói, Nguyệt Quang bảo thuyền mười phần chân quý, nhưng chúng ta không có bản lĩnh trông coi nó. Mà lại, nó càng thích hợp các ngươi, giống các ngươi loại thực lực này, mới có tư cách có được nó. Tinh Diệu gặp Lý Thái Hành không thu, liền cho Lâm Duyệt. Lâm Duyệt lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng Tinh Diệu lại hướng phía hắn, lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Lâm Duyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể đón lấy. Vậy thì cảm ơn. Không cần. Tốt, chúng ta xin từ biệt đi. Sau đó, Tinh Diệu lại đem còn sót lại tiền tài, đều phân phát cho mấy tên thủ hạ, để bọn hắn đều rời đi. Mấy tên thủ hạ gặp đại thế đã mất, mà lại muốn lưu lại, Tinh Diệu vợ chồng lại khắc ý, cũng chỉ có thể coi như thôi, liền rời đi. Chương 1298 đồ vô sỉ, chương 1298 đồ vô sỉ, mấy tên thủ hạ sau khi đi, chỉ còn lại Lý Thái Hành bốn người. Các ngươi về sau dự định lang thang thiên ngai? Lâm Duyệt xem bọn hắn bộ dáng, không khỏi hâm mộ hỏi. Đối với Tinh Diệu gật gật đầu, lại nói dạng này cuộc sống tự do tự tại, ngược lại càng thích hợp chúng ta. Nói xong, hai vợ chồng càng là ẩn ý đưa tình nhìn qua đối phương. A, đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp vừa mới rời đi mấy tên thủ hạ, lại thần sắc hốt hoảng chạy về, đồng thời còn thiếu một người, ba người khác càng là trên thân phụ thương. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, bọn hắn giật nảy cả mình. Thành chủ, phu nhân, là cái kia Bạc Tây, hắn mang theo quân đội giết đi lên. Cái gì? Bọn hắn giật nảy cả mình. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện không ít người, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Mà những người này chính là những binh lính kia. Chư vị, tốt lịch sự tao nhã, thưởng thức phong cảnh đâu? Vạn Cây từ binh sĩ bên trong đi ra. Vạn Cây, ngươi còn muốn làm gì? Tinh Diệu vốn là nghĩ đến rời xa đây hết thảy thị phi, nhưng không ngờ tới Vạn Cây thế mà còn vây quanh bọn hắn, nhìn hắn triệu tập quân đội, rõ ràng chính là không muốn buông tha bọn hắn. Làm gì? Giao ra ánh trăng bảo thuyền, về phần Tinh Diệu, ngươi đắc tội chúng ta Vạn gia, ta có thể cho ngươi chết không đau, mà phu nhân của ngươi thôi. Vạn Cây hèn mọn nở nụ cười, trên dưới đánh giá nàng, nói có thể lưu lại cho ta chơi một đoạn thời gian, ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ để nàng xuống dưới theo ngươi. Cái này khiến Tinh Diệu nổi giận đứng lên. Vạn Cây, ngươi muốn chết? Tinh Diệu gầm thét một tiếng, Vạn Cây hành vi không khác đã xúc phạm lịch lân của hắn. Đang lúc hắn rút ra kiếm muốn giết tới thời điểm, Lâm Duyệt lại đột nhiên tiến lên ngăn cản hắn. Đừng xúc động. Lâm Duyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vạn Cây, nói ta chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ, loại cặn bã này liền không xứng còn sống, ngươi bảo vệ tốt thê tử của ngươi, loại cặn bã này giao cho ta đi. Lớn mật, ngươi cũng đã biết ta là ai, cũng dám như thế nhục mạ ta. Ngươi quả thực là muốn chết. Vạn Cây giận tí mặt, chỉ vào Lâm Duyệt liền mắng. Đột nhiên, hắn ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện ngoài ý muốn, Lâm Duyệt hình dạng cũng cực kỳ tốt nhìn. À, nguyên lai là mỹ nhân nhi, không sao, ha ha ha, mỹ nhân nhi, ngươi chỉ cần ngủ cùng ta một đoạn thời gian, ta có thể buông tha bọn hắn, ngươi xem coi thế nào. Vạn Cây cối âm u nở nụ cười. Đại hòa cầu thuật. Lâm Duyệt vốn là đối với Vạn Cây không có hảo cảm, cũng càng đối với thánh điện người không có hảo cảm. Bây giờ nhìn thấy người vô sỉ như vậy cặn bã, nàng thậm chí đều không muốn cùng đối phương nói nhiều một câu, chỉ cảm thấy dạng này là tại làm nhục chính mình. Chỉ gặp một viên hỏa cầu thật lớn từ hư không trong cái khe chui ra, đánh tới hướng Vạn Cây. Vạn Cây sắc mặt đại biến, lại là đại ma đạo sư. Vạn Cây giật nảy mình, tranh thủ thời gian tránh né, nhưng là đã tới đã không kịp. Ầm ầm. A. Vạn Cây cùng bên cạnh hắn hộ vệ, trừ hắn ra, tất cả đều tại chỗ bị tạc chết. Vạn Cây bản nhân càng là mặc dù có bảo vật hộ thể, nhưng cũng bởi vậy bị tạc gãy mất hai chân. Ngươi không có khả năng giết ta, nếu không, đại ca của ta sẽ vì ta báo thù, còn có, ta là thánh điện người, ngươi nếu là dám đắc tội ta, ngươi nhất định phải chết. Vạn Cây hoảng sợ nói ra. Hắn lúc này, đau nhức kịch liệt không thôi, nhưng hắn còn nhất định phải ổn nhẫn. Ngươi tới, hộ giá. Những binh lính kia cũng phản ứng lại. Nhanh, bảo hộ Vạn đại nhân. Bên trên, giết. Những binh lính kia hướng phía bọn hắn xông lại. Đi chết đi. Cực tốc đóng băng. Lập tức, những cái kia xông tới binh sĩ, tất cả đều bị đóng băng lại, tạo thành từng cái băng điêu, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, đặc biệt lóa mắt. Không, không. Vạn Cây sợ hãi nhìn trước mắt, cái này đại ma đạo sư so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Người tới, mau tới người, cứu giá. Vạn Cây nhìn thấy Lâm Duyệt từng bước một nhích lại gần mình, dọa đến đều nhanh nhẹn nào. Hừ, muốn tìm người cứu ngươi, không có cửa đâu. Lâm Duyệt nói xong, liền ngưng tụ ra một đạo băng tiễn, chuẩn bị đem hắn cho giết chết. Băng tiễn thuật. Dừng tay. Đột nhiên, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, một người nam tử nhanh chóng bay tới. Nhưng là, Lâm Duyệt căn bản liền không có để ý tới đối phương, y nguyên không chút do dự phóng xuất ra băng tiễn. Siêu. Đại ca, cứu mạng. Vạn Cây hoảng sợ kêu lên. Nhưng là, đối phương mặc dù bay tới, hay là không kịp cứu Vạn Cây. Chỉ gặp băng tiễn vô tình xuyên thấu thân thể của hắn. A. Mà lúc này, nam tử kia cũng rơi xuống Vạn Cây bên người, nhìn thấy Vạn Cây đã trúng băng tiễn, ngực trước phá vỡ một đạo lỗ máu cự đại, tại chỗ giận dữ. Đệ đệ. Ca Vạn Cây vươn tay ra, nhưng lại vô lực rơi xuống. Hắn mang theo không cam lòng, nghiêng đầu một cái, tại chỗ chết đi. Hắn mới vừa bật lên làm Hưng An thành thành chủ, hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu. Hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Thế nhưng là, hết thể đã trễ rồi. Không. Nam tử phát ra một trận tràn đầy tiếng gầm gừ phẫn nộ, ánh mắt không gì sánh được âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lâm Duyệt. Cô đương, ngươi nên vì ta đệ đệ chôn cùng, đây là vinh hạnh của ngươi. Vạn Ba làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đến xem đệ tử của mình, lại không ngờ tới, đệ đệ của mình lại bị giết chết, mà lại hay là chết ở trước mặt của hắn. Là Vạn Ba. Tinh Diệu nhìn thấy bộ dáng của đối phương đằng sau, tỉnh táo nói ra. Chết một cái nhỏ, tới một cái lớn. Lâm Duyệt cười lạnh nói, các ngươi Vạn gia đều là loại đồ vô sỉ này sao? Các ngươi có bao nhiêu dễ hỏng? Thậm chí ngay cả loại lời này đều nói được đi ra, thật sự là rất có ý tứ. Hừ, ngươi hôm nay phải chết. Vạn Ba lanh cốc nói, sau đó, hắn rút ra kiếm, trong chớp mắt, thẳng hướng Lâm Duyệt. Khi hắn một kiếm chém xuống thời điểm, lại bị Lý Thái Hành ngăn cản xuống dưới. Ngươi là ai? Vạn Ba âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Lý Thái Hành. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng biết ta là ai? Vạn Ba bị Lý Thái Hành lời nói cho tức giận đến kém chút thổ huyết. Tốt tốt tốt. Vạn Ba cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Thái Hành, nói vậy ngươi trước hết xuống dưới theo giúp ta đệ đệ đi. Vạn Ba trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức ấm lãnh, lập tức để bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Ha ha, thật sự là tự đại cuồng. Ngươi. Vạn Ba tức giận bộc phát, nói ma diễm chân thân. Và anh. Lập tức thân thể của hắn bị một cỗ khí tức ấm lãnh bao phủ, tạo thành một đạo bình chướng. Mà Lý Thái Hành người đứng phía sau cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi thối lui. Lý Thái Hành phát hiện những này khí tức ấm lãnh sẽ cho người khác lưu lại ám thương, tranh thủ thời gian tiêu lên. Bọn hắn cũng chịu không được Vạn Ba cho bọn hắn truyền áp lực, đội vàng lui ra phía sau. Lâm Duyệt càng là trực tiếp dùng Thánh Kinh cho bọn hắn ra chỉ thần chi chúc phúc, dùng cái này để ngăn cản cái kia cố khí tức cấm lãnh. Thánh Kinh. Vạn Ba nhìn thấy Thánh Kinh trong nháy mắt, ánh mắt hiện lên một vòng dị dạng quan mang. Hắn nhanh chóng lui lại, kiếm chỉ lấy bọn hắn, nói các ngươi là Lý Thái Hành cùng Lâm Duyệt.